Chương 840, nhân quỷ không phân, có đi không về, tăng thêm, chương 840, nhân quỷ không phân, có đi không về, tăng thêm, lão nại nại sụ mặt. Tiểu hòa tử, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương, ăn mì hoành thánh đi nhanh lên. Lão nại nại, ăn ngươi chén này mì hoành thánh, chúng ta còn có thể đi sao? Lục Phi lộ ra nụ cười, đem một đạo khắc quỷ chữ ném vào mì hoành thánh trong chén. Trong chén hương khí bốn phía mì hoành thánh, lập tức biến thành hư thối xương cốt. Hôi thối khó ngửi. Hổ tử xem xét, trong dạ dày lập tức rời sông lấp biển. Lão nại nại mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lấp lóe lô hỏa biến thành lục sắc, nổi bật lên mặt của nàng phá lệ đáng sợ. Tiểu hòa tử, ngươi là đến đệ sạp hàng. Khang Khang vừa mới nói xong, sạp hàng bên trên thực khách tất cả đều dừng lại động tác ăn cơm, nguyên một đám cứng đờ chuyển qua đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Phi. Trong ánh mắt tràn ngập bất thiện. Ta sát, tất cả đều là quỷ a. Hổ tử đội vàng rút ra quỷ đầu đao. Lão nại nại, ta chính là nghe ngóng ngươi chút chuyện, ngươi tuổi đã cao còn ở nơi này bày quầy bán hàng không dễ dàng, chỉ cần ngươi thành thành thật thật trả lời, chúng ta sẽ không chậm trễ ngươi làm ăn. Lục Phi nhàn nhạt nhìn xem lão nại nại. Ở phía sau hắn, một đạo tinh hồng quỷ ảnh dần dần hiện hiện. Sắc bén âm khí ầm vang tản ra, trực tiếp đem kia lấp lóe lô hỏa thổi tắt. Những cái kia các thực khách thân thể trì trệ, nhao nhao quay đầu đi, lay lấy trong chén mì hoành thánh. Lão nại nại mặt sụp đổ xuống dưới, nổi giận đùng đùng nhìn xem Lục Phi, lại bị hồng y kia cường đại khí thế chấn nhiếp không dám loạn động. Lão nại nại, thế nào? Lục Phi lộ ra nụ cười. Lão nại nại trầm mặc một lát, mặt già bên trên hiện ra thật sâu hận ý, đám kia xuất sinh vì kiếm tiền, liền người đều không làm. Sớm đã có người nói cho bọn hắn, mảnh đất này hạ chôn lấy đồ vật, không thể động. Nhưng bọn hắn căn bản không nghe, cuối cùng làm hại chính bọn hắn cũng đã chết, nên đến cùng chôn lấy cái gì? Lục Phi chăm chú nhìn xem hắn, ta nào biết được. Vậy cũng là thật nhiều năm trước lao hoàng lịch, là thì ra ở chỗ này lao hạt tử, luôn nói phía dưới này dùng xích sắt khóa lại cái thứ gì. Lão nại nại tức giận nói, lao hạt tử đâu? Sớm đã bị cái kia thanh hỏa thiêu đến mảnh xương vụn đều không thừa. Lão nại nại lạnh lùng quay mặt chỗ khác, gò má của nàng tính cả cổ đều có một mảng lớn nhìn thấy mà giật mình tiêu đốt vết thương. Đa tạ, lão nại nại. Lục Phi đứng người lên, không có làm có nàng. Cái này lão nại nại quần áo kiểu dáng mười phần cũ kỹ, trên người có bỏng vết tích. Mà tu kiến cửa hàng mới bắt đầu, bị lưu manh phóng hỏa thiêu chết những người kia ở trong, liền có một cái bán mì hoành thánh lão nại nại. Liên quan tới cây vải cửa hàng nháo quỷ nghe đồn, cũng có một cái sẽ ở một ít ban đêm xuất hiện mì hoành thánh bày. Nếu có người không cẩn thận ở chỗ này nếm qua mì hoành thánh, người khả năng liền biến ngơ ngác ngốc đốc, dường như mất hồn. Lão nại nại là nơi này sớm nhất các gia đình, cho nên khi nhìn đến mì hoành thánh sạp hàng thời điểm, Lục Phi liền nghĩ cũng có thể hỏi chút gì. Không tệ, lại nhiều một chút thu hoạch. Hổ tử, đi. Hắn thu hồi hồng y đi, đối hổ tử vẫy tay, hướng phía cây vải thương thành đi đến. Tiểu hòa tử, đừng tưởng rằng ngươi có mấy phần bản sự liền có thể xông loạn. Nơi này chết qua quá nhiều người, oan khí quá nặng, đã sớm nhân quỷ không phân. Coi chừng có đi không về. Sau lưng truyền đến lão nại nại hử lạnh thanh âm. Hổ tử quay đầu nhìn một cái. Lão nại nại tính cả toàn bộ mì hoành thánh bảy đã không thấy. Lão bản, bọn hắn đều là quỷ. Có thể làm cái gì tại dưới ánh đèn, bọn hắn có bóng dáng. Hổ tử không nghĩ ra. Kinh khủng bên ngoài cửa hàng mặt đống nhiên xuất hiện mì hoành thánh bảy, hắn cũng hoài nghi tới. Có thể xem xét, dưới đèn đường những người kia đều có bóng dáng, liền không nghĩ nhiều. Thật không nghĩ đến, bọn hắn tất cả đều là quỷ. Âm khí quá nặng, cho nên nhân quỷ không phân. Hổ tử, đến bên trong ngàn vạn cẩn thận, không nên tùy tiện tin tưởng bất kỳ người. Lục Phi biểu lộ nghiêm túc, đẩy ra cửa hàng đại môn. Đục ngầu âm khí đập vào mặt. Lão bản, ngươi đừng dọa ta ạ. Hổ tử sợ run cả người, lập tức mở ra cường quang đèn tin. Biết cái này cửa hàng khốn chữ cục về sau, hắn cố ý bỏ ra nhiều tiền mua một thanh chiếu sáng hiệu quả tốt nhất. Thật là, tia hào quang sáng tỏ chiếu vào cửa hàng, liền giống bị nuốt mất một nửa dường như, biến chìm vào hôn mê sương mù mông lung. Hổ tử, ta không phải hù dọa ngươi, nếu là cái này cửa hàng lời đơn giản, tia tiểu đạo sĩ sư phụ cũng sẽ không bị vây ở cái này. Lục Phi nói, cất bước đi vào âm lãnh cửa hàng. Hổ tử nhắm mắt theo đuôi theo sát, sợ đi cùng lão bản cách quá xa. Hai người tiến vào cửa hàng, thân ảnh dường như bị hắc ám nuốt hết, đại môn lặng yên không một tiếng động tự động khép lại. Hổ tử cảnh giác quay đầu nhìn lại, khiếp sợ phát hiện cửa phía sau thế mà biến mất, thay vào đó là âm trầm hắc ám không cửa hàng. Lão bản, cửa không có. Không sao, chờ chúng ta tìm tới người, muốn đi ra ngoài thời điểm lại tìm được ra. Lục Phi chuyển động đèn tin, nhìn chung quanh. Lầu một trống trải mặt đất tán lạc một chút rác rưởi. Trên thương trường tiếp theo phiến tĩnh mịch. Bốn phía cửa hàng một tầng chồng một tầng, trong bóng đêm lộ ra mơ hồ hình dáng, giống như thực quản nếp vốn. Cao nhất bên trên, rõ ràng là thủy tinh làm nóc nhà, lại thấu không ra một chút ánh sáng. Nột ngạt kiềm chế, làm cho người thể xác tinh thần khó chịu. Còn tốt, tới ban ngày sớm quen thuộc qua hoàn cảnh, hổ tử đã có tâm lý chuẩn bị, cho nên giờ phút này coi như chấn định. Hổ tử, lên lầu. Lục Phi đảo mắt một vòng, thu hồi ánh mắt. Ban ngày bọn hắn đã đến một hai lâu đi tìm, cái kia gọi là đan thần tử đạo sĩ cũng không ở phía dưới, cho nên không cần thiết lãng phí thời gian. Hai người lên trong thương trường ở giữa thang lầu, hướng phía lầu 3 đi đến. Có chút tiếng bước chân, tại vắng vẻ hắc ám cửa hàng quen quần. Toàn bộ thế giới, dường như chỉ còn hai người bọn họ người sống. Thông hướng lầu 3 trên cửa một thanh khóa. Bất quá cái này không làm khó được bọn hắn. Đều không cần hổ tử bên trên kỹ thuật, hắn trực tiếp đưa tay kéo một cái, hải ổ xì loang lổ khóa liền cắt ra. Đẩy cửa ra, cho bụi chấn động rất xuống. Đèn tin chiếu vào đi, ánh vào bọn hắn tầm mắt bị thật dày cho bụi bao trùm thang lầu. Đi. Lục Phi dẫn hổ tử vừa đạp vào một tầng lầu bậc thang, lạch cạch trên cầu thang trong bóng tối vậy mà vang lên tiếng bước chân rồn rập, có người bất thình lình tiếng vang khiến Lục Phi cùng hổ tử tất cả giật mình, vừa mới đến liền có động tĩnh, là người vẫn là quỷ a? Không quan trọng, trước trộm tới hỏi một chút lão đạo sĩ hạ lạc. Lục Phi đối hổ tử vây tay một cái, hướng phía tiếng bước chân bước nhanh đuổi theo. Lão bản, chờ ta một chút. Hổ tử vội vàng đuổi theo. Đèn tin tại che kín cho bụi thang lầu lắc lư, hai người chạy qua một tầng lầu, rất nhanh liền phát hiện một chuỗi hướng lên dấu chân. Mà kia lạch cạch tiếng bước chân, liền tại bọn hắn bên trên một tầng. Hổ tử, động tác nhanh lên. Hai người tăng thêm tốc độ, nhưng này tiếng bước chân rất quái, từ đầu đến cuối nhanh bọn hắn một tầng. Bọn hắn một mạch đuổi kịp mái nhà, dọc theo dấu chân đuổi tới không trung hành lang. Hai dấu chân kia, mũi chân đối với ngoài hành lang. Lục Phi cùng hổ tử không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Bọn hắn đứng tại cao cao hành lang, hướng phía bốn phía nhìn quanh. Đột nhiên, một đôi trắng bệnh tay từ phía sau dò ra, hướng phía phía sau lưng của bọn hắn đột nhiên đẩy tới. Có thể tay kia tại sắp đụng phải bọn hắn thời điểm, đột nhiên dừng lại. Một chùm tóc đen chẳng biết lúc nào xuất hiện, đem cái kia hai tay chăm chú quấn quanh. Lục Phi chậm rãi quay người. "Ngươi tốt, nghe ngóng ngươi người." Chương 841, nhảy lầu quỷ chương 841, nhảy lầu quỷ tóc đen quấn quanh quỷ thủ. Lục Phi xoay người lại, đem cái kia hai tay giật mình kêu lên. Trắng bệnh tay liều mạng rút về phía sau, nhưng vô luận như thế nào cũng không tránh thoát được tóc đen khống chế. Đừng sợ, chúng ta không phải người xấu. Lục Phi lộ ra nụ cười thân thiện. Cái kia hai tay đằng sau là một cái thân mặc đồ công sở nữ nhân, ngực nàng cài lấy một cái thẻ bài, mặc vớ cao màu đen, thoạt nhìn như là làm trang phục tiêu thụ. Tất chân đã phá, sắc mặt trắng bệnh, dường như gặp phải lưu manh như thế run lẩy bẩy, trong mắt còn mang theo nước mắt. Hổ tử ngạc nhiên dò xét nữ nhân này, đèn tin soi sáng trên người nàng, nàng dưới chân cái bóng đồng bền thấm thoát, nhìn cùng người không có gì khác biệt. Có thể đêm hôm khuya khoắt tại nhà này trong thương trường, làm sao có thể còn có khác người sống? Đừng sợ, ngươi trước tỉnh táo một chút. Ta chính là nghe ngóng ngươi người, ngươi tại trên thương trường lâu như vậy, có hay không thấy qua một cái đạo sĩ? Lục Phi đối với nữ nhân khoát tay áo. Đạo sĩ? Nữ nhân mà người? Đúng, cái đạo sĩ kia hẳn là so với chúng ta hai cái lớn tuổi một chút, có cái cầm kiếm gô đào tiểu đồ đệ. Lục Phi cũng không biết tiểu đạo sĩ sư phụ bộ dạng dài ngắn thế nào. Kia tiểu đạo sĩ ký xong biên lai cầm đồ, một ngụm cuối cùng khí liền tản, ngoại trừ danh tự cái gì cũng không tới kịp nói. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, chỉ cần ngươi có thể cung cấp chính xác manh mối, ta liền buông ra ngươi. Lục Phi lần nữa lộ ra nụ cười. Đạo sĩ? Tiểu đồ đệ nữ nhân nghĩ một lát, chân mày cau lại, ta giống như gặp qua bọn hắn, lão đạo sĩ kia rất hùng, đối với chúng ta kêu đánh kêu giết. Lão đạo sĩ ở đâu? Lục Phi con mắt lóe sáng lên. Hắn hẳn là trốn ở bên kia. Nữ nhân hai tay bị trói buộc, ngẩng đầu, hướng phía không trung hành lang một bên khác dương lên cằm thon thon. Bên kia đồng dạng là đen nhánh yên tĩnh cửa hàng. Hắn tại sao phải trốn ở kia? Chứ ba không cho phép người ngoài ở chỗ này quấy rối. Trương Bá là ai? Nơi này bảo an. Bảo an? Lục Phi cùng hổ tử lập tức liếc nhau. Trương Bá có phải hay không có một con mắt không tốt lắm, nhìn tựa như được bệnh đục thủy tinh thể. Đúng vậy à, Trương Bá rất chịu khó, mỗi ngày đều tại trong thương trường tuần tra, ai quấy rối, hắn sẽ dạy ai. Nữ nhân gật đầu. Trương Bá hiện tại lại tại cái nào? Lục Phi nheo mắt lại. Cái này lao đăng trước đó muốn âm bọn hắn, sao có thể buông tha? Ta không biết rõ, khả năng ngay tại chỗ nào tuần tra a. Nữ nhân lại lắc đầu, thống khổ vùng vẫy một hồi hai tay, hiện tại có thể thả ta sao? Tóc này siết đến ta rất đau. Nàng nói chuyện động tác đều biểu hiện được cùng người bình thường như thế, có thể dưới loại hoàn cảnh này, càng bình thường ngược lại càng bị dị. Chờ ta xác định ngươi nói chính là thật, ta liền thả ngươi. Lục Phi đối nàng khoát tay chặt lại. Dẫn đường. Người nữ nhân rất tức giận, nhưng nàng không đi, tóc đen liền sẽ siết tiến nàng trong thịt, cắt đứt hai tay của nàng. Nàng không có cách nào, chỉ có thể dẫn hai người kia xuyên qua cao cao không trung hành lang, hướng phía đối diện đen nhánh không cửa hàng đi đến. Hành lang dưới đất là dùng thủy tinh chế thành. Lúc đầu đi ở phía trên, liền có thể nhìn thấy tình hình lầu dưới, bất quá bây giờ quá đen. Phía dưới liền như là hải dương màu đen, mà đầu này không trung hành lang chính là gác ở trên biển cầu độc mục. Lục Phi cùng hổ tử mười phần cẩn thận. Đi đến một nửa, bọn hắn trên không một đạo đống nhiên có bóng đen cấp tốc hiện lên. Hổ tử, cẩn thận. Lục Phi phản ứng rất nhanh, một thanh dắt lấy hổ tử chạy về phía trước mấy bước, tránh đi bóng đen. Chỉ nghe sau lưng mình một tiếng vang thật lớn. Một đầu thật dài cốt thép từ trên trời giáng xuống, xuyên qua không trung hành lang, nghiêng nghiêng cắm vào lỗ một. Khá lắm, ở đâu ra cốt thép? Hai người cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình. Đèn tin mở tối quang mang hạ, phía dưới chẳng biết lúc nào biến thành còn chưa tu kiến tốt công trường. Từng cây cứng ngắc cốt thép đầu trần trụi tại xi măng cái cọc bên ngoài, tựa như bắt giữ con mồi cả bẫy. Hình tượng này nhường Lục Phi một chút nhớ tới, bị cốt thép đâm xuyên thân thể mà chết đời thứ nhất nhà đầu tư. Ta xiết đầu, nếu là không cẩn thận rơi xuống, dây biến thịt người xuyên á hổ tử kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh. Lúc này, Lục Phi dường như lại phát giác được cái gì, ngẩng đầu hướng phía hổ tử sau lưng nhìn một cái, ánh mắt lập tức trở to. Hổ tử, cẩn thận đằng sau. Bị Lục Phi một nhắc nhở, hổ tử vội vàng mạnh mẽ trước nhảy một bước. Sau đó mới quay đầu đưa tay điện chiếu đi. Lập tức phát hiện, một người mặc đầu bếp phục nam nhân, đối với hắn làm lấy xô đẩy tư thế. Lớn mật, dám đánh lén ngươi hổ gia. Hổ tử tức giận không thôi, rút ra quỷ đầu đao, liền hướng phía bóng người kia chém tới. Bóng người kia bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ ở giữa, vậy mà không cẩn thận ngã xuống hành lang. A, nương theo lấy to lớn vật nặng rơi xuống đất âm thanh, kêu thảm im bặt mà dừng. Mặc dù biết đối phương là quỷ, hổ tử vẫn là cảm giác hãi hùng kinh vía. Nghe nói nhảy lầu mà chết quỷ, cùng bị thắt cổ chết đuối quỷ như thế, tìm tới thế thân khả năng giải thoát. Nhưng bọn hắn bị vây ở tòa này cửa hàng, coi như tìm một cái trăm cái thế thân, cũng đi không được. Lục Phi nói, hướng trước mặt nữ nhân viên cửa hàng nhìn thoáng qua. Nữ nhân viên cửa hàng sắc mặt rất khó nhìn, chột dạ né tránh Lục Phi ánh mắt. Đi mau. Không trung hành lang không an toàn, nơi này nhảy lầu quỷ rất nhiều, bọn chúng từng cái đều muốn tìm thế thân. Lục Phi trong nháy mắt minh bạch, cô gái này cũng là cố ý dẫn bọn hắn tới không trung hành lang. Hắn cùng hổ tử tăng tốc bước chân, nữ nhân bị tóc đen quấn quanh lấy, lảo đảo đi theo đám bọn hắn. Cũng nhanh tới đối diện cửa hàng thời điểm, hai bên hành lang đột nhiên toát ra vài đôi tay, hướng phía hai chân của bọn hắn chụp tới. Hổ tử một cái nhảy nhót, vung vẩy quỷ đầu đao hướng những cái kia quỷ thủ chém tới. Mà Lục Phi thì pháp lực vận chuyển, trực tiếp nhấc chân dẫm đi. A a a. Nương theo lấy vài tiếng kêu thảm, lại có mấy cái mơ hồ bóng đen rơi vào phía dưới trong hắc ám. Lục Phi cùng hổ tử thuận lợi chạy đến đối diện. Đèn tin hướng xuống vừa chiếu, mấy cái bóng đen xuyên tại cốt thép bên trên, cốt thép đỉnh, nhuộm một vệt chói mắt tinh hồng. Đạo sĩ kia cụ thể ở vị trí nào? Lục Phi quay đầu lại, nhìn xem run lẩy bẩy nữ nhân viên cửa hàng. Nữ nhân viên cửa hàng lần này là thật bị hù dọa, trong mắt mang theo nước mắt, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Tái nhợt ngón tay chần chờ không chừng. Nghĩ kỹ lại trả lời. Lục Phi nhìn xem nàng. Nàng run run một chút, cắn hàm răng, chỉ một cái phương hướng. Gian kia cửa hàng cửa đóng nhắm, bên trong lặng ngắt như tờ. Bất quá, Lục Phi đem đèn tin chiếu đã qua, phát hiện cổng có một ít không có thiêu đốt sạch sẽ màu vàng giấy mảnh. Lá bùa. Ánh mắt hắn nhíu lại, cùng hổ tử bước nhanh chạy tới. Nữ nhân viên cửa hàng bị tóc đen trói buộc, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Tại hai người đưa lưng về phía nàng thời điểm, nàng đầy mắt đều là oán độc. Hai người dừng ở cửa hàng cổng, phát hiện những này giấy mảnh theo khe cửa kéo dài đến bên trong. Đèn tin chiếu vào đi. Xuyên thấu qua tràn đầy cho bụi cửa thủy tinh, bọn hắn phát hiện bên trong có thật nhiều người giả người mẫu, dì xét treo giá áo, đồ vật loạn thất bát ao, đầy đất bừa bộn, vách tường cùng mặt đất còn có vết máu lưu lại, hẳn là phát sinh qua đánh nhau. Đèn tin bảo qua, phòng thử áo rèm đằng sau, dường như có bóng dáng đông lúc đích. Vào xem. Hai người kéo cửa ra, vừa đi bảo. Nữ nhân viên cửa hàng đống nhiên dùng bả vai đem cửa đục vào, đem hai người giam ở bên trong, đối dưới lầu gân cổ lên hô to. Trương bá, mau tới a, nơi này có người quấy rối. Chương 842, tuyệt vọng đạo sĩ. Chương 842, tuyệt vọng đạo sĩ. Hai tay bị tóc đen quấn quanh, nữ nhân viên cửa hàng chạy không thoát, liều mạng dùng thân thể đỉnh lấy cửa, hướng phía dưới lầu hô to. Trương bá, có người quấy rối, mau tới a. Nóng nảy tiếng la, quanh quẩn tại âm u đầy tử khí cửa hàng. Dưới lầu, rất nhanh vang lên mơ hồ tiếng bước chân. Ta đi, nữ quỷ này còn không thành thật a. Hổ tử hỏa khí một chút đi lên, còn dám cùng bọn hắn ra vẻ, nàng là thọ tinh lão nhi ăn thạch tín, chán sống a, hắn khiêng quỷ đầu đao, liền phải đi số cửa. Hổ tử, không cần, nhường nàng gọi. Lục Phi lại khoát khoát tay. A, chẳng lẽ lại thả nàng? Hổ tử sửng sốt. Làm sao có thể? Nàng không gọi, thế nào đem bảo an cái kia lão đang dẫn tới? Người tại cái này nhìn xem, ta qua bên kia nhìn một cái, kia lão leo qua đến đừng để hắn trượt. Lục Phi đem dù đen lưu tại cổng, hắn hướng phía phòng thử áo đi đến. Được, lão bản. Có dù đen ngồi tiếp, hổ tử cảm giác an toàn bảo dạng, đắc ý nhìn qua phía ngoài nữ nhân viên cửa hàng. Nữ nhân viên cửa hàng liều mạng dãy rủa, có thể nàng càng dãy rủa, tóc đen liền quấn lấy càng chặt. Sợi tóc rất nhanh liền xiết vào trong thịt, máu tươi theo cánh tay của nàng chảy hạ, thân thể của nàng giống như là muốn bể nát dường như, bắt đầu vặn vẹo biến hình. Trương bá, nhanh, nơi này. Nàng lo lắng hướng phía hành lang miệng hô to, tiếng nói cũng mười phần khàn khàn. Có bóng người từ thang lầu thoát ra, chậm rãi hướng bên này đi tới. Hổ tử ôm đao, mèo eo giấu ở trong bóng tối. Lục Phi chạy tới phòng thử áo, đèn tin hướng phía rèm chiếu đi. Rèm phía dưới, một đôi tràn đầy máu tươi chân hướng phía bên trong rụt rụt. Cặp kia chân có chút rung động, dường như rất khẩn trương. Người tốt. Lục Phi lấy ra táo một côn, cẩn thận đẩy ra rèm. Đèn tin chiếu vào đi. Lan đi. Người ở bên trong quát lên một tiếng lớn, một thanh pháp kiếm đâm tới. Lục Phi cẩn thận lùi lại, lại nhìn người kia, không khỏi sửng sợ. Thật đúng là đạo sĩ. Người này thân mang đạo bào, vết máu đầy người, trong tay pháp kiếm trải rộng lỗ hổng, trên thân giống như là bị dã thú gặm nuốt qua dường như, khắp nơi đều là vết thương, nghiêm trọng địa phương còn lộ ra bạch cốt âm u lăn ra ngoài. Không phải ta lập tức thu ngươi. Hán vô trương thanh thế mà quát. Chớ khẩn trương, ta không phải quỷ. Ta là từ bên ngoài tới, xin hỏi ngươi là. Lục Phi đánh giá người này, dùng hiền lành ngữ khí nói rằng. Mặc dù là đạo sĩ cách ăn mặc, nhưng nhìn đi lên mới chừng 30, không biết có phải hay không là tiểu đạo sĩ sư phụ. Ngươi là từ bên ngoài tới. Đạo sĩ mệt mỏi hai mắt sáng lên, nhưng lập tức nhớ tới cái gì, lại cảnh giác lắc đầu. Người ở đây quỷ không phân. Quỷ nhìn cùng người không có khác nhau, người nào sẽ đến loại địa phương này. Ta sẽ không lại bị lừa rồi. Đạo trưởng, ta không phải quỷ. Không tin ngươi nhìn. Nhận ủy thác của người, đến nơi này tìm người, xin hỏi ngươi tên gì? Lục Phi lộ ra pháp lực, kiên nhẫn giải thích. Ngươi thật là người. Cảm nhận được pháp lực khí tức, đạo sĩ mở to hai mắt nhìn một chút Lục Phi, cơ hồ muốn vui đến phát khóc. Quá tốt rồi. Né lâu như vậy, ta rốt cục nhìn thấy người sống. Hắn cách dùng kiếm chống đỡ thân thể khó khăn đứng lên, lo lắng quát tay. Đạo hữu, đi mau. Nơi này không thể ở lâu, đợi đến càng lâu, càng tìm không thấy đường ra. Mau dẫn ta đi. Đừng có gấp, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi tên gì? Ta tìm được nhân tài sẽ ra ngoài. Lục Phi đứng tại chỗ bất động. Ta đạo hiệu Huyền Trần, đi mau à, nơi này có rất nhiều kinh khủng lệ quỷ, mỗi lúc trời tối đều phải chết người, thật có lỗi, ta muốn tìm không phải ngươi. Lục Phi mặc dù không tính là thật bất ngờ, dù sao đạo sĩ kia quá trẻ tuổi, không giống làm người sư phụ, nhưng trong lòng vẫn là hơi có thất vọng. Không sao cả, tất cả mọi người là người trong đồng đạo, ngươi trước tiễn ta về nhà đi trở lại tìm người. Đạo sĩ nóng vội không thôi. Vậy ngươi còn gặp qua cái khác đạo sĩ sao? Chết, bọn hắn tất cả đều chết, chúng ta bị cửa hàng lão bản mời đến cách làm, nhưng nơi này lệ quỷ quá nhiều, mặc kệ là hòa thượng vẫn là pháp sư, toàn bộ đều đã chết. Ngươi đừng quản những người khác, trước mang ta ra ngoài. Đạo sĩ thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy khó mà ngăn chặn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nghe được lời nói này, Lục Phi hiểu được, đạo sĩ kia là lúc trước đời cuối cùng nhà đầu tư mời đến cách làm pháp sư, nhóm người kia toàn quân bị diệt. Như vậy, vị này huyền chân đạo sĩ tự nhiên không thể nào là người sống. Ngươi tại sao còn chưa đi? Ngươi muốn gặp chết không cứu? Thấy Lục Phi chậm chạp bất động, đạo sĩ hai mắt vậy mà toát ra oán hận, huy kiếm hướng phía Lục Phi đâm tới. Đừng xúc động, chờ ta tìm tới người, có thể một khối dẫn ngươi ra ngoài. Lục Phi lôi kích một nền đón, lòng tốt khuyên bảo. Có thể đạo sĩ kia dường như sắp bị bức điên rồi, căn bản nghe không vào, pháp kiếm mạnh mẽ vung đẩy, trong mắt lộ ra oán hận để cho người ta sợn hết cả gai úc. Ngươi không cho ta đi, ngươi cũng đừng hòng đi. Một khối chết đi, không cứu nổi. Lục Phi lắc đầu, lôi điện chi uy một phát, dòng điện theo pháp kiếm lan tràn trí đạo sĩ toàn thân. Đạo sĩ thân thể kịch liệt co rút, tại chấn kinh cùng không cam lòng hợp thành bên trong bay nhanh hóa thành cho tàn. Nghỉ ngơi. Lục Phi thở dài, vì hắn mặc niệm hai giây. Lão bản, kia lão đang lập tức đến. Lúc này, cổng vang lên hổ tử đệ thấp thanh âm. Tới. Lục Phi bước nhanh đi qua, cố ý đem đèn tin ném vào một đống người giả người mâu ở trong, sau đó cùng hổ tử một trái một phải canh giữ ở cạnh cửa. Trương bá, ta đem bọn hắn nuốt vào bên trong. Nhanh cứu ta. Mặc đồng phục an ninh lão đầu đến gần, thân thể chi linh vỡ vụn nữ nhân viên cửa hàng dùng sức năn nỉ. Hô to gọi nhỏ làm gì, không sợ đem những vật kia dẫn tới. Lão bảo an chừng nàng một cái. Hiện tại thời gian còn tại, bọn hắn không có nhanh như vậy đi ra. Trương bá, bên trong kia hai cái là người sống. Người đã cứu ta, chúng ta một người một nửa. Nữ nhân viên cửa hàng bước lên màu ánh mắt, hương phấn mà nhìn xem hắn. A, lại là người sống. Gần nhất người không sợ chết thật đúng là nhiều a. Lão bảo an rút ra một thanh dưa hấu đao, hướng phía nữ nhân viên cửa hàng trên tay tóc đen bổ tới. Tóc đen rất dễ dàng liền gây mất. Nữ nhân viên cửa hàng chọc ra trong mắt thu về, thân thể cấp tốc biến trở về dáng dấp ban đầu. Trương bá, thừa dịp những vật kia cùng xiềng xích còn chưa có đi ra, nhanh bắt bọn hắn. Nữ nhân viên cửa hàng thúc giục. Lão bảo an xoay người lại, trắng bệnh lao mắt híp híp, hướng trong tiệm dò xét, lô thai hắn bên trên đang mang theo Lục Phi bọn hắn ban ngày được khói. Hắn nhường nữ nhân viên cửa hàng kéo cửa ra, mà hắn thì xách theo sắc bén dưa hấu đao đi vào cửa hàng. Có thể vừa mới tiến đến, liền chịu một côn. Ngay sau đó, còn không có kịp phản ứng, liền bị lạnh buốt tóc đen từ đầu đến chân cuốn chặt lại. Nữ nhân viên cửa hàng thấy thế không ổn, lập tức chạy trốn, có thể một vệ tinh hồng cái bóng hiện hiện, một chảo liền đem nàng ôm trở về. Lục Phi cùng hổ tử từ sau cửa đi ra, ở trên cao nhìn xuống quan sát lão bảo an. Lão gia hỏa, không nghĩ tới a. Hổ tử phụ thân, theo lão bảo an trên lỗ thai đem chi kia khói cầm về. Ngươi là gan rất lớn a, ba ngày liền dám ra đây hố người. Là các ngươi. Lão bảo an cả kinh thất sắc, liều mạng giãy giụa, nhưng tóc đen càng thu càng chặt, bằng vào lực lượng của hắn là không thể nào tránh thoát. Các ngươi là ai? Hắn trắng bệch con mắt, chăm chú nhìn Lục Phi. Không nên hỏi đừng hỏi nhiều, thành thật trả lời vấn đề của ta. Lục Phi lạnh lùng nhìn xem hắn. Trước đó không lâu tới qua một đôi đạo sĩ sư đồ, bọn hắn ở đâu? Chương 843, giẫm trên vai chân, tăng thêm, chương 843, giẫm trên vai chân, tăng thêm, cái gì đạo sĩ, ta không biết rõ. Bị Lục Phi nhìn chằm chằm, lão bảo an dùng mình một cái, mạnh miệng quay đầu chỗ khác. Không biết rõ. Lục Phi nhẹ nhàng nâng tay. Đỏ chót váy phiêu đãng, Hồng Y Lìa đem nữ nhân viên cửa hàng ôm tới. Đây chính là nàng nói, ngươi hàng ngày tại cửa hàng tuần tra, rõ ràng nhất cửa hàng đều tới người nào. Lục Phi cười ha ha. Đúng không, nữ sĩ? Nữ nhân viên cửa hàng cúi đầu, bị Hồng Y cường đại khí thế chấn run lẩy bẩy. Nàng chính là nhảy lầu quỷ, coi như nơi này âm khí lại dày đặc, nhưng ở Hồng Y lệ quỷ trước mặt, nàng chính là nhỏ tạp là mét. Ân. Lục Phi ánh mắt lạnh lẽo. Là, Trương Bá rõ ràng nhất. Nữ nhân viên cửa hàng run rẩy nói. Nàng làm sao biết, việc này người đằng sau còn đi theo một cái Hồng Y lệ quỷ a, cái này lệ quỷ không thể so với cửa hàng những cái kia đại gia hỏa trên lệnh. Ngươi, ăn cây táo rào cây sung. Lão bảo an quay đầu lại, oán hận trừng mắt nữ nhân viên cửa hàng. Nữ nhân viên cửa hàng không lên tiếng. Ngươi thành thành thật thật sớm một chút nói, còn có thể để ngươi tại trước khi đi hút điếu thuốc. Lục Phi bước bước cây nhàng kia khói. Dựa vào cái gì, nói cho ngươi ta có chỗ tốt gì? Lão bảo an hừ lạnh nói. Chỗ tốt không nhất định có, nhưng là chỗ xấu đi, có rất nhiều. Lục Phi mỉm cười, vỗ tay phát ra tiếng. Bộp một tiếng. Hồng Y dị quỷ chảo dùng sức. Nữ nhân viên cửa hàng trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Lão bảo an sắc mặt lập tức trắng xanh, so chết còn khó nhìn. Thế nào? Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, cho ngươi 3 giây đồng hồ. Lục Phi ánh mắt trở nên lạnh. 3. Ngươi lão bảo an ánh mắt trừng lớn. Hồng Y dị sắc bén quỷ chảo rơi đến. Giống như là có như vậy một đôi sư đồ, là đạo sĩ cách ăn mặc lão bảo an thở hổn hển nói rằng: "Ha ha, sớm dạng này chẳng phải kết thúc." Còn mạnh miệng. Hổ tử hừ hừ lấy nói, cảm giác trong lòng phá lệ sảng khoái. Cái này lão âm đang lại âm qua được hắn lão bản. Nói tiếp. Lục Phi khoát tay. Hồng Y dị quỷ chảo lui trở về, nhưng này tinh hồng thân ảnh ngay tại Lục Phi bên cạnh thân, nhìn chằm chằm. Lão đạo sĩ kia thật lợi hại, vừa đến đã giết mấy cái tiểu quỷ, chúng ta cũng không dám tới gần. Bọn hắn tại cửa hàng kiên trì tới ngày thứ 2 ban đêm, giống như đang tìm cái gì đồ vật, nhưng cũng vẹn vẹn tới ngày thứ 2. Bọn hắn tiến vào lầu 3 một nơi nào đó sau, liền rốt cuộc không có hiện ra, chết hay không, ta cũng không biết. Cụ thể là tại lầu 3 vị trí kia. Lục Phi không chút do dự, người tốt nhất đừng đi qua, chỗ kia có đại gia hỏa. Lão bảo an lắc đầu. Cái gì đại gia hỏa? Lão bảo an sợ hãi nhìn thoáng qua Hồng Y Liễu, nói, chính là nàng dạng này. A, lệ quỷ. Hết thảy có bao nhiêu? Lục Phi nheo mắt lại. Phía dưới mỗi tầng lầu đều có, bọn hắn lúc đi ra, chúng ta những người khác liền phải trốn đi. Coi như các ngươi có một cái đại gia hỏa cũng không được, bọn hắn số lượng càng nhiều. Lão bảo an cẩn thận từng ly từng tí nói, xám trắng con mắt đi lòng vòng. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể cho các ngươi dẫn đường, mang các ngươi đi an toàn hơn lộ tuyến. Vậy sao? Ngươi mà hảo tâm như vậy. Lục Phi nhíu mày. Ta chỉ là không muốn chết. Lão bảo an đủ rũ. Vậy sao? Ta thế nào như vậy không tin đâu. Lục Phi xuất ra một cây ngắn ngủi ngọn nến, nhóm lửa, có dám hay không đối ngọn nến phát thể. Cái này có cái gì không dám, ta thể không có lửa các ngươi, mang các ngươi đi lầu 3 tìm người. Lão bảo an nói còn chưa dứt lời, đột nhiên phát ra khó chịu kêu rên, hắn cảm giác linh hồn của mình giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, cực kỳ thống khổ. Người cái này lao âm đăng, quả nhiên không thành thật ta. Lục Phi ánh mắt lạnh xuống. Ta nói thật, tại lầu 2, lầu 2. Lão bảo an một lần nữa mở miệng nói lời nói thật, loại đau khổ này cảm giác mới biến mất. Còn dám gạt người sao? Lục Phi thổi tắt ngọn nến lại ngắn một đoạn, đến dùng ít đi chút. Không dám không dám. Lão bảo an lúc này mới thành thật thật, đi theo đám bọn hắn đi vào thang lầu. Đèn tin quang mang đảo qua bốn phía, khắp nơi đều lộ ra sương mù mông lung đen kịt, không rõ rệt. Hổ tử nắm chặt quỷ đầu đao cùng đèn tin, thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt một cái, luôn cảm thấy đằng sau có cái gì theo bọn hắn, có thể quay đầu nhìn lại, lại không có cái gì. Hắn không khỏi tăng tốc bước chân, hướng Hồng Y Lìa bên người nhích lại gần. Xuống một tầng lầu. Phía trước khúc quanh thang lầu, một cái mang theo nón bảo hộ bóng người chậm rãi bò lên đi ra, lộ ra nửa người, tại mờ tối đèn tin dưới ánh sáng ngẩng đầu, đối với mấy người ngoắc. Giúp ta một chút, giúp ta một chút. Tay của hắn lay động nhoáng một cái, ba chiếm đầu bậc thang, động tác hết sức kinh dị. Hổ tử khẩn trương nâng lên quỷ đầu đại đao. Hắn không phải đại gia hỏa, nhưng phải giải quyết hắn mới có thể đi xuống. Lão bảo an thấp giọng nói rằng: Hổ tử, ngươi nhìn xem lão âm đăng, ta đi hỗ trợ. Lục Phi có chút híp hạ ánh mắt, dẫn Hồng Y Lệ, dẫn đầu xài bước đi tới. Có tóc đen buộc lấy lão bảo an, không lo lắng hắn chạy trốn, nhưng lão gia hỏa này rất âm hiểm, nhường Hổ tử nhìn chằm chằm điểm, miễn cho hắn đùa nghịch cái gì tâm nhãn tử. Ngươi tốt, có gì có thể giúp ngươi? Lục Phi dừng ở chỗ rẽ miệng. Người kia ngẩng đầu, đông nhiên một phát bắt được Lục Phi chân, đen ngòm trong mắt, lộ ra hưng phấn quan mang. Chân của ta không có, đem ngươi cho ta mượn. Hắn giấu ở sau lưng tay, đột nhiên duỗi ra, nắm trong tay lấy một thanh nhuốm máu cái cưa, hướng phía Lục Phi hai chân mạnh mẽ cưa đến. Lục Phi không chút hoang mang, táo một côn ngăn trở răng cưa, pháp lực vận chuyển, lôi điện chi uy bộc phát. Điện quang có chút lấp lóe, Lục Phi thấy rõ thân thể của người kia. Người này mặc công nhân phục, chỉ có nửa người trên, nửa người dưới máu thịt bé bé, sau lưng mặt đất lôi ra một đầu nhìn thấy mà giật mình vết máu. Ngoa tào, cái này kinh dị cảnh tượng đem hổ tử giật mình kêu lên. Lão bản, cẩn thận a. Lấp lóe điện quang đẩy ra cái cửa, Lục Phi đưa tay, một côn hướng phía công nhân đầu đánh tới. Nhưng không nghĩ tới, một côn này chỉ là phá vỡ công nhân nón bảo hộ, công nhân hai tay gắt gao nắm lấy Lục Phi chân, điên cuồng dùng sức, móng tay đều muốn lâm vào thịt của hắn bên trong. A, một gậy thế mà không giải quyết được. Lục Phi hơi kinh ngạc. Là ảo giác của hắn sao? Thế nào cảm giác lôi điện qua mang, so bình thường ít đi một chút. Vẫn là nói, nơi này quỷ vật ra càng dày. Hồng Y Lìa mặt không biểu tình rỗi ra quỷ trảo. Không cần, Hồng Y Lìa, ta thử lại lần nữa. Lục Phi lại đánh ra một côn. Có chút điện quang bổ ra công nhân đầu lâu, công nhân lần này biến thành cho tàn. Lôi điện uy lực đúng là so bình thường ít đi một chút, là chịu phong thủy của nơi này ảnh hưởng sao? Lục Phi để ý, mặt ngoài vẫn là ung dung thản nhiên. Tốt, hắn hiện tại hoàn toàn không cần chân. Tiếp tục dẫn đường a, trưởng bá. Hắn hướng phía Lão Bảo An nhìn lại. Là. Lão Bảo An rất tự giác dẫm lên cho tàn, tiếp tục đi xuống dưới. Hổ tử nhẹ nhàng thở ra, đánh lấy đèn tin đuổi theo. Mới đi mấy bước đường, hắn cũng cảm giác trên bờ vai có chút mát mẻ mát, giống như nhiều thứ gì. Thứ độ gì? Hắn mười phần cảnh giác, hướng phía sau lưng dùng sức vung đao, nhưng đánh chúng chỉ là không khí. Hắn nghi ngờ nhìn mấy lần, từ đầu đến cuối không gặp thứ gì xuất hiện, vội vàng bước nhanh đuổi theo lão bản. Có thể hạ mấy tiết thang lầu, loại kia ý lạnh lại xuất hiện. Hắn quay đầu nhìn vẫn là không có cái gì. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cỗ vô danh lửa. Ta mẹ nó, đến cùng thứ gì lén lút đi theo hổ ra. Hắn cầm bị đầu đao, dừng lại loạn vung, trong lúc lơ đãng đao giống như đụng phải cái gì. Ngay sau đó, cảm giác hai vai trầm xuống, bị thứ gì đè lại. Hổ tử, chớ lộn xộn. Lục Phi phát hiện phía sau động tĩnh, lập tức dừng bước lại, quay đầu lúc, vừa vặn trông thấy có cái gì rơi vào hổ tử trên thân. Hổ tử cứng đờ chuyển động con mắt. Mơ hồ nhìn thấy, giáp tại trên bả vai mình chính là một đôi thon dài trắng bạch chân. Chương 844, quỷ ép vai chương 844, quỷ ép vai cặp kia chân thẳng tắp mà thon dài, không thể không nói, vẫn rất xinh đẹp. Chính là làn da trắng bạch điểm. Nhưng giờ phút này, hổ tử nơi nào có tâm tình thưởng thức. Chân kia đặt ở trên vai, lại lạnh vừa cứng, tựa như trở đi một bộ chết nặng chết trầm thi thể. Lão bản, Thân thể của hắn căng cứng, cẩn thận từng ly từng tí giơ lên quỷ đầu đao. Quỷ ép vai, chớ lộn xộn. Cẩn thận ngươi trên bờ vai hai ngọn dương hỏa dập tắt. Lục Phi đưa tay, ra hiệu hổ tử an tâm chớ đội. Ở loại địa phương này, dương hỏa dập tắt, hậu quả rất nghiêm trọng, tương đương trực tiếp biến người chết. Vậy ta làm sao bây giờ, lão bản? Hổ tử tay nắm lấy đao, cứng ngắc đứng tại trên bậc thang, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Đừng hoảng hốt. Lục Phi theo trắng bệnh hai chân hướng lên trên nhìn lại, kia là một nữ nhân, thật dài đầu che khuất khuôn mặt. Trên cổ treo một nhuốm máu dây thừng dán tại trên trần nhà. Thân thể của nàng lộ ra nhẹ nhàng, đi theo dây thừng rung động, nhưng lại có thể ép tới hổ tử hai vai không cách nào động đậy. Quỷ thắt cổ. Lục Phi híp hạ ánh mắt, đối Hồng Y Lìa khoát tay. Đối phó quỷ thắt cổ dễ dàng, treo ngược dây thừng chính là bọn chúng nhược điểm lớn nhất. Dường như cảm nhận được uy hiếp, quỷ thắt cổ đội vàng tiến hành bước kế tiếp, một đầu thật dài đầu lưỡi từ tóc bên trong rủ xuống, hướng phía hổ tử miệng câu dẫn. Hổ tử con mắt to trợn, miệng gắt gao nhắm. Ố đỏ đầu lưỡi mưu toan cậy mở miệng của hắn, Hồng Y Lìa một chảo kịp thời vung đến. Đầu lưỡi lập tức đứt gãy, như trùng tử như thế trên mặt đất uốn qua uốn lại. Lục Phi vung ra một côn, điện quang rơi vào gây mất trên đầu lưỡi lập tức hóa thành một đoàn vết máu. Quỷ thắt cổ phát ra tiếng kêu thảm, treo ngược dây thừng lắc lư, thân thể cong xuống tới, văng lánh hai tay ôm lấy hổ tử đầu, muốn đem hắn mang đi. Nhưng Hồng Y Lìa đã trước một bước bay đi lên, cầm treo ngược dây thừng. Quỷ chảo dùng sức kéo một cái, treo ngược dây thừng lập tức cắt ra. Quỷ thắt cổ lập tức theo hổ tử đầu vai rơi xuống, trên cổ treo gãy mất treo ngược dây thừng, trên mặt đất nhanh chóng nhảy lên qua, còn muốn chạy trốn. Lục Phi tay mắt lanh lẹ, đi lên một cước giẫm ở treo ngược dây thừng. Quỷ thắt cổ tránh thoát không xong, hai tay trên mặt đất vô dụng nắm qua, dưới tình thế cấp bách, rỗi ra còn lại một nửa lưỡi dài, hướng phía Lục Phi chân xoắn tới. Lão bản, để cho ta tới. Hổ tử cảm giác áp lực nhẹ đi, bả vai có thể động, hoạt động ra tay cánh tay, lập tức vung đao hướng phía quỷ thắt cổ chém tới. Giơ tay chém xuống, trước một đao chặt đứt quỷ thắt cổ còn sót lại đầu lưỡi, sau đó chặt liên tiếp ba đao mới chém đứt quỷ thắt cổ cái cổ. Quỷ thắt cổ hóa thành cho tàn. Dám đánh lén ngươi hổ gia, đây chính là kết quả của ngươi. Hổ tử hừ lạnh. Lục Phi thấy hổ tử dương hỏa không có việc gì, hơi yên lòng một chút. Bất quá, vừa rồi quỷ đầu đao dùng 3 lần mới chặt đứt quỷ thắt cổ đầu, có thể thấy được quỷ đầu đao năng lực cũng giảm bớt, cùng táo một côn tình huống như thế. Chẳng lẽ nói, ở cái địa phương này, pháp khí lực lượng sẽ bị suy yếu? Quả nhiên là phiền phức địa phương. Lục Phi quay đầu lại, nhìn xem bị tóc đen trói buộc lão bảo an. Đây chính là ngươi nói, an toàn đường. Ta dám thể, đây đã là an toàn nhất lộ tuyến. Có nhiều chỗ cất giấu đại gia hỏa, các ngươi chỉ cần đụng phải, muốn đơn giản như vậy liền thoát thân, kia không có khả năng. Lão bảo an oan buồn nói. Loại kia linh hồn bị cảm giác bỏng thực sự quá thống khổ, hắn cũng không tiếp tục muốn thể nghiệm lần thứ hai. Cái kia còn thất thần làm gì? Còn không mau đi. Lục Phi thúc giục. Lão bảo an hướng phía dưới nhìn một chút, thành thành thật thật tiếp tục dẫn đường, lại hạ một tầng lầu. Hắn rất cẩn thận, đợi đến phía trước mấy cái bóng đi qua đi, mới mang theo bọn hắn tiếp tục xuống lầu. Trải qua cửa hành lang thời điểm, Lục Phi hướng phía bên ngoài quan sát. Không nghĩ tới, những cái kia cửa hàng cùng hành lang bên trên, chẳng biết lúc nào, nhiều hơn rất nhiều bóng đen tại qua lại du đãng. Những cái kia cái bóng nhìn cùng người không có khác nhau quá nhiều, giống như tại dạo phố, đang làm việc. Nhưng ở cái địa phương quỷ quái này, bọn hắn nhìn càng bình thường, liền càng khủng bố hơn. Hổ tử chỉ cảm thấy hãi hùng kia bía. Bọn hắn vừa tới thời điểm, cửa hàng còn rất yên tĩnh. Này sẽ quỷ vật càng ngày càng nhiều. Phải cùng thời gian có quan hệ, thời gian càng muộn, âm khí càng nặng, đi ra quỷ vật thì càng nhiều. Lục Phi khoát khoát tay, ra hiệu hổ tử đi mau. Trên đường hữu kinh vô hiểm lại giải quyết thực lực bình thường tiểu quỷ, bọn hắn đi theo lão bảo an, thuận lợi tới lầu 3. Nhưng là, đầu hành lang có cái nam nhân ngồi trên cầu thang, đưa lưng về phía bọn hắn uống rượu. Nam nhân này dáng dấp 10 phần cường tráng, lưng hùm vai gấu, bên người tán lạc một chỗ tàn thuốc cùng bình rượu. Nhìn qua tâm tình không tốt lắm. Lão bảo an dừng bước lại, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí lui trở về. Các ngươi phải cẩn thận, gia hỏa này tính tình rất kém cỏi, không dễ chọc. A, tính tình có nhiều chênh lệch. Lục Phi nheo mắt lại quan sát. Nam nhân này nhìn qua cùng người sống không khác, bất quá tản ra một cô vô cùng nguy khí tức, không biết có hay không tới lệ quỷ trình độ. Ngược lại ta không dám cùng hắn đáp lời. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, hắn qua không được bao lâu liền sẽ đi ngủ, chúng ta thừa dịp hắn ngủ thời điểm, trôi qua lặng lẽ. Lão bảo an thanh âm ép tới rất thấp. Cần phải phiền toái như vậy? Lục Phi biểu thị hoài nghi. Coi như nam nhân này tới lệ quỷ trình độ, hắn tăng thêm Hồng Y Lệ dư xài. Tầng lâu này còn có hai cái đại gia hỏa, vạn nhất động tĩnh lượng quá lớn bọn hắn dẫn tới, ta cũng không có tốt. Lão bảo an hết sức cẩn thận, xem ra đối nhà này cao ốc sắc thực hiểu rất rõ. Quả nhiên, không bao lâu, nam nhân kia liền ôm chai rượu nghiêng lệch tựa ở trên vách tường, phát ra rất kêu lên tiếng lẩm bẩm. Có thể đi. Lão bảo an đối bọn hắn mấy mắt, giống làm tập như thế, cẩn thận từng ly từng tí theo kia cường tráng nam nhân bên người đi qua. Nam nhân ngủ rất say, nồng đậm cồn vị tràn ngập tại đầu hành lang. Lục Phi cùng hổ tử ngừng thở, nhẹ chân nhẹ tay đi tới. Quá trình rõ ràng rất thuận lợi, bọn hắn cái gì cũng không được phải. Nhưng là một cái bình rượu đống nhiên ngã xuống đất, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Đông đông đông. Tiếng lẩm bẩm lập tức đình chỉ, nam nhân kia bực bội mở ra hai mắt đỏ bừng. Ai động rượu của ta? Ánh mắt của hắn lập tức liền rơi vào Lục Phi mấy người trên thân. Có phải hay không các ngươi? Động rượu của ta không cho ta lời giải thích, chuyện này đừng nghĩ đã qua. Hắn lung la lung lay đứng lên, trên người cơ bắp lốp ba lốp bốp rung động, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Hồng Y Lệ. Lục Phi trực tiếp nhường Hồng Y Lệ tiên hạ thủ vi cường. Hồng Y Lệ hóa thành một đạo tàn ảnh, thoáng qua liền bọn tới trước mặt nam nhân, quỷ trảo bóp chặt nam nhân yết hầu, không cho hắn phát ra ầm ĩ tạc âm. Nam nhân hai mắt phẫn nộ trợn trừng, tráng kiện nắm đấm nắm lên, hướng phía Hồng Y Lìa đầu mạnh mẽ đập tới. Hồng Y Lìa đưa tay vung lên, quỷ trảo tại trong âm u hiện lên hàn mang. Nam nhân trên nắm tay lập tức nhiều mấy đạo đấm máu vết thương, hắn cũng coi như da dày thịt béo, đổi lại cái khác quỷ vật bị Hồng Y Lìa như thế một trảo, tay đã gây mất. Hắn đau đến lần răng niết miệng, hai tay hai chân liều mạng loạn vùng đá lung tung. Lục Phi tiến lên đè lại sắp ngã xuống bình rượu, thuận tay cho nam nhân một gậy. Hồng Y Lìa cũng tăng thêm sức lực, dùng sức bẻ gãy cổ của nam nhân. Tốc chiến tốc thắng, không có nhường nam nhân này làm ra động tĩnh quá lớn. Hiện tại có thể đi lầu ba tìm người. Lục Phi phủi tay, đang muốn kéo ra hành lang cửa, thình lình phát hiện khe cửa đằng sau có một cái đen nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm bọn hắn. Chương 845, ra đầu cầu. Chương 845, ra đầu cầu. Trốn ở khe cửa sau ánh mắt rất thấp, cũng liền 1m2 tả hữu độ cao. Trong mắt hướng lên lật, dùng vô cùng bị dị ánh mắt đánh giá đám người. Hổ tử nhìn thấy con mắt này, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Nơi này quỷ thật đúng là nhiều à, một cái tiếp một cái, quả thực để cho người ta không yên tĩnh. Lục Phi liền đứng tại cổng, cùng kia ánh mắt đối mặt một lát. Kia ánh mắt biết mình bị phát hiện, lại rút về phía sau. Lục Phi đột nhiên một thanh kéo cửa ra. Hổ tử lập tức nâng lên quỷ đầu đao, Hồng Y Lìa cũng chuẩn bị xong quỷ trảo. Nhưng nhìn tới ngoài cửa thân ảnh, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Đứng ngoài cửa, chỉ là một cái 6-7 tuổi tiểu nam hài, nam hài trên mặt bẩn thỉu, trong tay ôm màu đen nhỏ bóng ra. Tiểu nam hài ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, dường như bị Lục Phi cùng hổ tử bất thiện khí tức hù dọa, bóng ra tuột tay lăn xuống trên mặt đất, miệng nhỏ mấp méo, liền phải khóc. Hồng Y Lìa sắc mặt lập tức biến nhu hòa, sắc bén quỷ trảo thu hồi, nhìn xem tiểu nam hài. Hóa ra là tên tiểu quỷ. Hổ tử nhẹ nhàng thở ra, bỏ đao trong tay xuống, bóng ra lăn đến bên chân của hắn, hắn một cước đem nó dẫm ở vật nhỏ. Ngươi tại cái này làm gì? Tiểu Nam Hải giống như bị hù dọa, khóc xoay người chạy. Thân ảnh nho nhỏ ngập vào hành lang, rất nhanh liền biến mất. Hồng Y Dư Si ngốc nhìn qua Tiểu Nam Hải phương hướng, phát ra một tiếng thất lạc thở dài. Vật nhỏ, tính ngươi chạy nhanh. Hổ tử hừ một tiếng, không có đem cái này tiểu quỷ để ở trong lòng. Nhưng lão bảo an khi nhìn đến cái này Tiểu Nam Hải thời điểm, ánh mắt lại biến vô cùng hoảng sợ. Nhanh, nhanh, chạy. Môi hắn run rẩy địa đạo. Thế nào? Hắn chính là tầng lầu này lệ quỷ. Lục Phi khẽ nhíu mày, cúi đầu hướng phía trên đất bóng ra nhìn lại, ánh mắt lập tức biến đổi. Thế nào, lão bản? Hổ tử đưa tay điện chiếu đã qua, dẫm lên bóng ra chân lập tức tê, cả người giống lò xo như thế nhảy dựng lên. Vậy nơi nào là cái gì bóng ra? Thật là một quả bị đốt cháy khét đầu người. Đầu người bỗng nhiên hé miệng, hướng phía hắn cắn tới. Ta sát! Hổ tử vội vàng vung đao, giống chặt dưa như thế đem đầu người chém thành hai khúc. Đầu người lập tức hư thối hóa thành một vũng máu ô khá lắm. Nhân tiểu quỷ đại a! Hổ tử thực sự không tưởng tượng ra được, như vậy một chút xíu lớn tiểu quỷ, vậy mà khủng bố như vậy, có thể đem người đầu làm cầu để đá. Nhanh, mau tìm địa phương giấu đi, không phải không còn kịp rồi. Lão bảo an mười phần sốt ruột, nhìn chung quanh về sau, kinh hoàng tiến vào một gian không cửa hàng. Đuổi theo. Lục Phi đối hổ tử khoát tay chặn lại, hai người cũng lần lượt chạy tới. Vừa tiến vào cửa hàng, liền nghe phía ngoài có tiếng bước chân vang lên. Lục Phi xuyên thấu qua khe cửa, hướng ra ngoài quan sát. Ở bu hành lang, tiểu nam hải nắm một cái cao lớn nam nhân bước nhanh tới, vừa đi vừa khóc, kích động chỉ lầu bậc thang miệng. Dường như bị ủy khuất, hướng ra giải cáo trạng đồng dạng. Nam nhân trầm mặc nghe, không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng theo cái kia vội vã bộ pháp liền có thể cảm nhận được lửa giận của hắn. Mặc dù hắn không bằng hành lang hán tử say cường tráng như vậy, nhưng cho người cảm giác nguy hiểm, lại là kia hán tử say gấp bội. Lão bảo an nơm nớp lo sợ núp ở nơi hẻo lánh bên trong, một bộ khẩn trương khủng hoảng bộ dáng. Lục Phi ngưng thần quan sát đến đôi phụ tử kia. Bọn hắn tiến vào đầu hành lang, phát hiện bị chặt xấu bóng ra, tiểu nam hải lập tức khóc đến lớn tiếng hơn. Nam nhân nắm đấm nắm chặt, hô hấp biến dồn dập lên, lỗ mũi phun ra hai cố khói đen, một quyền tức giận đánh vào trên vách tường. Vách tường lập tức bị đốt cháy khét như thế, lõm một khối lớn, màu đen cho tàn dị rào hạ lạc. Sau đó, nam nhân nắm hải tử khắp nơi tìm kiếm. Trên người hắn tản ra nóng rực khí tức, làn da mơ hồ vỡ ra, bên trong phảng phất có nham tương tại nhấp nhô, trận trận khói đen toát ra, mỗi đi một bước dưới chân sàn nhà đều bị bỏng ra một cái hắt dấu chân. Một cái phẫn nộ phụ thân, quả thực đáng sợ. Nam nhân theo ngoài cửa lúc đi qua, lão bảo an cắn hàm răng, cũng không dám thở mạnh. Hổ tử càng là ngừng thở. Kia bóng da thật là hắn làm hỏng. Lục Phi tay nắm lấy táo một côn, nín thở tinh khí, cẩn thận nhìn qua bên ngoài. Thiêu chết quỷ. Hai cha con này đều là thiêu chết quỷ, mà lại là lệ quỷ cấp bậc thiêu chết quỷ. Tiểu Nam Hải nắm phụ thân tay, cái đầu nhỏ không ngừng chuyển động, khắp nơi tìm kiếm ức hiếp hắn người. Trong ánh mắt mang theo vài phần oán hận, lại dẫn mấy phần đắc ý bọn hắn vội vã theo cửa hàng bên ngoài đi qua, đã đi ra đến mấy mét, Tiểu Nam Hải bỗng nhiên giống như đã nhận ra cái gì, lôi kéo phụ thân tay. Nam nhân lập tức nắm hắn, từng bước một hướng phía cửa hàng đi tới. Từ trên người hắn tản ra nóng dực khí tức, dường như có thể hòa tan không khí. Lục Phi lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Hổ tử nuốt một ngụm nước bọt, nắm chặt quỷ đầu đao, tâm đều kẹt tại cổ họng. Nhưng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. A, là nữ nhân thê lương thanh âm. Hai cha con chú ý lực lập tức bị hấp dẫn. Bọn hắn hướng bên kia quan sát, nam nhân một thanh ôm lấy hài tử, đặt ở đầu vai của mình, đội vàng hướng phía bên kia chạy tới. Nóng dực khí tức tán đi. Lục Phi có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem cửa đẩy ra một cái khe, kỳ quái hướng lấy bên kia nhìn quanh. Thiêu chết quỷ phụ tử rõ ràng đều nhanh phát hiện bọn hắn, tại sao lại chạy? Chỉ thấy đối diện lầu ba, một nơi nào đó có ánh sáng sáng hiện lên, mơ hồ tiếng đánh nhau theo bên kia truyền đến. quỷ đánh nhau. Quá xa, Lục Phi nhìn không ra nguyên cớ. Bất quá đi cũng tốt, không phải sẽ rất phiền toái, thiêu chết quỷ vốn là so với bình thường quỷ vật khó đối phó, huống chi còn là lệ quỷ. Bọn hắn đã đi, còn trốn tránh làm gì? Lục Phi thúc giục Trương Bá. Trương Bá đầu đầy đổ mồ hôi đứng lên, cẩn thận hướng ra phía ngoài quan sát, sợ thở dài ra một hơi. Coi như các ngươi vận khí tốt, trong thương trường không có mấy người dám trêu chọc kia phá hải tử, hắn nghĩ vào cha của hắn lợi hại, thường xuyên làm sằng làm bậy. Nói xong, hắn hướng hành lang một bên khác bước nhanh tới. Bên này, ta nhớ được kia đối đạo sĩ sư đồ chính là hướng bên này đi. Lục Phi cùng Hổ Tử lập tức đuổi theo. Hồng Y thì hướng phía phụ tử phương hướng quan sát, trong đôi mắt mang theo vẻ cô đơn. Đi ra một khoảng cách, Trương Bá dừng ở một cái bỏ trống phòng ăn bên ngoài. Ta nhớ không lầm, bọn hắn lúc ấy trốn đến bên trong về sau, liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Người tốt nhất nhớ không lầm. Lục Phi nhìn hắn một cái, đưa tay đẩy phòng ăn cửa. Vậy mà không đẩy được. Hắn nhường Hổ Tử đem đèn tin chiếu đã qua, phát hiện phía sau cửa chất đống một mảnh bàn ăn ghế dựa, dường như bị người cố ý tới đây. Cửa bị ngăn chặn, bên trong thật là có người. Lục Phi có chút ngoài ý muốn, vội vàng cùng Hổ Tử cùng một chỗ, dùng sức đem cửa đẩy ra. Chỗ ngồi ầm ầm ngã xuống đất, hai người mang theo lão bảo an chui vào. Đèn tin theo phòng ăn đảo qua, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, rơi đầy cho bụi mặt đất, có một chuỗi nhỏ xuống vết máu. Vết máu sớm đã khô cạn biến thành màu đen. Trong bóng đêm giống một cái mũi tên, trông cậy vào một phương hướng nào đó. Lục Phi cùng Hổ Tử liếc nhau, dọc theo vết máu, một đường tìm tiến vào bếp sau. Văng lanh ý nột ngăn tủ đằng sau. Một đôi chân nằm trên mặt đất, chân đằng sau còn có cái bóng người đang lắc lư. Chương 846, ra đầu cầu chương 846, ra đầu cầu trốn ở khe cửa sau ánh mắt rất thấp, cũng liền 1m2 tả hữu độ cao. Trong mắt hướng lên lật, dùng vô cùng kỳ dị ánh mắt đánh giá đám người. Hổ Tử nhìn thấy con mắt này, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Nơi này quỷ thật đúng là nhiều à, một cái tiếp một cái, quả thực để cho người ta không yên tĩnh. Lục Phi liền đứng tại cổng, cùng kia ánh mắt đối mặt một lát. Kia ánh mắt biết mình bị phát hiện, lại rút về phía sau. Lục Phi đột nhiên một thanh kéo cửa ra. Hổ Tử lập tức nâng lên quỷ đầu đao, Hồng Y Y cũng chuẩn bị xong quỷ trảo. Nhưng nhìn tới ngoài cửa thân ảnh, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Đứng ngoài cửa, chỉ là một cái 6-7 tuổi tiểu nam hài, nam hài trên mặt bẩn thỉu, trong tay ôm màu đen nhỏ bóng ra. Tiểu nam hài ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, dường như bị Lục Phi cùng Hổ Tử bất thiện khí tức hù dọa, bóng ra tuột tay lăn xuống trên mặt đất, miệng nhỏ mơ méo, liền phải khóc. Hồng Y sắc mặt lập tức biến nhu hòa, sắc bén quỷ trảo thu hồi, nhìn xem tiểu nam hài. Hóa ra là tên tiểu quỷ. Hổ Tử nhẹ nhàng thở ra, bỏ đao trong tay xuống, bóng ra lăn đến bên chân của hắn, hắn một cước đem nó dẫm ở vật nhỏ, ngươi tại cái này làm gì? Tiểu nam hài giống như bị hù dọa, khóc xoay người chạy. Thân ảnh nho nhỏ ngập vào hành lang, rất nhanh liền biến mất. Hồng Y Si ngốc nhìn qua tiểu nam hài phương hướng, phát ra một tiếng thất lạc thở dài. Vật nhỏ, tính ngươi chạy nhanh. Hổ Tử hừ một tiếng, không có đem cái này tiểu quỷ để ở trong lòng. Nhưng lão bảo an khi nhìn đến cái này tiểu nam hài thời điểm, ánh mắt lại biến vô cùng hoảng sợ. Nhanh, nhanh, chạy. Môi hắn run rẩy địa đạo. Thế nào, hắn chính là tầng lầu này lệ quỷ? Lục Phi khẽ nhíu mày, cúi đầu hướng phía trên đất bóng ra nhìn lại, ánh mắt lập tức biến đổi. Thế nào, lão bản? Hổ Tử đưa tay điện chiếu đã qua, dẫm lên bóng ra chân lập tức tê, cả người giống lò xo như thế nhảy dựng lên. Vậy nơi nào là cái gì bóng ra, thật là một quả bị đốt cháy khét đầu người. Đầu người bỗng nhiên hé miệng, hướng phía hắn cắn tới. Ta sát. Hổ Tử vội vàng vung đao, giống chặt dưa như thế đem đầu người chém thành hai khúc. Đầu người lập tức hư thối hóa thành một vũng máu ô khá lắm, nhân tiểu quỷ đại a. Hổ Tử thực sự không tưởng tượng ra được, như vậy một chút xíu lớn tiểu quỷ, vậy mà khủng bố như vậy, có thể đem người đầu làm cầu để đá. Nhanh, mau tìm địa phương giấu đi, không phải không còn kịp rồi. Lão bảo an mười phần sốt ruột, nhìn chung quanh về sau, kinh hoàng tiến vào một gian không cửa hàng. Đuổi theo. Lục Phi đối Hổ Tử khoát tay chặn lại, hai người cũng lần lượt chạy tới. Vừa tiến vào cửa hàng, liền nghe phía ngoài có tiếng bước chân vang lên. Lục Phi xuyên thấu qua khe cửa, hướng ra ngoài quan sát. Âm u hành lang, tiểu nam hải nắm một cái cao lớn nam nhân bước nhanh tới, vừa đi vừa khóc, kích động chỉ lầu bậc thang miệng. Dường như bị ủy khuất, hướng ra giải cáo trạng đồng dạng. Nam nhân trầm mặc nghe, không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng theo cái kia vội vã bộ pháp liền có thể cảm nhận được lửa giận của hắn. Mặc dù hắn không bằng hành lang hán tử say cường tráng như vậy, nhưng cho người cảm giác nguy hiểm, lại là kia hán tử say gấp bội. Lão bảo an nơm nớp lo sợ núp ở nơi hẻo lánh bên trong, một bộ khẩn trương khủng hoảng bộ dáng. Lục Phi ngưng thần quan sát đến đôi phụ tử kia. Bọn hắn tiến vào đầu hành lang, phát hiện bị chặt xấu bóng ra, tiểu nam hải lập tức khóc đến lớn tiếng hơn. Nam nhân nắm đấm nắm chặt, hô hấp biến dồn dập lên, lỗ mũi phun ra hai cố khói đen, một quyền tức giận đánh vào trên vách tường. Vách tường lập tức bị đốt cháy khét như thế, lõm một khối lớn, màu đen cho tàn dị rào hạ lạc. Sau đó, nam nhân nắm hải tử khắp nơi tìm kiếm. Trên người hắn tản ra nóng rực khí tức, làn da mơ hồ vỡ ra, bên trong phảng phất có nham tương tại nhấp nhô, trận trận khói đen toát ra, mỗi đi một bước dưới chân sàn nhà đều bị bỏng ra một cái hắc dấu chân. Một cái phẫn nộ phụ thân, quả thực đáng sợ. Nam nhân theo ngoài cửa lúc đi qua, lão bảo an cắn hàm răng, cũng không dám thở mạnh. Hổ Tử càng là ngừng thở. Kia bóng ra thật là hắn làm hỏng. Lục Phi tay nắm lấy táo một côn, nín thở tinh khí, cẩn thận nhìn qua bên ngoài. Thiêu chết quỷ. Hai cha con này đều là thiêu chết quỷ, mà lại là lệ quỷ cấp bậc thiêu chết quỷ. Tiểu Nam Hải nắm phụ thân tay, cái đầu nhỏ không ngừng chuyển động, khắp nơi tìm kiếm ức hiếp hắn người. Trong ánh mắt mang theo vài phần oán hận, lại dẫn mấy phần đắc ý bọn hắn vội vã theo cửa hàng bên ngoài đi qua, đã đi ra đến mấy mét, Tiểu Nam Hải bỗng nhiên giống như đã nhận ra cái gì, lôi kéo phụ thân tay. Nam nhân lập tức nắm hắn, từng bước một hướng phía cửa hàng đi tới. Từ trên người hắn tản ra nóng dực khí tức, dường như có thể hòa tan không khí. Lục Phi lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Hổ Tử nuốt một ngụm nước bọt, nắm chặt quỷ đầu đao, tâm đều kẹt tại cổ họng. Nhưng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. A, là nữ nhân thê lương thanh âm. Hai cha con chú ý lực lập tức bị hấp dẫn. Bọn hắn hướng bên kia quan sát, nam nhân một thanh ôm lấy hài tử, đặt ở đầu vai của mình, đội vàng hướng phía bên kia chạy tới. Nóng dực khí tức tán đi. Lục Phi có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem cửa đẩy ra một cái khe, kỳ quái hướng lấy bên kia nhìn quanh. Thiêu chết quỷ phụ tử rõ ràng đều nhanh phát hiện bọn hắn, tại sao lại chạy? Chỉ thấy đối diện lầu 3, một nơi nào đó có ánh sáng sáng hiện lên, mơ hồ tiếng đánh nhau theo bên kia truyền đến. Quỷ đánh nhau. Quá xa, Lục Phi nhìn không ra nguyên cớ. Bất quá đi cũng tốt, không phải sẽ rất phiền toái, thiêu chết quỷ vốn là so với bình thường quỷ vật khó đối phó, huống chi còn là lệ quỷ. Bọn hắn đã đi, còn trốn tránh làm gì? Lục Phi thúc giục Trương Bá. Trương Bá đầu đầy đổ mồ hôi đứng lên, cẩn thận hướng ra phía ngoài quan sát, sợ thở dài ra một hơi. Coi như các ngươi vận khí tốt, trong thương trường không có mấy người dám trêu chọc kia phá hài tử, hắn nghĩ vào cha của hắn lợi hại, thường xuyên làm sằng làm bậy. Nói xong, hắn hướng hành lang một bên khác bước nhanh tới. Bên này, ta nhớ được kia đối đạo sĩ sư đồ chính là hướng bên này đi. Lục Phi cùng Hổ Tử lập tức đuổi theo. Hồng Y thì hướng phía phụ tử phương hướng quan sát, trong đôi mắt mang theo vẻ cô đơn. Đi ra một khoảng cách, Trương Bá dừng ở một cái bỏ trống phòng ăn bên ngoài. Ta nhớ không lầm, bọn hắn lúc ấy trốn đến bên trong về sau, liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Người tốt nhất nhớ không lầm. Lục Phi nhìn hắn một cái, đưa tay đẩy phòng ăn cửa. Vậy mà không đẩy được. Hắn nhường Hổ Tử đem đèn tin chiếu đã qua, phát hiện phía sau cửa chất đống một mảnh bàn ăn ghế dựa, dường như bị người cố ý tới đây. Cửa bị ngăn chặn, bên trong thật là có người. Lục Phi có chút ngoài ý muốn, vội vàng cùng Hổ Tử cùng một chỗ, dùng sức đem cửa đẩy ra. Chỗ ngồi ầm ầm ngã xuống đất, hai người mang theo lão bảo an chui vào. Đèn tin theo phòng ăn đảo qua, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, rơi đầy cho bụi mặt đất, có một chuỗi nhỏ xuống vết máu. Vết máu sớm đã khô cạn biến thành màu đen. Trong bóng đêm giống một cái mũi tên, trông cậy vào một phương hướng nào đó. Lục Phi cùng Hổ Tử liếc nhau, dọc theo vết máu, một đường tìm tiến vào bếp sau. Băng Lanh Y nuột ngăn tủ đằng sau. Một đôi chân nằm trên mặt đất, chân đằng sau còn có cái bóng người đang lắc lư. Chương 847, tham ăn quỷ, tăng thêm, chương 847, tham ăn quỷ, tăng thêm, kim loại tủ bắt phản xạ lạnh lùng qua mang. Cặp kia chân ngã xuống đất, không nhúc đích, trên chân mặc chính là một đôi đạo sĩ giày vải, đế giày dính đầy vết máu. Không rõ sống chết, là cái kia gọi đàn thần tử sao? Lục Phi nheo mắt lại, đánh lấy đèn tin chậm rãi đi vòng qua. Tủ bắt đằng sau là một cái thao tác ở giữa, bên trong có bóng người đang lắc lư, đao chặt có trong hồ sơ trên bảng bình bành âm thanh truyền ra. Động tĩnh này làm người ta kinh ngạc run rẩy. Lục Phi cẩn thận đánh giá, là xuyên đầu bếp phục mập mạp, cầm trong tay một thanh dao phay, ngay tại chặt lấy cái gì. Màu đỏ thì băm, bắn tung tóe khắp nơi. Ở trong đó là ai? Lục Phi thấp giọng hỏi thăm lão bảo an. Ta không biết rõ a, bữa ăn này quán cũng chưa hề người đi ra qua. Lão bảo an cũng là vẻ mặt ngộng. Lục Phi nhìn dáng vẻ của hắn không giống nói dối, cẩn thận mà đưa tay điện hướng xuống ép, chậm rãi hướng phía trước cặp kia chân chiếu đi. Kia đúng là một cái lao đạo sĩ, con mèo đổ vào bên hộp tủ, cùng nhờ giúp đỡ tiểu đạo sĩ như thế, vết thương đầy người. Mà lao đạo sĩ kia đằng sau, lại còn loạn thất bát tao đối với mấy cỗ thi thể. Chết nhiều như vậy, đều là người ở bên trong làm sao? Lục Phi cảm giác, bên trong kia đầu bếp khẳng định không đơn giản. Cứu người trước. Lục Phi đối Hổ Tử làm thủ thế, hai người hóp lưng lại như mèo cẩn thận lặng lẽ đi vào lao đạo sĩ bên người. Đạo trưởng, tỉnh. Lục Phi đưa tay đẩy lao đạo sĩ một chút. Lao đạo sĩ thân thể giống người chết như thế băng lãnh, sắc mặt càng là trắng bệnh đáng sợ. Lão bản, hắn sẽ không phải chết ta. Hổ Tử thở dài. Ở loại địa phương này, chết cũng không kỳ quái. Nếu như hắn là đan thần tử, coi như hắn chết cũng phải đem hắn mang đi ra ngoài. Hổ Tử, tìm xem trên người hắn có hay không chứng minh thân phận đồ vật. Lục Phi trong mắt cũng hiện lên tức hận. Á, Hổ Tử tại đạo sĩ băng lãnh thân thể tìm đòi. Không biết có phải hay không động tác của hắn quá thô lỗ. Mặt này vô nhan sắc lão đạo sĩ hét hầu đống nhiên động hạ, phát ra hai tiếng ho khan đồng thanh, khỏe miệng tràn ra bôi đen máu, sau đó chậm rãi mở ra đôi mắt vô thần. Giả chết, vẫn là sống a. Hổ Tử cảnh giác và phần. Xem ra, còn chưa có chết. Lục Phi có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Đạo trưởng, xin hỏi ngươi là đan thần từ sao? Các ngươi là ai, thế nào biết tên của ta? Lão đạo sĩ ánh mắt chậm rãi tập trung, nhìn thấy Lục Phi hai người sau, hơi sững sờ, thân thể bỗng nhiên căng cứng. Cách ta xa một chút. Hắn từ phía sau lấy ra một thanh kiếm gỗ, thình lình chỉ hướng Lục Phi. Quá tốt rồi, là đan thần tử. Lục Phi cùng Hổ Tử cao hứng lẫn nhau, cuối cùng tìm tới người. Đạo trưởng, đừng sợ. Chúng ta không phải quỷ, chịu một cái tiểu đạo sĩ nhờ, tới tìm hắn sư phụ, hắn nói sư phụ của hắn gọi đan thần tử. Lục Phi hữu hảo giải thích. Tiểu đạo sĩ, hắn thật đi ra ngoài. Không. Nơi đây nhân quỷ không phân, ta sẽ không tin tưởng các ngươi nói bất kỳ chuyện ma quỷ. Mơ tưởng tái dẫn ta mắc lừa. Lão đạo sĩ không dám tùy tiện tin tưởng, trong tay kiếm gỗ như cũ chỉ vào Lục Phi. Cái này Lục Phi cười khổ. Hắn chưa kịp nói cho ta tên của hắn, chỉ nói sư phụ của hắn gọi đan thần tử, bị vây ở cây vải cửa hàng ác quỷ. Mơ tưởng lại gạt ta. Lão đạo sĩ càng thêm không tin, kiếm vô hợp lực hướng Lục Phi đâm tới. Đạo trưởng, tỉnh táo. Lục Phi chợt nhớ tới cái gì, theo trong bọc lấy ra một thanh gãy mất kiếm gỗ đào. Đạo trưởng xin mời nhìn, đây là kia tiểu đạo sĩ lưu lại. Lão đạo sĩ đột nhiên sững sờ, không có chút huyết sắc nào ngón tay nắm qua kiếm gãy, nhìn thấy trên chuôi kiếm khắc lấy một cái thành chữ. Thành một, là kiếm của hắn. Hắn thế nào? Lao đạo sĩ ngẩng đầu, chăm chú nhìn xem Lục Phi. Hắn chờ ngươi ở ngoài. Đi mau, cái khác ra ngoài lại nói. Lục Phi dịu lên lão đạo sĩ. Không biết phải chăng là bởi vì mất máu quá nhiều, lão đạo sĩ thân thể nhẹ nhàng, dường như một chút trọng lượng đều không có. Hắn cùng hổ tử dịu lấy lão đạo sĩ đi ra ngoài. Nhưng Hồng Y liền lại dừng ở nguyên địa không động. Lục Phi trong lòng run lên, đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy kia mập mạp đầu bếp, chẳng biết lúc nào đứng tại thao tác ở giữa cổng, trong tay xách theo dính đầy thịt nát dao phay, sâu kín nhìn xem bọn hắn. Đầu bếp bụng cao cao nâng lên, hai to mặt lớn, lơ đãng nhìn lại sẽ cho người coi là một con lợn mặc người quần áo. Hắc hắc, lại có thịt đưa tới cửa. Đầu bếp mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đầy đặn đầu lưỡi liếm lấy một chút khoe miệng, tràn đầy vết máu dao phay hướng phía bọn hắn bổ tới. Hồng Y liền lập tức nên đón tiếp lấy. Váy đỏ phất phới, sắc bén âm khí bộc phát. Không nghĩ tới, kia đầu bếp khí lực lớn đến đáng sợ, không có chiêu thức, cứ như vậy cậy mạnh một đao bổ tới, liền bổ ra âm khí, sau đó lại nâng đao hướng phía Hồng Y liền đầu bổ tới. Hồng Y thì không có vũ khí, trực tiếp dùng quỷ trảo nên đón tiếp lấy. Quỷ trảo vô cùng sắc bén, nhưng lại cũng bị kia nặng nề dao phay chém ra một đầu lỗ hổng. Bất quá Hồng Y liền cũng không yếu thế, một móng vuốt cào phá đầu bếp mặt. Đầu bếp mặt phì nổi bên trên máu tươi chảy đầm địa, nhường hắn lộ ra càng thêm dữ tợn. Hắn chẳng những không sợ, hai mắt bên trong ngược lại lộ ra hưng phấn quan mang. Càng có sức sống thịt, càng tốt ăn. Dao phay vù vù xé gió, mang theo làm cho người e ngại lực lượng. Hồng Y thì càng không hiểu cái gì gọi sợ hãi, hai mắt nổi lên ánh sáng màu đỏ, vung vẩy quỷ chảo lần nữa nên đón tiếp lấy. Âm khí va chạm, âm phong hướng phía bốn phía tầng tầng của rửa. Hổ tử, ngươi chiếu cố tốt đạo trưởng. Lục Phi đem đan thần tử giao cho hổ tử, tay mình nắm táo một côn phóng tới đầu bếp. Ngàn vạn cẩn thận, cái này tham ăn quỷ phá lệ lợi hại, cơ hồ đánh không chết. Ta cùng thành một chính là ăn hắn thiệt tỏi lớn. Lão đạo sĩ chống đỡ thân thể hư nhược, cố gắng nhắc nhở. Hổ tử đỡ lấy hắn, lui về sau một chút, cùng dù đen sát bên mới tương đối có cảm giác an toàn. Tóc đen một mực trói buộc lão bảo an, lão bảo an đầy mắt hoảng sợ, không nghĩ tới cái này vứt bỏ phòng ăn còn cất giấu một cái đại gia hỏa. Không biết rõ gia hỏa này vùi ở nơi này đã ăn bao nhiêu thịt, ăn đến dạng này não đầy rột rà. Tiểu huynh đệ, ta đã giúp các ngươi tìm tới người, bây giờ có thể thả ta đi. Lão bảo an quan sát bên ngoài, sốt ruột đối hổ tử nói rằng. Gấp cái gì, chờ chúng ta ra ngoài lại nói. Hổ tử không để ý tới hắn, ánh mắt chăm chú nhìn bên kia tình hình chiến đấu. Lão bảo an cắn hàm răng, đục ngầu trắng bệnh trong mắt lóe ra một vẻ oán hận. Bình. Hồng Y gì cùng đầu bếp va chạm, âm phong khắp nơi xôn loạn, bốn phía tủ bắt phát ra tiếng vang cực lớn. Có Hồng Y gì hấp dẫn đầu bếp chú ý, Lục Phi cẩn thận vây quanh đầu bếp sau lưng. Đầu bếp này da dày thịt béo, thân thể rắn chắc đến đáng sợ. Hồng Y gì là một phen cường công, ở trên người hắn cào ra không ít đấm máu vết thương, hắn vậy mà đại khí cũng không thở, giống như chỉ là gãi ngứa dường như, nụ cười trên mặt càng thêm vân vấn. Ăn ngon, ăn ngon. Toàn diện tới ta trong nồi đến. Hắn cười gằn, mập tay nâng lên, trong tay dao phay gào thét lên bổ về phía Hồng Y Lìa động tác vụ bể, nhưng khí thế tương đối dọa người. Hồng Y Lìa hóa thành một đạo tàn ảnh hiện lên, váy đỏ vẫn là bị đánh xuống một khối, mảnh vỡ nhẹ nhàng bay múa. Nàng lập tức giận dữ, đang muốn đánh trả, đã thấy phía sau Lục Phi hướng đầu bếp giơ lên táo một côn. Nàng ăn ý hóa thành tàn ảnh tránh ra. Ngay sau đó, một chùm điện quang ầm vang đánh vào đầu bếp to mọng trên đầu. Đầu bếp nửa cái lỗ tai lập tức không có, bên mặt bốc lên trận trận khói đen, hắn một cái lảo đảo ngã tiến đống kia tàn chi ở trong. Ta muốn đem ngươi chặt nấu canh. Mặt mũi hắn tràn đầy dữ tợn co quắp, theo thi hải bên trong lung tung giật xuống một lỗ thai, gắn ở trên đầu của mình, đứng lên như là một đầu lợn rừng, vậy mạnh phóng tới Lục Phi. Chương 848, đừng buông tha hắn. Chương 848, đừng buông tha hắn. Ta muốn chặt ngươi cái này tạp vái. Đầu bếp tức giận kêu gào, đưa trong tay dao phay, giống lợn rừng như thế hướng phía Lục Phi va chạm. Hắn động tác mặc dù bù bề, nhưng chạy ở giữa liền mang theo một cỗ cường lực âm phong. Âm phong va chạm, bốn phía tủ bắt bình bành rung động. Chỉ là cái này mạnh mẽ âm phong, liền để Lục Phi có chút đứng không vững. Trong tay hắn dao phay càng là sát khí mười phần, một đao bổ tới phảng phất có tiếng quỷ khóc sói tru, không thể liều mạng. Lục Phi ổn định tâm thần, mượn nhờ tủ bát né tránh một đao. Dao phay chém vào xuống dưới, rắn chắc kim loại tủ bát vậy mà chia năm xẻ bảy. Lục Phi kinh hãi không thôi, hướng đầu bếp dùng sức vung ra một côn. Điện quang hướng phía đầu bếp đầu bay đi, nhưng chịu nơi này hoàn cảnh ảnh hưởng, lôi điện lực lượng yếu bớt, đầu bếp dao phay dã man vung lên, liền đem điện quang chặn diệt, sau đó kêu gào lại vung đao hướng phía Lục Phi bổ tới. Hắn tạp dề vết máu loang lổ, theo động tác của hắn, cái kia bị hắn gắn ở đầu khía cạnh lỗ tai nghiêng lệch trượt, càng lộ vẻ dữ tợn kinh khủng. Thế này sao lại là đầu bếp? Rõ ràng là một cái điên cuồng đồ tể. Ta chặt các ngươi. Đầu bếp từng đao bổ về phía Lục Phi, mỗi một đao đều mang trùng điệp lực đạo. Kinh khủng sát khí theo dao phay bên trên bạo phát đi ra, sát khí hội tụ hình thành lưỡi đao, đao còn không có đến, sắc bén đao phong trước đè ép xuống. Đầu bếp động tác không vui, nhìn xem rất tốt tránh né, nhưng không nghĩ tới, đao kia gió lại đột nhiên một phát, lập tức lao đến. Tiểu huynh đệ, coi chừng. Lão đạo sĩ kinh thanh nhắc nhở. Lục Phi một cái không chú ý, bị lưỡi đao đụng phải cánh tay. Cánh tay lập tức vỡ ra một đầu lỗ hổng, máu tươi chảy ra. Hắn vội vàng trốn đến một loạt tủ bắt đằng sau. Hồng Y thì theo sát lấy đánh ra quỷ trảo, ngăn cản đầu bếp. "Lão bản." Hổ tử tâm nhấc lên. "Tiểu huynh đệ, ngàn vạn cẩn thận đao phong." Lão đạo sĩ chống đỡ thân thể hư nhược, cố hết sức nhắc nhở. Bọn hắn sư đồ tại tham ăn quỷ trên thân bị thiệt lớn, toàn thân vết thương chính là bái kia bỗng nhiên bộc phát đao phong bố trí. Đao phong khiến người ta khó mà phòng bị, mà kia tham ăn quỷ lại ra dày thịt béo, đòn công kích bình thường căn bản không có hiệu quả, bọn hắn nhưng nói là toàn bộ hành trình bị đuổi theo chặt, không phải không đến mức thảm như vậy. Chớ cùng hắn liều mạng, nghĩ biện pháp ra ngoài, theo ta quan sát hắn sẽ không rời đi cái này phòng ngăn lao đạo sĩ nhiều lời vài câu, liền thở hổn hển. Đạo trưởng, không đổi, vừa mới bắt đầu đâu. Ra lại dày quỷ vật, cũng có nhược điểm. Lục Phi có chút hít một hơi, vững vàng, ánh mắt đảo qua đầu bếp quỷ toàn thân. Đối mặt loại này quỷ vật, không thể cường công, cần dùng trí. Bạch tiên chi lực khởi động, chữa trị miệng vết thương của hắn, máu tươi trong chốc lát liền ngưng kết. Nhưng này một tia mùi máu tươi đã để đầu bếp mặt lộ vẻ vui mừng như điên. Thịt, tươi mới thịt. Đầu bếp hai mắt tham lam lấp lóe, động tác càng thêm điên cuồng, một đao mở ra hồng ý điệp, trực tiếp hướng phía Lục Phi mà tới. Lục Phi dựa vào tủ bát tiềm hộ, tìm tới cơ hội, hướng phía đầu bếp hai mắt đánh ra một côn. Lấp lóe điện quang thoảng qua đầu bếp ánh mắt. Hắn bản năng nhắm mắt lại, động tác trên tay trì trệ. Hồng ý điệp, tìm được điểm. Lục Phi quá khẽ. Hồng ý điệp phi tốc xông đi lên, quỷ trảo vung ra tàn ảnh, đối với đầu bếp mập mạp thân thể từ đầu đến chân dừng lại cuốn bắt. Chán ghét nữ nhân. Đầu bếp tức giận vung đao bổ tới, đao phong đột nhiên một phát. Hồng Y Lìa đối đao này gió cũng vô cùng kiên kỵ, lập tức hóa thành tàn ảnh tránh ra. Gấp cái gì? Các ngươi toàn diện đều là ta trong nội thịt, một cái cũng chạy không được. Đầu bếp hung dữ chừng Hồng Y Lìa một cái, không có để ý Hồng Y Lìa, lần nữa phóng tới Lục Phi. Lục Phi người sống máu tươi dường như đem hắn thèm trùng câu dẫn hiện ra, càng thêm hấp dẫn hắn. Hắn không kịp chờ đợi mong muốn nhường Lục Phi vào nổi. Âm khí va chạm. Lục Phi lặp lại chiêu cũ, lần nữa hướng phía hắn hai mắt vung ra một côn. Nhưng hắn lần này có chỗ phòng bị, vội vàng dùng đao ngăn trở ánh mắt của mình. Điện quang tại trước người hắn hiện lên. Hồng Y Điệp. Lục Phi quá khẽ. Thừa dịp đầu bếp động tác thoáng đỉnh trệ cơ hội, kêu gọi Hồng Y Điệp, lần nữa đi lên công kích đầu bếp. Quỷ trảo tại đầu bếp trên thân hiện lên từng mảnh hàn mang. Công kích này mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hoàn toàn chọc giận đầu bếp. Đầu bếp phát ra điếc tai gầm thét, đao điên cuồng vung đẩy, đao phong không ngừng một phát. Cứ việc Hồng Y Điệp tốc độ rất nhanh, vẫn là bị đột nhiên xuất hiện đao phong cắt lấy vài miếng máy. Đầu bếp cuồng bổ chém lung tung, từng đợt đao phong bay ra, nhiều lần kém chút đánh trúng Lục Phi. Tiểu huynh đệ, đừng liều mạng. Tham ăn quỷ quá lợi hại, căn bản không có cơ hội tìm tới nhược điểm, nhanh nghĩ biện pháp ra ngoài. Lão đạo sĩ là Lục Phi mướt mồ hôi, dùng thanh âm khàn khàn kiệt lực quyết đủ. Hổ tử tâm kẹt tại cổ họng, đều muốn cho dù đen đi hỗ trợ, nhưng Lục Phi không có lên tiếng, hắn không thể tự tác chủ trương. Dù đen tỉnh thoảng theo Lục Phi động tác chuyển động, chăm chú chú ý Lục Phi tình huống, nhưng tóc đen không có vì vậy quên lão bảo an, như cũ chăm chú trói buộc hắn. Thậm chí khẩn trương thời điểm, sợi tóc sẽ còn không tự chủ được nắm chặt, xếp đến lão bảo an không thở nổi. Đạo trưởng, yên chỉ một chút nữa, ta đã tìm tới nhược điểm của nó. Lục Phi động tác chật vật tránh né đao phong, nhưng hai mắt lại bộc phát sáng rực. Cái gì? Lão đạo sĩ sững sờ. Trải qua vừa rồi quan sát, hắn phát hiện đầu bếp chỗ cổ vết thương không ngừng ra bên ngoài rớm máu, mà cái khác vết thương chảy một hồi máu liền đình chỉ. Mỗi khi Hồng Y Liệp bắt được cổ của hắn thời điểm, phản ứng của hắn đều rất lớn. Nhược điểm ngay tại trên cổ. Hồng Y Liệp. Đao phong dừng lại, Hồng Y Liệp lập tức bay về phía đầu bếp, ủy trảo hướng phía đầu bếp cổ liều mạng cào. Cổ vỡ ra miệng lớn, đầu bếp trong mắt lóe lên ý sợ hãi, cuốn quít vung đao chém vào Hồng Y Liệp. Hồng Y Liệp tránh ra. Lục Phi thì tiếp sức mà lên, một côn hướng phía đầu bếp cái cổ vết thương mạnh mẽ đánh tới. Điện quang bắn ra, mạnh mẽ rơi vào đầu bếp cái cổ. Kia cái cổ lập tức bị vanh ra một cái cháy đen lô lớn, máu đen phun ra, tráng kiện biết hầu dường như đều lọt đi ra. Đáng chết tạp thoái. Đầu bếp rốt cục hét thảm một tiếng, hướng phía Lục Phi một đao bổ tới, đao phong bộc phát. Sau đó hắn lảo đảo chạy về đống sắt chết, thô ráp tay nắm lên một đoạn thịt nát, nhét vào cái cổ ngăn chặn vết thương. Đáng chết, đáng chết. Đầu bếp thở hổn hển, tay cầm đao đều đang run rẩy, nhưng này chút thịt nát căn bản không chặn nổi miệng vết thương của hắn. Máu đen không ngừng theo khe hở chảy ra, hắn mặt đỏ bừng dần dần biến tái nhợt. Hồng Y Liệp nắm chặt cơ hội. Lục Phi lộ ra nụ cười, cùng Hồng Y Liệp phóng tới đầu bếp. Lan đi, các ngươi cái này đáng chết tạp thoái. Đầu bếp trong mắt vậy mà hiện lên bối rối, hắn đối với hai người liều mạng chém bảo, đao phong từng đợt quét ngang mà đến. Nhưng hiển nhiên, đao phong cường độ so trước đó nhỏ không ít, bị đánh trúng yếu hại, lực lượng của hắn cũng đang yếu bớt. Lục Phi cùng Hồng Y Liệp tránh đi mảnh này đao phong, táo một côn cùng quỷ trảo hướng phía đầu bếp một trước một sau công kích mà đi. Phối hợp tương đối ăn ý, đầu bếp luôn cuống tay chân, nắm lên mấy cái tàn chi đập tới ngăn trở công kích, mà chính hắn thì hốt hoảng chạy vào phòng ngủ. Hồng Y Liệp, đừng buông tha hắn. Lục Phi cùng Hồng Y Liệp khóc chết đuổi đi vào. Lần này, đội bọn hắn đuổi theo đầu bếp chặt. Chương 849, cửa hàng bí mật chương 849, cửa hàng bí mật lão đạo sĩ trợn mắt hốt hoồm, nhìn xem Lục Phi cùng Hồng Y Liệp xông vào bếp sau, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Bọn hắn thế mà tìm tới tham ăn quỷ nhược điểm. Làm sao làm được? Thấy được chưa, lão bản của ta chính là lợi hại như vậy. Hổ tử lau một vệt mồ hôi lạnh, lộ ra nụ cười. Mà bếp sau bên trong, điện quang cùng quỷ trảo không ngừng hiện lên. A a a. Đầu bếp phát ra trận trận kêu thảm như heo bị làm thịt. Dừng lại hỗn loạn vang động sau, đầu bếp chói tai kêu rên rốt cục đình chỉ. Chết, chết. Lão đạo sĩ khó có thể tin, liều mạng chống đỡ thân thể đứng lên, hướng phía bếp sau bên trong nhìn lại. Chỉ thấy bếp sau một mảnh hỗn độn. Kia tham ăn quỷ đổ vào trên tớt, to mọng đầu con mèo đeo trên cổ, chỉ còn một đầu gân liên tiếp. Đã thoi thoát. Thì ra nhược điểm tại cổ lão đạo sĩ, thật sâu thở dài một hơi, đắng chát xông lên đầu. Hắn cùng đồ đệ thành một kiên trì tới đêm thứ hai thời điểm, đã mười phần mỏi mệt, cái này ngang ngược tham ăn quỷ vừa xuất hiện, bọn hắn liền bị đem cường hãn thế công hù dọa, trên tâm lý đầu tiên liền đã thua, ở đâu ra giúp khí đi tìm được điểm. bất quá cũng tốt, hắn đem hết toàn lực đem Thành đưa tới ra ngoài không có bổ phí. Thành từ khi cái nào tìm đến còn trẻ như vậy cao thủ? Lão đạo sĩ một lần nữa dò xét Lục Phi. Lục Phi cũng không có cho đầu bếp một kích cuối cùng, mà là cao hứng đối Hồng Y khoát khoát tay. Hồng Y Lì, đây cũng là một cái lệ quỷ, mau ăn nó. Nhưng Hồng Y Lì mày nhăn lại, luôn luôn đạm mạc gương mặt thế mà lộ ra ghét bỏ biểu lộ, tựa như tại ghét bỏ một khối dầu mỡ thì mỡ. Đừng chọn ăn a, lệ quỷ ở bên ngoài cũng không thấy nhiều. Ngươi nhưng là muốn trở thành quỷ yêu tỷ tỷ, trở thành quỷ yêu liền có thể càng dễ tìm hơn tới con của ngươi. Lục Phi vẫn là tiểu cũ. Hồng Y Lì liếc mắt, lỗ tai đều nhanh lên kén. Nhưng không có cách nào, hai tử là tử huyệt của nàng, nàng chịu đựng dầu mỡ, đem đầu bếp quỷ nuốt xuống. Thật tuyệt. Có loại này khẩu vị, ngươi làm cái gì đều sẽ thành công. Lục Phi giơ ngón tay cái lên. Hồng Y Lìa mặt không thay đổi trở lại ở bài. Lục Phi hài lòng đi ra bếp sau. Đạo trưởng, chúng ta bây giờ có thể đi ra ngoài. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lão đạo sĩ kinh ngạc nhìn hỏi, hắn không nhớ rõ Thành một kia tiểu tử ngốc còn nhận biết người lợi hại như vậy. Đạo trưởng, ta gọi Lục Phi, ngươi gọi ta tiểu Lục là được rồi, cái khác chúng ta ra ngoài lại nói. Lục Phi khoát qua tay, lão đạo sĩ này nhìn chỉ còn một ngụm cuối cùng khí, nếu là hiện tại liền cùng hắn nói tiểu đạo sĩ không có, hắn khẳng định nhịn không được. Hổ tử, đi. Được lão bản. Rốt cục muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, hổ tử rõ ràng thở dài một hơi, đỡ lấy lão đạo sĩ đi ra ngoài. Không, ta không thể đi. Lão đạo sĩ lại xin miễn hảo ý của bọn hắn. Nhỏ, tiểu Lục đạo hữu, xin các ngươi chuyển cáo Thành một, nhường hắn sau này chính mình thật tốt tu hành. Sư môn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, vi sư không thể đi. Nhiệm vụ gì? Lục Phi dừng bước lại, cũng không phải là thật bất ngờ. Vô duyên vô cớ, ai sẽ đến như vậy địa phương nguy hiểm? Hơn nữa, lão bảo an ngay từ đầu đã nói, bọn hắn sư đồ tiến vào cửa hàng sau ngay tại tìm kiếm cái gì? Đây là chúng ta sư môn bí mật, thật có lỗi, ta không thể nói cho ngươi. Các ngươi cho chúng ta sư đồ bước lên lớn như thế nguy hiểm, ta vô cùng cảm kích, không thể liên lụy các ngươi đi nhanh đi. Lão đạo sĩ đẩy ra hổ từ tay, loạn trà loạn choạng mà đứng đấy. Đạo trưởng, ngươi thân thể này tình trạng, cái gì cũng không làm được a. Không bằng đi ra ngoài trước, dưỡng tốt thân thể lại đến. Lục Phi khuyên nhủ. Không có thời gian. Lão đạo sĩ lắc đầu, trắng bệch mặt hiện ra kiên quyết chi sắc. Hai vị đạo hữu, các ngươi đi nhanh đi. Nếu ngươi không đi, ta sợ không còn kịp rồi. Vì cái gì? Lục Phi có chút nhíu mày. Cái này trong thương trường càng kinh khủng hơn nữa đồ vật. Ngươi không cần thiết liên lụy vào, đi thôi. Lão đạo sĩ dùng sức quát tay. Đạo trưởng, ta đã thụ tiểu đạo sĩ nhờ vả, bất luận xảy ra cái gì đều muốn đem ngươi mang đi ra ngoài. Đã ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ khả năng rời đi, ta cũng chỉ có thể lưu lại. Lục Phi cười cười. Không phải hắn cao thượng đến mức nào, mà là không đem người mang đi ra ngoài, làm ăn này liền kết thúc không thành. A Lục đạo hữu, ngươi thật không cần thiết. Lão đạo sĩ kinh ngạc vô cùng. Đạo trưởng, không cần phải nói, ta cứu ngươi quyết tâm cùng ngươi hoàn thành nhiệm vụ quyết tâm là giống nhau. Lục Phi thần sắc bình tĩnh, bất quá ngươi yên tâm, ta không sẽ hỏi ngươi muốn làm gì, ta chỉ phụ trách an toàn của ngươi. Lão đạo sĩ sững sờ nhìn xem Lục Phi, thực sự không rõ, tại sao có thể có người bằng lòng là người xa lạ mạo hiểm. Lục đạo hữu, ngươi có thể hay không nói cho ta vì cái gì? Lục Phi nghĩ nghĩ, thẳng thắn xuất ra quyển kia nhuốm máu viết tay công pháp bản. Tiểu đạo sĩ đem cái này làm cho ta. Cái gì? Lão đạo sĩ cả kinh thất sắc. Cái này xuẩn tiểu tử, sao có thể đem chúng ta bí mật bất truyền giao cho người ngoài? Hắn con mắt run rẩy, ngón tay nắm thật chặt, nhưng cuối cùng không có đem công pháp lấy về, mà là hít sâu một hơi, nói, Lục đạo hữu, nếu như ta có thể còn sống đi ra tòa này cửa hàng, có thể hay không đem quyển công pháp này trả lại cho ta, điều kiện tùy ngươi mở, chỉ cần giá trị tương đương, tất cả có thể làm luận. Lục Phi rất sảng khoái. Đa tạ. Lão đạo sĩ nhẹ nhàng thở ra, trong mắt toát ra hy vọng. Như vậy chờ giờ vừa đến, ta liền đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hắn bị thương quá nặng, đứng cũng không vững. Lục Phi nhìn không được, cho hắn một quả thuốc chữa thương hoàn. Lão đạo sĩ cũng không mù khách khí, nói lời cảm tạ qua đi, ăn vào vận công chữa thương. Tiểu huynh đệ, không, đại sư, ngươi đã tìm tới người, có thể thả ta ra a. Lúc này, lão bảo an nuốt một ngụm nước bọt, lấy dũng khí năn nỉ, dáng vẻ thả rất thấp. Trời ạ, người trẻ tuổi kia lợi hại như thế, liền như thế lớn một đầu ra hỏa có thể hữu kinh vô hiểm giải quyết. Nghĩ đến chính mình ban ngày còn hố bọn hắn một thanh, sợ hãi khôn cùng. Ta thả ngươi, ngươi sẽ không đem cái khác lệ quỷ dẫn tới, cho chúng ta tìm phiền phải a. Lục Phi nheo mắt lại nhìn xem lão bảo an. Lão bảo an mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới, không nghĩ tới chính mình điểm này tiểu tâm tư cũng bị khám phá. Hắn thành thành thật thật dẫn bọn hắn tìm tới người, chính là muốn đang thoát thân về sau, dẫn cái đại gia hỏa đến xử lý bọn hắn. Không có không có. Thật không có. Lão bảo an lắc đầu liên tục. Đây cũng là lời nói thật, bởi vì hắn tại kiến thức đến Lục Phi lợi hại sau, liền đã bỏ đi ý nghĩ này. Thật sao? Ta không tin. Lục Phi cười ha ha. Tóc đen nắm chặt. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta nói thật. Nếu ngươi không đi không còn kịp rồi, ta cho ngươi biết một cái cửa hàng bí mật. Lão bảo an hoảng sợ hô. A, bí mật. Lục Phi có chút hăng hái nheo mắt lại. Thật, cái này cửa hàng tiếp qua liền sẽ hắn nói còn chưa dứt lời. Phòng ăn bên ngoài, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Ngay sau đó, một bóng người thông qua nửa mở cửa chui đi vào, hốt hoảng đem kia một đống bàn ghế đẩy lên cổng, sau đó giấu tới đằng sau một cái bàn phía dưới. Đại gia không khỏi sửng sốt. Kia lại là người lạ quỷ. Bóng người kia giống như phát giác được ánh mắt, quay đầu nhìn về đằng sau xem ra, cũng là sửng sở, sau đó khẩn trương đối đại gia dựng thẳng lên ngón tay. Xuyệt, đừng lên tiếng, thiêu chết quỷ đuổi tới. Lục Phi trong nháy mắt nhớ tới, trước đó thiêu chết quỷ bỗng nhiên bị dẫn đi tình huống, chẳng lẽ chính là người này? Chương 850, từ chỗ nào toát ra kỳ hoa, tăng thêm, chương 850, từ chỗ nào toát ra kỳ hoa, tăng thêm, người kia nói xong, liền vừa khẩn trương rút về dưới mặt bàn. Lục Phi mấy người còn chưa kịp làm phản ứng, phòng ngăn bên ngoài liền sáng lên ánh lửa sáng ngời. Thiêu chết quỷ thật tới. Lão bảo an run rẩy thấp giọng hô, đầu trái phải nhìn quanh, lo lắng tìm kiếm ẩn thân địa phương. Lão đạo sĩ ngay tại chữa thương, không thể hoạt động. Lục Phi cùng hổ tử nhanh nhẹn rời bàn lửa tới, nằm ngang ở mặt đất, cản trở bọn hắn cùng lão đạo sĩ. Lão bảo an liền ngồi xổm ở phía sau bọn họ, dù đen treo ở bên cạnh. Xuyên thấu qua cái bàn ở giữa khe hở, Lục Phi cẩn thận hướng phía bên ngoài nhìn quanh. Ánh lửa càng ngày càng sáng. Một cái toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực nam nhân, chậm rãi xuất hiện ở ngoài cửa. Nồng đậm khói đen xuyên thấu qua khe cửa, tiến vào phòng ăn. Nam nhân kia trên bờ vai còn với một cái cháy đen đứa nhỏ. Bọn hắn hai mắt mũi miệng bên trong ánh lửa giống nham tương như thế lấp lóe, kia cực nóng khí tức, nhường không khí bốn phía đều đi theo sóng gió nổi lên. Bọn hắn nhìn chung quanh, liền dừng ở trước cửa nhà hàng. Hòa hồng ánh mắt xuyên thấu qua thủy tinh, quét mắt trong nhà ăn, không biết rõ nhìn thấy cái gì, nam nhân bỗng nhiên rỗi ra thiêu đốt lên hỏa diễm cháy đen bàn tay, đặt ở thủy tinh bên trên. Bình! Thủy tinh trong nháy mắt bạo liệt, cặn bã rầm rầm nát đầy đất. Nam nhân nâng lên tràn đầy hỏa diễm chân, dẫm lên cặn bã từng bước một đi vào phòng ăn. Màu thủy tinh bên trên lưu lại một chuỗi khói đen bốc lên cháy đen dấu chân hố. Kết thúc, kết thúc. Lão bảo an liều mạng rụt lại thân thể, trong lòng tràn ngập hối hận, sớm biết thành thành thật thật co lên đến, không đi treo chọc hai cái này người trẻ tuổi liền tốt, không phải làm sao lại ra những này nhiễu loạn. Hổ tử mới buông xuống tâm, lại nhấc lên, đem chạy vào người kia mắng 100 lần. Hướng cái nào tránh cũng tốt, hết lần này tới lần khác hướng cái này tiệm cơm chui. Lão đạo sĩ cảm giác không khí chấn động, mày nhăn lại, thân thể bất an run run. Lục Phi bàn tay ấm áp đặt ở hắn băng lãnh đầu vai, ra hiệu hắn tỉnh táo. Hắn cố gắng điều chỉnh khí tức, để cho mình bình tĩnh trở lại, không bị ảnh hưởng. Lục Phi cầm lôi kích mục, cẩn thận nhìn chằm chằm càng ngày càng gần hỏa nhân phụ tử. Hai cha con này nhìn so hồng bảo thạch đại hạ những cái kia thiêu chết quỷ lệ hại nhiều, hiển nhiên cũng là lệ quỷ, không biết cùng hỉ so sánh thế nào. Bọn hắn vừa tiến đến, phòng ăn không khí đều biến nóng rực lên. Bất quá còn tốt, bọn hắn là hướng về phía dưới đáy bàn người kia đi. Ngọn lửa sáng ngời chiếu sáng nửa cái phòng ăn. Ngoa tạo, thế nào nhìn thấy ta? Người kia hùng hùng hổ hổ theo dưới đáy bàn bò lên đi ra. Mượn ánh lửa sáng ngời, Lục Phi thấy rõ người kia diện mục. Ra ngoài ý định, kia lại là hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Mặc trên người một cái rất dài áo da rách tung tóe, khe hở lại bồi bổ. Rõ ràng là nam tính, nhưng trên mặt lại vẽ lấy kỳ quái trang dùng, mặt bôi thật sự bạch, trên mí mắt lại bôi sáng lấp lánh đồ vật. Cái quỷ gì? Bề ngoài như thế chịu tượng, Lục Phi nhất thời cũng làm không rõ, người này là đầu nào sống trong nghề. Hắn vừa lộ đầu, thiêu chết quỷ liền hé miệng, phun ra một đám lửa. Ngọn lửa xung kích, liếm láp phía sau lưng của hắn. Nhưng không nghĩ tới, cái kia kiện nhìn rất rách dưới dài áo da, lại đem quỷ hỏa chặn. Bất quá, hắn vẫn là bị kia to lớn lực trùng kích, đâm đến ngã gục ngã nhào xuống đất. Kia áo da thế mà có thể chĩa vào thiêu chết quỷ hỏa. Lục Phi ánh mắt trợ to, hết sức cảm thấy hứng thú. Thiêu chết quỷ đứa nhỏ thấy chịu tượng nam chật vật ngã sắp xuống, phát ra ha 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 khàn khàn tiếng cười, giống như cười trên nỗi đau của người khác dường như thập phần vui vẻ. Thiêu chết quỷ thấy thế, miệng đại trương, phun ra càng lớn hỏa diễm. Hỏa diễm lan đến gần bốn phía, chỗ ngồi lập tức bốc cháy lên, bốc lên khói đen. Chịu tượng nam hai chân loạn đạp, thấy tránh không khỏi, cuốn vít móc ra một khối thật dài ra vải, hướng phía thiêu chết quỷ đánh tới. Kia da đầu quỷ dị chảy ra nước đến, lại đem quỷ hỏa đả diệt một nửa. Thiêu chết quỷ đứa nhỏ mất hứng kêu to ngao ngao. Thiêu chết quỷ lập tức xông đi lên, hai tay bắt lấy kia thấm nước bao ra, điên cuồng xé rách. Da đầu nhịn không được lực đạo này, chẳng mấy chốc sẽ rách ra. Chịu tượng nam tranh thủ thời gian ra đầu hướng phía thiêu chết quỷ một đập, liều mạng từ dưới đất bò dậy, hướng phía Lục Phi mấy người lảo đảo chạy tới. Bên cạnh chạy còn vừa kêu cứu mạng. Các vị đại ca, còn thất thần làm gì? Lại không ra tay, chúng ta đều phải chết. Niệm nó. Cái này sao trổi cố ý a? Hổ tử tức giận không thôi, cái này đánh từ đâu xuất hiện kỳ hoa, khắp nơi gây tai họa. Nhưng quỷ hỏa đã đốt đến đây, hiện tại sinh khí cũng vô dụng. Hổ tử, tìm cơ hội mang đạo trưởng ra ngoài. Lục Phi mang theo Hồng Y đi theo sau cái bản hiện thân. Hán tiên hạ thủ vi cường, trước hướng phía thiêu chết quỷ đánh ra một côn. Điện quang rơi vào thiêu chết quỷ trên thân, cha con bọn họ cháy đen thân thể có chút co rút, trên người dập tắt một lát, nhưng sau một khắc lại bốc cháy lên. Chịu tượng nam có thể đào thoát. Cảm ơn a, anh em. Hắn liều mạng chạy đến Lục Phi bên người, đầy đầu mồ hôi đem mặt bên trên trang đều làm bỏ ra, nhìn càng thêm chịu tượng. Thiêu chết quỷ tức giận xoay người lại. Cháy đen đứa nhỏ vừa nhìn thấy Lục Phi, liền rất kích động, dùng tay chỉ Lục Phi hoa hoa hô hào cái gì. Thiêu chết quỷ toàn thân hỏa diễm dọn một chút bước lên đến cao hơn. Trong lô núi đều phun ra lửa. Hắn phát ra gầm thét, nện bước cháy đen bộ pháp, đông 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 hướng Lục Phi bỏ tới. Trong không khí sóng nhiệt chấn động. Lục Phi vội vàng lại đánh ra một côn, nhưng hỏa diễm quá vượng, một côn này đối thiêu chết quỷ tổn thương quá có hạn, chỉ thoáng cản trở một chút thiêu chết quỷ bước chân. Bất quá, Lục Phi thừa cơ hướng phía phòng ăn bếp sau chạy tới. Nơi đó có nước. Bình thường nước đối quỷ hỏa vô dụng, nhưng nơi này là âm địa, nước tự nhiên cũng là âm thủy. Giết không được thiêu chết quỷ, cũng đúng hỏa diễm có tác dụng khắc chế. Thiêu chết quỷ trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ gầm thét, phun ra từng đoàn hỏa diễm, hướng phía Lục Phi đuổi theo. Hỏa đoàn khắp nơi huy sái, chịu tượng nam cũng quýt đuổi theo Lục Phi. Anh em, chờ ta một chút. Thiêu chết quỷ đuổi theo hai người bọn họ chạy vào bữa bộn bếp sau. Hồng Y thì cẩn thận theo sát thiêu chết quỷ đằng sau, nàng cũng không thể áp sát quá gần, thấy hỏa tinh rơi xuống hồ tử bên kia, lập tức vung tay áo, dùng âm phong đem những cái kia hỏa tinh thổi đi. Sau đó, nàng thử hướng thiêu chết quỷ vung ra quỷ trảo. Kia than đen giống như phía sau lưng, lập tức vỡ ra đạo đạo vết thương, nhưng ngược lại càng nhiều hỏa diễm theo vết thương xông ra. Hồng Y liền nhíu mày lại. Cái này thiêu chết quỷ so tham ăn quỷ phiền quá nhiều. Lục Phi chạy vào bếp sau, lập tức mở vòi đông sen. Ào ào ào. Tản ra mùi vị khác thường nước bẩn chảy ra. Vạn hạnh có nước. Lục Phi trong lòng khẽ bừng lòng, theo bên cạnh tìm một cái thùng, rửa qua bên trong thịt nát, đặt ở vòi nước hạ tiếp nước. Anh em, vô dụng, kia là quỷ hỏa. Trừu Tượng Nam thấy thế kém chút khóc, hắn nhìn Lục Phi kiên định hướng bên trong chạy, còn tưởng rằng có biện pháp gì tốt. Thiêu chết quỷ đã đuổi tới cửa. Không khí lập tức biến cực nóng. Ôi, anh em, ngươi hại chết ta. Trừu Tượng Nam sốt ruột giơ chân, bếp sau không gian nhỏ hẹp, lần này muốn chạy đều chạy không thoát. Không muốn chết liền đến hỗ trợ. Lục Phi lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, đem một cái thùng nước đá tới. Anh em, ngươi cái này vô dụng. Trừu Tượng Nam im lặng đến cực điểm, dùng áo da bọc lấy thân thể, hốt hoảng hướng phía sau tránh. Nhưng sau một khắc, hắn trợn tròn mắt. Chương 851, uống đủ a chương 851, uống đủ a thiêu chết quỷ thoáng qua một cái đến, bếp sau không khí trong nháy mắt biến nóng rực. Thường hực ánh lửa lấp loé. Trừu Tượng Nam mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, khắp nơi tìm kiếm có thể chỗ nuốt. Lục Phi ngược lại cầm lên thùng, nên đón tiếp lấy, một thùng nước bẩn trực tiếp đối với thiêu chết quỷ hất xuống đầu. Lao huynh, ngươi lánh tính một chút. Soạn. Thiêu chết quỷ tượng than tuổi gặp phải nước như thế phát ra chi chi âm thanh, ngọn lửa trên người lập tức dập tắt hơn phân nửa, toát ra từng sợi hơi nước. Giống như bị dội mộng, hai cha con đều ngẩn ở đây mơ niệm. Ngoa tào, thật giỏi a. Trừu Tượng Nam trực tiếp choáng váng, không dám tin vào hai mắt của mình. Còn đứng ngây đó làm gì? Tiếp nước. Lục Phi đem không thùng hướng hắn đập tới. Gia hỏa này liền âm thủy cũng không biết, như thế xuẩn cũng dám xông loại này đại hùng chi địa. Thiêu chết quỷ chỉ mộng một lát, đứa nhỏ giống như rất thống khổ dường như, hoa hoa kêu to lên, thiêu chết quỷ nhãn con ngươi mở to, ngọn lửa tức giận lần nữa bốc lên. Ta sát, lại tới. Nước, tiếp nước. Trừu Tượng Nam lúc này mới kịp phản ứng, luống cuống tay chân nắm lên thùng đặt vào vòi nước hạ. Thiêu chết quỷ thù hận hai mắt chăm chú nhìn Lục Phi, hắn nắm đấm bóp khanh khách rung động, giữa ngón tay một đoàn nóng rực hỏa cầu bốc lên. Lục Phi tay mắt lênh lẹ, ra tay trước một bước. Điện quang bắn ra. Hỏa cầu còn không có đánh ra liền bị đánh tan. Thiêu chết quỷ lại là sững sờ, chân mày cao lại, lồng ngực chập trùng, trên thân hỏa diễm bùng nổ, gầm thét một tiếng, trực tiếp hóa thành hỏa nhân nhào về phía Lục Phi. Nhưng Lục Phi đã thối lui đến bên cạnh cái ao, cầm lên nửa đời, lại hướng phía thiêu chết quỷ rồi đi. Thiêu chết quỷ lập tức ngừng thế sông, đem đứa nhỏ bảo hộ ở sau lưng. Nước bẩn xoạt vẩy vào phía sau lưng của hắn, hỏa diễm lập tức dập tắt không ít, mảng lớn cực nóng hơi nước toát ra. Wow, hiệu quả cũng quá tốt đi, anh em ngươi có phải hay không trong nước nạp liệu? Thế mà có thể đối phó quỷ hỏa. Trừu Tượng Nam hưng phấn lên, mười phần tích cực đem hai cái thùng nước đều đặt ở long đầu hạ tiếp nước. Lần này thu thập cái này thiêu chết quỷ còn không phải tay cầm đem bóp. Ngươi nghĩ hay thật, nước này đối với hắn chỉ có một điểm tác dụng khắc chế, ngươi không đi theo nghĩ biện pháp, liền đợi đến bị thiêu chết à? Lục Phi hừ lạnh một tiếng, đối với thiêu chết quỷ phía sau lưng đánh ra mấy côn. Hồng Y Diệp cũng nhân cơ hội này đối thiêu chết quỷ điên cuồng vùng vẫy quỷ trảo. Thiêu chết quỷ trên thân vỡ ra đạo đạo vết thương, nhưng đối với hắn không có tạo thành tổn thương gì, ngược lại có càng nhiều hỏa diễm phun tới. Làm sao nghĩ biện pháp? Ta biện pháp gì đều thử qua, cái đồ chơi này không có cách nào đánh, càng đánh trên người hắn lửa càng vượng. Trừu Tượng Nam mặt sụ xuống. Thiêu chết quỷ vết thương trên người, chẳng những có hỏa diễm phun ra, còn có nham tương như thế cực nóng chất lỏng chảy ra. Hắn đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực, tay đối với Lục Phi cùng Trừu Tượng Nam một vẫy. Tránh mau. Bị máu của hắn dính vào, trên thân chính là một cái hố. Trừu Tượng Nam đã tại thiêu chết quỷ trên thân đã bị thua thiệt, thấy thế cuốn quýt che kín trên người áo ra, hướng về sau tránh. Lục Phi sau lưng chính là áo nước. Hồng Ý liền dùng sức vung tay áo. Sắc bén âm phong đem những cái kia huyết dịch đẩy ra, nhưng chỉ giới hạn trong Lục Phi trước mặt kia một mảnh. Mấy giọt máu dịch rơi vào Trừu Tượng Nam áo ra bên trên, lập tức thiêu đốt ra một cái lỗ nhỏ, hắn phát ra một tiếng kêu đau. Cái khác huyết dịch vẩy vào trên mặt đất lập tức lưu lại một chuỗi vết bỏng. Thiêu chết quỷ rất cường hãn, chắc không được tham ăn quỷ đều trốn ở phòng ăn không ra. Hắn toàn thân lửa lớn rừng rực, nhanh chân phóng tới Lục Phi. Lục Phi nắm lên thùng nước hướng phía hắn rồi đã qua, sau đó đem thùng đặt ở vòi nước hạ tiếp tục tiếp nước, thừa dịp hắn bộ pháp dừng lại một chút trống rỗng, vây quanh ao nước đằng sau. Trừu Tượng Nam dọc theo chân tường, núp ở nơi hẻo lánh. Thiêu chết quỷ lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, lần nữa há mồm, phun ra từng đoàn nồng đậm khói đen. Khói đen cho tàn phiêu linh, cực nóng vô cùng, qua trong giây lát liền tràn ngập tại toàn bộ bếp sau. Lục Phi ho nhẹ vài tiếng, cảm giác yết hầu một mảnh khô ráo, ánh mắt cũng bị xông đến có chút không mở ra được. Bất quá hắn lập tức điều động pháp lực, bảo vệ miệng mũi. Hồng Y Liễu vung tay áo, một cỗ âm phong đáng xuất, đem sương mù theo Lục Phi trước người quét ra. Lục Phi lập tức cảm giác yết hầu chợt nhẹ, lại có thể bình thường hít thở. Nhưng Trừu Tượng Nam liền tương đối thảm, hắn bọc lấy thật dài áo da vốn là nóng, lúc này bị sương mù một hun cả người hoa mắt chóng mặt, không ngừng ho khan, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Tùy thời đều có ngạt thở mà chết phong hiểm. "Ca, anh em, mau cứu ta." Trừu Tượng Nam thấy thế, liều mạng hướng Lục Phi bỏ đến. Lục Phi không có phản ứng hắn, đối với thiêu chết quỷ đại trương miệng đánh ra mấy côn. Thiêu chết quỷ yết hầu lắc một cái, thống khổ ho khan vài tiếng, không còn phun ra khói đen. Nhưng toàn bộ bếp sau đã như cái lồng hấp, chỉ là cỗ này nhiệt khí đều có thể tươi sống đem người nóng chết. Lục Phi gương mặt đỏ bừng, mồ hôi từng khỏa theo cái trán trượt xuống. Nhưng hắn ánh mắt từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, Hồng Y Lìa, tìm hắn nhược điểm. Quát khẽ một tiếng, hắn cùng Hồng Y Lìa đồng thời phát động công kích. Âm phong, quỷ chảo, lôi điện chi lực thay nhau công kích. Thiêu chết quỷ mãnh lực rung động, cháy đen thân thể bộc phát ra mạnh hơn hỏa diễm, quả thực chính là một cái hành tẩu hỏa cầu. Đi đến đâu, đốt tới cái nào. Toàn bộ bếp sau ánh lửa lấp lóe, những cái kia kim loại ngăn tủ dường như đều muốn bị nung hóa, người nếu là không cẩn thận đụng phải, trong nháy mắt liền có thể bỏng rơi một lớp ra. Lục Phi cùng Hồng Y Lìa vòng quanh ao nước, cẩn thận cùng thiêu chết quỷ của nhau. Thiêu chết quỷ ngọn lửa trên người càng là nửa điểm cũng không thể chạm vào, nếu không, lập tức liền có thể biến hỏa nhân, bị đốt sống chết tươi. Đây chính là thiêu chết quỷ chỗ khó giải thích nhất, căn bản là không có cách cẩn thân. Trừu Tượng Nam che miệng mũi trái phải nhìn quanh, theo chân tường, cẩn thận tránh thiêu chết quỷ, len lén hướng phía bên ngoài bò. Lục Phi cùng Hồng Y cẩn thận tránh hỏa diễm, một phen loạn đánh hạ đến, bọn hắn cũng là thở hổn hển. Thiêu chết quỷ toàn thân trên dưới đều là lỗ hổng, nhưng những này tổn thương đối với hắn không tạo được tổn thương gì. Bất quá Lục Phi phát hiện, bộ ngực của hắn chỗ vỡ ra lỗ hổng bên trong có một quả cháy hừng hực trái tim. Trái tim cực nóng sáng ngời giống như phiên bản thu nhỏ mặt trời, chỉ là nhìn lên một cái cũng là người ta con ngươi mơ hồ làm đau. Trái tim, có biện pháp. Lục Phi trong lòng hơi động. Hồng Y Điệp hướng trái tim của hắn đánh. Hồng Y Điệp nghe vậy, lập tức chuyên công thiêu chết quỷ tâm bẩn đầu kia vết thương. Lỗ hổng càng khuyết trương càng lớn. Mà Lục Phi thì tìm tới cơ hội nắm lên đã đầy thùng nước, dùng sức hướng phía thiêu chết quỷ ngược dội đi. Hoa, nước bẩn bị bốc hơi một mảng lớn, nhưng có một bộ phận dội tiến vào vết thương ở trong. A, thiêu chết quỷ phát ra một tiếng kêu đau, rất khó chịu che ngực, hướng phía đằng sau lảo đảo mấy bước, vừa vặn chặn Trừu Tượng Nam chạy trốn lộ tuyến. Trừu Tượng Nam mắng một câu nương, dùng cả tay chân lui lại. Trái tim của hắn không thể dính nước. Quá tốt rồi. Hồng Y Điệp tiếp tục. Lục Phi lại ngạc nhiên cười lên, đem thùng đặt ở vòi nước hạ. Hồng Y Điệp tiếp tục đối với thiêu chết quỷ ngược tiến công. Nhưng thiêu chết quỷ dùng tay thật chặt che lấy nơi trái tim trung tâm. Lục Phi nhìn thấy trong ngực hắn đứa nhỏ, lập tức một côn hướng phía đứa nhỏ đánh tới. Thiêu chết quỷ giật mình, vội vàng ôm lấy bảo vệ đứa nhỏ, lồng ngực chỗ lỗ hổng lại lộ ra. Lục Phi cầm lên một cái khác thùng nước, hướng phía trái tim của hắn rồi đi. Uống đủ a. Chương 852, ra người giáp chương 852, ra người giáp cái này một thùng nước, có hơn phân nửa đều tiến vào thiêu chết quỷ vỡ ra lồng ngực. A a a. Thiêu chết quỷ tiếng kêu rên liên hồi, ôm đứa nhỏ lảo đảo lui lại. Kia cực nóng như là hỏa cầu trái tim, rõ ràng thế lửa yếu bớt, tối xuống dưới. Cơ hội tới. Lục Phi mừng rỡ trong lòng. Thiêu chết quỷ nhất làm cho người kiên kỵ chính là quỷ hỏa. Không có quỷ hỏa liền như là manh thú mất đi răng nanh, độ nguy hiểm trực tiếp giảm phân nửa. Hồng Y Điệp nắm chặt thời gian, hắn đem thùng nước trả về, cùng Hồng Y đi cùng một chỗ lại khởi xướng thay nhau công kích, chuyên công tiêu chết quỷ trái tim. Thiêu chết quỷ còn không có trong thống khổ chậm tới, trái tim liền chịu đến mấy lần, toát ra đạo đạo vết rách, trong lúc nhất thời không có năng lực phản kháng, té ngã trên đất. Ngoa tạo, châu a. Trừu Tượng Nam thấy thế, dứt khoát không chạy, chân chu từ dưới đất bò dậy, để một thùng nước chạy tới. Anh em, ta đến giúp đỡ. Lục Phi nhìn hắn một cái, không nói gì. Hắn một thùng nước dội về thiêu chết quỷ phá vỡ lồng ngực. Hồng Y dị quỷ chảo vung dậy. Thiêu chết quỷ cơ hồ bị mở ngực một bụng, trái tim hoàn toàn vỡ vụn. Hắn hướng phía mấy người phun ra một ngụm cuối cùng hỏa diễm, đem đứa nhỏ hướng phía bên ngoài hất lên, thân thể lung lay, rốt cục ngã xuống. Thân thể của hắn hoàn toàn biến thành một khối hình người than đen, không ngừng gặp nạn nghe nước bẩn theo vết thương chảy ra. Mẹ nó, rốt cục chết. Trừu Tượng Nam đặt mông ngay tại chỗ bên trên, thở hổn hển, giống như ra bao nhiêu lực dường như. Hồng Y Điệp, còn có một cái tiểu nhân. Lục Phi ngựa không dừng vó, chạy ra bên sau. Tiểu Nam hài lộn nhào, hướng phía phòng ăn bên ngoài chạy tới. Hồng Y Điệp thân ảnh tại trước mặt hắn đột nhiên hiện hiện, hắn dọa đến hai chân mềm nhũn, té ngã trên đất. Nho nhỏ thân thể hoảng sợ run rẩy, hai con mắt bên trong chảy ra nước mắt. Hồng Y Điệp yên lặng nhìn xem Tiểu Nam Hải, quỷ thủ chậm chạp không có rơi xuống, con mắt màu đỏ lấp lóe, tựa hồ có chút thất thần. Tiểu Nam Hải bỗng nhiên ôm chặt lấy chân của nàng, trên thân dọn bộc phát ra một đoàn nóng rực hỏa diễm. Hồng Y Điệp. Lục Phi tranh thủ thời gian đối với Tiểu Nam Hải liên tiếp vung ra hai côn. Tiểu Nam Hải không bằng phụ thân của hắn cường hãn, bị lôi điện chi lực đánh cho lăn lộn ra ngoài. Hồng Y Điệp váy bị cháy rủi một mảng lớn, nàng vẫn kinh ngạc nhìn sững sờ tại nguyên chỗ. Hồng Y Điệp, hắn không phải con của ngươi. Lục Phi chạy tới, đối với Tiểu Nam Hải một côn vô tình bổ đao. Tiểu Nam Hải rốt cục cũng không động đậy nữa, biến thành một bộ nho nhỏ cháy đen tới khô, rất đáng thương có do. Cái này một lớn một nhỏ hai cái thiêu chết quỷ toàn bộ giải quyết, Lục Phi mới thở dài ra một hơi, trầm tĩnh lại. Tại cái địa phương quỷ quái này, pháp khí lực lượng yếu bớt, thường ngày một gậy liền có thể giải quyết sự tình, tại cái này phải dùng hai côn thậm chí ba côn, mười phần tốn sức. May mắn hắn pháp lực đủ hùng hậu, không phải đã sớm không chống nổi. Kỳ thật, đối phó loại này thiêu chết quỷ, dùng thủy thuộc tính pháp bảo liền có thể làm ít công to. Nhưng Lục Phi trong tay không có thủy tính tà vật, chỉ có thể sử dụng đần biện pháp. Cũng coi như trời không tuyệt đường người, nơi đây có nước có thể áp chế thiêu chết quỷ, không phải sẽ càng thêm phiền toái. Lão bản, hổ tử bước nhanh chạy tới, đau lòng đưa lên một bình nước. Lão bản, ngươi không có việc gì cũng quá tốt. Vừa rồi thật quá đáng sợ. Hắn dựa theo Lục Phi phân phó, vị lao đạo sĩ đi ra ngoài đều đã tới cửa, sau khi thấy chủ toàn bộ bị nồng vụ bao phủ, tâm đều nắm chặt lên rồi. May mắn lại một lần hữu kinh vô hiểm. Lao đạo sĩ khiếp sợ nhìn xem Lục Phi, ánh mắt dần dần sáng lên. Mặc kệ người trẻ tuổi kia đến tuột cùng là người phương nào, có hắn hỗ trợ, chính mình chuyện cần làm có lẽ có hy vọng. Mà lao bảo an lại sắc khó coi, ở trong lòng đem chính mình mắng một lần lại một lần. Lục Phi miệng mũi phát khô, một mạch uống xong làm chai nước, cảm giác thoải mái hơn. Hồng Y yên lặng ôm lấy cuộn mình đứa nhỏ, từng bước một đi vào bếp sau, đem hắn đặt vào phụ thân thi thể trong ngực. Yên lặng nhìn một lát, không có đuổi tận giết tuyệt, trở lại âm bài ở trong. Nàng đêm nay đã nuốt lấy một tảng mỡ dày, Lục Phi cũng không miễn cưỡng. Trừu Tượng Nam từ sau chủ bên trong đi ra, rất tựa như quen đối với Lục Phi giơ ngón tay cái lên. Anh em, có thể a? Qua Châu, mạnh mẽ như vậy thiêu chết quỷ cũng có thể nghĩ đến biện pháp đối phó. Hai ta vừa rồi phối hợp đến thật sự là thiên ý vô phùng, cuối cùng đem bọn hắn đều cầm xuống. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Ngươi đem thiêu chết quỷ dẫn tới, chúng ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Ngươi cũng dám dõng dạc nói cái gì phối hợp? Ta phối cái đầu của ngươi a? Hổ Tử giận không chỗ phát tiết, chỉ vào Trừu Tượng Nam cái mũi mắng to. Huynh đệ, ta thế nào không có phối hợp? Vừa rồi tối hậu quan đầu, nếu như không phải ta phối hợp anh em cho thiêu chết quỷ hát nước, hắn nào có dễ dàng như vậy cầm xuống thiêu chết quỷ. Chuyện này thế nào cũng phải có ta một phần công lao a. Trừu Tượng Nam run lên hắn quái dị áo ra, lau trên mặt đã tiêu hết sạch trang dung. Tướng mạo bình thường, không có kinh thế như vậy hai tụ, bất quá trên mặt điểm lấm tấm rất nhiều, giống lớn xẻo mụn dường như. Ta mẹ nó, da mặt của ngươi là nắp buồn cầu làm a, lại dày vừa thối. Có ngươi cái dám công lao. Ta cảnh cáo ngươi, cút sang một bên, ít đến dính dáng. Hổ Tử ánh mắt đều trợn tròn. Ngươi vừa rồi lại không hỗ trợ, có ngươi chuyện gì? Một bên mát mẹ đi. Trừu Tượng Nam khinh thường đối Hổ Tử khoát tay, cười hì hì đi đến Lục Phi trước người, mặt lộ vẻ ân cần. Anh em, nơi này có thể gặp mấy cái người sống không dễ dàng, các ngươi là đến làm gì nha? Ngủ không được, đi ra tản bộ. Lục Phi nhàn nhạt nhìn xem người này, đột nhiên xuất hiện, còn đem tiêu chết quỷ dẫn tới, ai biết hắn ăn cái gì tâm? Tản bộ tán đến nơi này, vậy là ngươi thực như a? Châu càng thêm châu. Trừu Tượng Nam phát ra khoa trương kinh hô. Bất quá ta nói cho ngươi, nơi này dễ tiến khó ra. Xem ở hai ta phối hợp không tệ phân thượng, không bằng hợp tác một chút. Ngươi sợ không phải đang nằm mơ chứ? Lục Phi lộ ra một vệt cười khẽ. Hắn lúc này rốt cục nhớ tới, người này trên mặt hóa chính là cái gì trang? Người chết trang. Hóa loại này trang, có thể ngụy trang thành người chết, nhường quỷ vật khó mà phát giác. Mà ánh mắt hắn bên trên kia sáng lấp lánh đồ vật, là một loại hỗn hợp thi dầu đặc chế vật liệu, có thể giúp người phân biệt quỷ quái, cùng loại với âm dương nhãn tác dụng. Lại nhìn trên người hắn áo da, là rất nhiều da người khối chắp vá lên. Da người giáp. Lục Phi rốt cuộc minh bạch giá hỏa này là ai? A. Nam mơ. Không có a, ta nói cho ngươi thật. Trừu Tượng Nam cào một chút đầu, lộ ra nhiệt tình nụ cười, tiếp tục nói, nơi này khắp nơi đều là quỷ, chúng ta đều là người, giữa người và người khẳng định phải đoàn kết hợp tác đi. Không phải a, ai cũng đi ra không được. Ngươi lấy cái gì chứng minh ngươi là người? Lục Phi cố ý hỏi. Cái này còn không đơn giản, nơi này mặc dù nhân quỷ không phân, nhưng dù sao người là người, quỷ là quỷ, quỷ là không thở, không có hô hấp. Ngươi có hô hấp? Đương nhiên là có. Trừu Tượng Nam tìm một trang giấy mảnh, đặt ở lỗ mũi trước, dùng sức xuất khí. Giấy mảnh có chút đông đưa. Nhìn thấy không? Anh em, kỳ thật không cần phiền phái như vậy, ta có cái này âm nhãn nước mắt, liếc mắt liền nhìn ra các ngươi đều là người. Trừu Tượng Nam chỉ mí mắt của mình, cùng ta hợp tác, chỗ tốt có rất nhiều. Ta không làm trừu tượng. Lục Phi xoay người rời đi. Ai, anh em, chớ nóng đội an, nếu là hai ta hợp tác, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Trừu Tượng Nam sốt ruột đuổi theo đến. Lục Phi nghe xong, không khỏi vui vẻ. Cái này cửa hàng bí mật thật đúng là nhiều a, hắn hài hước nhìn một chút lao bảo an, còn có Trừu Tượng Nam. Các ngươi đều có bí mật, vậy ai trước nói? Chương 853, câu hồn liên, tăng thêm, chương 853, câu hồn liên, tăng thêm, Lục Phi có chút hăng hái mà nhìn xem lão bảo an cùng Trừu Tượng Nam. Hai người đều ngẩn người, lẫn nhau nhìn về phía đối phương. Ta chưa nói, tới trước tới sau. Lão bảo an dẫn đầu kịp phản ứng, đoạt trước nói. Lục Phi đối với hắn dùng tay làm dấu mời. Cái này dưới thương trừng mặt, chôn lấy đồ vật lão bảo an thần thần bí bí, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Hổ Tử liền rất lớn tiếng cắt một tiếng. Cái này người nào không biết ta, có thể để bí mật. Chớ nóng đội a, tiểu huynh đệ. Vậy ngươi biết phía dưới này chôn cái gì sao? Lão bảo an hỏi ngược lại. Hổ Tử liếc mắt, ngươi biết cũng nhanh chút nói. Học ai thừa nước đục thả câu đâu? Cụ thể là cái gì ta cũng không nói được, nhưng ta đoán là đại yêu quái. Yêu quái kia mỗi lúc trời tối đều sẽ đi ra, đụng tới hắn câu hồn liên, ai cũng trốn không thoát. Yêu quái. Lục Phi cùng Hổ Tử liếc nhau, Hổ Tử càng thêm không tin. Lão âm đăng, ngươi liền sẽ a? Đừng tưởng rằng biên loại này nói dối liền có thể hù dọa tới chúng ta. Thật, ta nào dám lừa các ngươi a? Ta không biết rõ nhìn thấy nhiều ít người bị câu hồn liên câu đi, rốt cuộc không có trở về. Ta biết thế nào tránh thoát câu hồn liên, ta có thể giúp các ngươi. Chỉ cần nhịn đến hướng đông, các ngươi liền có cơ hội ra ngoài. Lão bảo an hướng hắc ám bên ngoài quan sát, mười phần sốt ruột. Thời gian lập tức tới ngay. Nơi này không thể chờ, tiểu huynh đệ, chúng ta nhanh đi ra ngoài, ta mang các ngươi trốn đi. Nhưng Lục Phi phản ứng lại hết sức bình thản, quay đầu nhìn về phía Trừu Tượng Nam. Tới ngươi nói. Hắn nói mỏ. Trừu Tượng Nam giận dữ chỉ vào lão bảo an. Ta cũng nghe nói phía dưới này chôn đại hung vật, bất quá hung vật kia đã bị trấn trụ, căn bản không có gì phải sợ. Tương phản, phía dưới kia có thật nhiều đáng tiền vật bồi táng, chỉ cần tìm được nhập khẩu, liền có thể phát đại tài. A, vậy sao? Lục Phi buồn rầu sờ lên cằm. Các ngươi nói đến vừa vặn tương phản, ta nên tin ai đâu? Hắn là người, ta nói chính là thật. Hắn là quỷ. Anh em, bịa đặt lung tung, không thể tin tưởng. Ta là người, người sống không lừa gạt người sống. Hai người tranh không ngừng. Lúc này, một mực trầm mặc lao đạo sĩ, đột nhiên nhìn qua bên ngoài, mở miệng nói, Lục đạo hữu, có động tĩnh. Tất cả câm miệng. Lục Phi lập tức đưa tay. Hắn cũng đã nhận ra một cỗ không giống bình thường âm khí. Tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại. Phòng ngăn bên ngoài, hắc ám âm lanh trong thương trường, có đồ vật gì đang vận động. Hào hào. Giống như là xích sắt trên mặt đất kéo qua thanh âm. Cửa hàng tại một khắc phá lệ tĩnh mịch, những cái kia đi ra hoạt động quỷ hồn toàn diện không thấy. Tới, tới, là câu hồn liên tới. Lão bảo an sắc mặt đại biến, toàn thân run rẩy. Anh em, cơ hội phát tài tới, kia xiềng xích là dùng đến chấn áp hung vật, chỉ cần theo xiềng xích liền có thể tìm tới đáng tiền vật bồi táng. Chiêu tượng nam lại mắt lộ hưng phấn. Lão đạo sĩ cầm pháp kiếm, đi đến cửa nhà hàng miệng, biểu lộ ngưng trọng hướng ra ngoài quan sát. Lục đạo hữu, chúng ta đợi chính là cái này cơ hội, nhưng là quá nguy hiểm, các ngươi thật không cần thiết đi theo ta mạo hiểm. Hắn chưa hề nói, lão bảo an hoặc chịu tượng nam ai đúng ai sai. Đạo trưởng, ta cũng đã nói, đây là ta cùng tiểu đạo sĩ giao dịch. Ngươi muốn làm gì ta mặc kệ, ta chỉ phụ trách đem ngươi mang đi ra ngoài. Lục Phi biểu lộ bình tĩnh, cũng đi tới cửa bên cạnh, hướng ra ngoài quan sát. Hắn có công đức trạng, còn có thăng cấp qua đi ẩn nút con nhít, tùy thời đều có thể rời đi tòa này cửa hàng. Đại khái có thể buông tay đánh cược một lần. Đa tạ. Lão đạo sĩ nhìn một chút Lục Phi, cảm kích gật đầu, hít sâu một hơi đẩy cửa ra. Lục Phi chào hỏi hổ tử đuổi theo sát. Tiểu huynh đệ, cầu các ngươi thả ta đi. Ta không muốn bị câu hồn liên mang đi. Lão bảo an sợ hãi cầu khẩn. Kia câu hồn liên có cái gì đặc điểm? Chỉ cần kim quang sáng lên, ai cũng chạy không được. Tiểu huynh đệ, ba ngươi. Lục Phi suy nghĩ một chút, cái này lao âm đang năng lực bình thường, nhưng lại có thể ở cửa hàng cậu đến bây giờ, hơn nữa còn có thể ở ban ngày xuất hiện, giữ lại hắn có lẽ có dùng. Hắn đưa tay, nhường tóc đen buông ra hắn. Cút đi. Tạ ơn. Tạ ơn. Lão bảo an mừng rỡ như điên, thân thể buông lỏng, lập tức theo chân tường trượt. Lục Phi lưu ý hạ, hắn là hướng phía dưới lầu chạy tới. Mà lão đạo sĩ hướng phía xiềng xích âm thanh truyền đến phương hướng tìm tòi mà đi. Lục Phi cùng hổ tử an tĩnh đi theo. Anh em, chờ ta một chút ta. Ai ngờ, chịu tượng nam mặt dạn mày dày đuổi theo. Anh em, chúng ta đều là người, ở loại địa phương này, chỉ có chúng ta người sống mới đáng giá tín nhiệm lẫn nhau. Hắn nhỏ giọng nói rằng, cùng lắm thì tìm tới thư đăng giá, phân ngươi một nửa rồi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lục Phi cũng không quay đầu lại. Có dù đen tại, hắn không lo lắng ai dám ở phía sau giở trò. Kia nhận thức một chút. Ta gọi Đinh Bảo Nguyên, là một cái thợ trang điểm. Đương nhiên, không phải bình thường thợ trang điểm, ta là cho người chết trang điểm làm gì dùng sửa sang lại. Chiêu tượng nam nhỏ giọng trả lời. Ngươi cùng hai thợ dạy là quan hệ như thế nào? Lục Phi nói. Chiêu tượng nam sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, anh em, ngươi làm sao nhìn ra được? Rất khó sao? Lục Phi cười hạ. Đinh Bảo Nguyên mặc trên người áo da, nhưng thật ra là các loại người chết da người hợp lại mà thành thi áo, chỉ có hai thợ dạy biết làm loại vật này. Còn có trên mặt hắn đốm đen, cũng không phải thật sự là xẻo mụn. Kia là thi ban, là xuyên thi áo sinh ra tác dụng vụ. Nhưng là thời đại này, đã không có hai thợ giày, hắn chỉ có thể là hai thợ giày hậu nhân. Bởi vì hai thợ giày chính là khe hở thi tượng, thời cổ chuyên cho những cái kia bị đao phủ chặt đầu tội phạm, khâu lại thi thể, hiện tại xã hội này đã không cần cái nghề nghiệp này. Bất quá, hắn làm gì dung chỉnh lý thi, cũng là không lãng phí lần này truyền thừa. Anh em, ngươi không riêng thủ đoạn như bức, nhãn lực cũng rất lợi hại a. Đã ngươi nhìn ra, ta cũng không kiếm tốn, ta có thể phá giải kia cái gì cầu hồn liên. Cùng ta hợp tác, căn bản không cần đến sợ bất kia, bao ngươi mỏ được chất béo. Hắn giống thuốc cao già chót như thế quấn lấy Lục Phi. Làm sao ngươi biết, phía dưới nhất định có vật bồi táng. Là ông nội ta trước khi lâm chung nói cho ta biết ra ra người có phải hay không ánh mắt ngủ. Ta đi, ngươi đây lại là thế nào biết đến? Đinh Bảo Nguyên bị Lục Phi cả kinh sửng sốt một chút. Muốn hợp tác có thể, tiền đề nhất định phải nghe ta an bài, nếu như ngươi không đồng ý, liền tự tiện a. Lục Phi nói xong, liền không lên tiếng nữa, ánh mắt cảnh giác nhìn qua hắc ám phía trước. Bọn hắn cách kia câu hồn liên hẳn là rất gần. Dây xích trên mặt đất kéo qua xoạt âm thanh, trong bóng đêm dần dần rõ ràng. Đinh Bảo Nguyên đem ý kiến nuốt về bụng, loại thời điểm này hắn cũng không dám một người chạy loạn khắp nơi. Lão đạo sĩ cẩn thận dừng bước lại, hướng phía trước quan sát về sau, đối Lục Phi dựng lên thủ thế. Mấy người nhẹ chân nhẹ tay giấu vào một chỗ ngóc ngách, tiến tinh chờ đợi. Lớn như vậy một cái cửa hàng, chỉ còn lại xiềng xích di động thanh âm. Kia xiềng xích tựa như trong bóng đêm tìm kiếm con mồi quái thú, một chút nhỏ bé động tĩnh liền để cả tòa cửa hàng sợ mất mật. Soạt, soạt. Trong bóng tối, một cỗ không tầm thường âm khí phun trào tới. Lục Phi mở to hai mắt, cố gắng muốn nhìn rõ, kia âm khí đằng sau đến cùng là cái gì. Chương 854, nhặt vàng chương 854. Nhặt vàng soạn. Soạn. Kia từ xa mà đến gần dây xích lôi kéo âm thanh, mang theo một loại rợn người kim loại ma sát cảm giác, tại tĩnh mịch trong thương trường vô hạn phóng đại. Không chỉ là thanh âm, một cỗ hỗn hợp có gì sát âm phòng, cũng sát mặt đất quét tới. Cho bụi treo lên xoáy, dấu ở nơi hẻo lánh mấy người, liền hô hấp đều ép tới thấp nhất. Lục Phi mở to hai mắt, cẩn thận dò xét. Âm phong đằng sau, đầu tiên là một chút có chút kim quang hiện lên, sau đó một đầu thật dài xiềng xích dần dần nổi lên. Kia trên xiềng xích vết dị loang lổ, phía trước rất cổ quái quấn quanh thành một cái hình tròn, thật giống như nắm lên tới năm đấm. Nắm đấm bên trong hẳn là bao vây lấy thứ gì, kia mê người kim quang chính là theo xiềng xích khe hở bên trong dò dỉ ra. Xiềng xích rất dài, đằng sau không nhìn thấy cuối cùng, nó chậm rãi hướng về phía trước tới lui, như là rắn độc lục soát con mồi. Khi nó đi ngang qua mấy người ẩn thân nơi hẻo lánh lúc, có chút dừng lại một chút, lại tiếp tục hướng về phía trước. Nương theo lấy băng lạnh âm phòng, thật dài xiềng xích theo hành lang lướt qua. Đột nhiên lạch cạch một tiếng, giống như có cái gì rơi xuống đất. Lục Phi theo nơi hẻo lánh bên trong thò đầu ra, cẩn thận nhìn lại. Xiềng xích càng chạy càng xa, nhưng nó phía sau trên mặt đất, vậy mà rơi một khối kim sắc tròn đủ cục. Vàng óng ánh, trong bóng đêm phá lệ đáng chú ý ngoại tạo. Thật có vàng. Đinh Bảo Nguyên lại gần nhìn thoáng qua, lập tức hai mắt trở lên, kích động lên. Nhìn thấy không? Anh em, là vàng. Phía trước lại là lạch cạch một tiếng, lại một khối vàng theo dây xích bên trên rơi xuống. Ta thiên, hai khối. Hắn kích động xoa xoa tay. Vậy sao ngươi còn không đi nhặt? Lục Phi nghiêng qua hắn một cái. Đợi thêm nó nhiều rơi một chút, càng nhiều càng tốt đi. Đinh Bảo Nguyên ánh mắt dường như bị vàng thắp sáng, cũng đang nháy tránh phát sáng. Tiểu huynh đệ, không thể đi. Kia là cả bẫy. Chỉ cần ngươi đi nhặt, khẳng định sẽ bị câu đi. Lão đạo sĩ nhịn không được nhắc nhở một tiếng, sau đó đối Lục Phi chỉ xiềng xích đằng sau. Lục đạo hữu, ta muốn đi chính là câu hồn liên đi ra địa phương. Thừa dịp câu hồn liên còn tại tìm kiếm con mồi, chúng ta nắm chặt cơ hội. Minh bạch. Lục Phi gật đầu. Lão đạo sĩ cẩn thận hướng phía trước nhìn một cái, kia xiềng xích đầu càng chạy càng xa, đã trong bóng tối, hắn mới đúng Lục Phi làm thủ thế. Bọn hắn lặng lẽ theo nơi hẻo lánh bên trong đi ra, hướng phía xiềng xích phía sau tìm tòi mà đi. Không phải, các ngươi thật không muốn bằng a? Đinh Bảo Nguyên kinh ngạc không thôi, hiện tại đã có 3 khối vàng, một hồi sẽ qua hẳn là có thể rơi đến càng nhiều. Nhưng Lục Phi căn bản không để ý hắn, chỉ có hổ tử quay đầu, đáng tiếc quan sát kia vàng lóng ánh tròn đủ cục. Tính toán, câu hồn liên đi ra địa phương khẳng định vàng càng nhiều. Đinh Bảo Nguyên nhìn chung quanh một chút, có thể một mình hắn thực sự không dám đi nhặt, cắn răng, nhịn đau đi theo Lục Phi mấy người. Anh em, chờ ta một chút đã. Mấy người dọc theo xiềng xích, cẩn thận hướng sau chạy. Xiềng xích dung mạo thật là giống không nhìn thấy cuối cùng, bọn hắn tại cửa hàng chạy một vòng lớn, hạ lầu 2, lại hạ lầu 1, vẫn không có tìm tới xiềng xích là từ đâu bên ra. Dường như xiềng xích đằng sau là vĩnh vô chỉ cảnh hắc ám. Vô cùng kỳ dị. Cái đồ chơi này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Đến cùng có thể tìm tới sao? Hổ tử xoa xoa mồ hôi chán, cảm giác lòng buồn bực không thôi. Hẳn là trong lòng đất nơi nào đó. Lão đạo sĩ giống như biết cái gì, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay, dường như đang tìm kiếm phương vị. Những cái kia cốt thép xi măng biến mất, thay vào đó là âm khí ngưng kết nồng vụ. Một mảnh hỗn độn, người đứng tại trong đó, lộ ra phá lệ nhỏ bé. Lão đạo sĩ ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay, tái nhận cái trán toát ra tầm tầm mật mồ hôi, hắn đã rất cố gắng, nhưng lại chậm chạp tính không ra phương vị. Làm sao tìm được không đến? Ta rõ ràng dựa theo sư môn phương pháp đạo trưởng, đừng có gấp, từ từ sẽ đến. Lục Phi an ủi một câu, khép mắt nhìn khắp bốn phía, hắn cảm giác được một cỗ như có như không gì sát vị. Đinh Bảo Nguyên thở dài, rất là hối hận, cái này cần tính tới lúc nào thời điểm đi. Sớm biết, vừa rồi đem vàng nhặt được lại nói đúng lúc này. Hắn nghe được sau lưng truyền đến một tiếng động rất nhỏ. Quay đầu nhìn lại, cách hắn xa mấy mét địa phương, vậy mà nằm một khối vàng. Ta sát, cái này cũng có. Xem ra kia dây xích là một đường đi một đường rơi a. Cái gì câu hồn liên, quả thực chính là thần tài, không cần thì phí hắn hưng phấn hướng lấy vàng đi đến, nhưng đi vài bước, lại nghi ngờ dừng lại. Giống như không đúng chỗ nào đâu. Ta nhớ được có thể nôn vàng không phải kia xiềng xích đầu sao, hắn kỳ quái hướng lấy bốn phía nhìn quanh. Lại cạnh. Đột nhiên, hắn cảm giác đầu bị thứ gì đập một cái. Túi đầu xem xét, vàng. Ngẩng đầu nhìn lên, ngoa tạo. Một đầu thật dài xiềng xích treo ở trên trần nhà, hình tròn đầu chậm rãi chuyển động, trong khe hở kim quang như là lấp loé ánh mắt, trực câu câu quan sát hắn. Cái này câu hồn liên chẳng biết lúc nào trở về. Ta sát. Hắn toàn thân tóc gáy dựng lên, kêu to hướng Lục Phi bên kia chạy tới. Đại gia quay đầu nhìn lại, tất cả giật mình. Anh em, nhanh cứu mạng a, câu hồn liên chăm chú đuổi theo Đinh Bảo Nguyên. Còn không có tìm tới phương vị, lần này không xong. Lão đạo sĩ biến sắc, tiến lên ném ra một đạo bùa vàng. Xiềng xích bên trong một vệt kim quang hiện lên, kia bùa vàng lập tức hóa thành cho tàn, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đinh Bảo Nguyên thừa cơ một cái bước xa nhào trở về. Kia xiềng xích lập tức bay đầu vươn hướng lão đạo sĩ, dây xích bung lỏng, càng nhiều kim quang rọi ra. Quang mang vàng lóng ánh, giống như mang theo một loại nào đó ma lực, hấp dẫn lấy người kìm lòng không được nhìn lại. Đại gia cẩn thận, đừng bị kim quang kia soi sáng. Lão đạo sĩ biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, hướng phía xiềng xích vung ra một kiếm, kiếm khí đẩy ra xiềng xích, mà hắn thì từng bước lùi lại, tránh đi kim quang. Lục Phi cầm táo một côn, nhìn Đinh Bảo Nguyên một cái. Ngươi không phải có biện pháp đối phó câu hồn liên sao? Vậy ta cũng phải có thời gian chuẩn bị a. Đinh Bảo Nguyên vẻ mặt cầu xin trốn đến phía sau hắn, không kịp nhiều lời. Kia xiềng xích chỉ là có hơi hơi co lại, liền một lần nữa dò xét tới, dì xét dây xích trên mặt đất mài qua, phát ra làm cho người da đầu tê dại xòa tâm thanh. Kim quang lấp lóe. Lục Tiểu Hữu, các ngươi mau lui lại. Lão đạo sĩ đem những người khác ngăn ở phía sau, hướng phía xiềng xích huy kiếm, từng cái dùng sức chém vào, nhưng này xiềng xích cực kỳ rắn chắc, căn bản chém không được. Phía trước tạ xích nhanh chóng rung lòng, tầng tầng xiềng xích mở ra, trong lúc đó kim quang đại tác. Đạo trưởng, mau lui lại. Lục Phi giật mình. Lão đạo sĩ đến cùng thân thể suy yếu, né tránh không kịp, bị quang mang bao phủ, hắn lập tức cảm giác toàn thân ngưng tụ, thân thể liền giống bị đông cứng đồng dạng, căn bản không động được. Kim quang ở trong, một cái sắc bén móc sắt giống đầu lưỡi mạnh như vậy không sai dò ra. Lão đạo sĩ trong lòng hoảng hốt, tuyệt vọng dâng lên. Đạo trưởng. Nhưng lúc này, một đạo điện quang bay vụt mà đến, đem móc sắt mở ra. Đồng thời, một mặt cổ kính tiểu đồng kính rũa ra, nho nhỏ mặt kính, đem kia một mảnh kim quang phản xạ trở về. Đạo trưởng, ngươi chỉ quản tìm kiếm phương vị, ta đến ứng phó. Lục Phi đỡ lấy lão đạo muốn ngã lao đạo sĩ, khuôn mặt trẻ tuổi trầm tĩnh như nước. Đỏ lên tối sầm hai đạo cái bóng, theo hắn bên cạnh thân đột nhiên thổi qua, hướng phía xiềng xích bay đi. Chương 855, thi khôi lỗi chương 855, thi khôi lỗi âm phòng của rửa. Hồng Y cùng dù đen cùng nhau phóng tới câu hồn liên. Xiềng xích tầng tầng mở ra, kim quang đột nhiên bộc phát. Hào quang sáng tỏ sáng rõ tất cả mọi người mắt mở không ra. Hồng Y liền bị kim quang bao phủ, thân hình đột nhiên chỉ trệ, định tại nguyên chỗ bất động. Sắc bén kia móc sắt lập tức bắn ra, hướng phía Hồng Y liền đầu câu đến. Hồng Y liền. Lục Phi trong lòng căng thẳng, lập tức đối với móc sắt đánh ra một côn. Điện quang bay đi, móc sắt chỉ là sai lệch nghiêng một cái, lưu lại một chút cháy đen vết tích, tiếp tục câu hướng Hồng Y liền đầu. May mắn lúc này, dù đen bay tới, ngăn khuất Hồng Y liền trước mặt. Không có kim quang, Hồng Y liền lập tức có thể động, đối với móc sắt giận vùng bị trảo. Vù vù mấy lần, móc sắt cùng xiềng xích đều bị đánh trở về, dây xích hoa hoa tác hưởng. Đến lúc này một lần, Lục Phi hiểu rõ, kim quang kia có nhiếp hồn tác dụng. Quỷ hồn bị định trụ, tự nhiên chạy không được, chỉ có thể mặc cho móc sắt câu đi. Mà những cái được gọi là vàng, chính là câu hồn liên bảy mỗi nhử, ai dám đi nhặt, lập tức kim quang hầu hạ, sau đó rũi ra móc sắt. Nhưng là, dù đen lại không có hồn phách. Dù linh vừa mới có hình thức ban đầu, còn không có trưởng thành đâu, cho nên căn bản không sợ kim quang. Quá tốt rồi. Tiểu Tán, ngươi điểm hộ Hồng Y Y. Lục Phi ánh mắt sáng lên, cầm trong tay luân hồi kính xông tới, dùng mặt kính phản xạ kim quang, sau đó một côn côn hướng phía xiềng xích đầu đánh tới. Luân hồi kính cũng có nhiếp hồn tác dụng, dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Xiềng xích nhất thời bị ép tới không ngóc đầu lên được, kim quang đều yếu đi xuống dưới. Hồng Y thì thừa cơ đối với xiềng xích điên cuồng vùng vẫy quỷ trảo. Sắc bén hàn mang tại trong âm u không ngừng lấp lóe, mà dù đen cũng rối ra sợi tóc, xen cái tại xiềng xích các nơi, dùng sức xé rách. Bọn hắn lần này ăn ý phối hợp xuống đến, xiềng xích đứt gãy không ít, khối vụn khắp nơi bay loạn, kim quang càng ngày càng yếu, móc sắt đều rụt trở về, không cách nào ngoi đầu lên. Đây cũng là xiềng xích dị thường rắn chắc, muốn đổi cái khác quỷ vật, đã sớm mình đầy thương tích, thoi thoát. Một màn này nhường lão đạo sĩ cùng Đinh Bảo Nguyên đều trợn mắt hốt mồm. Nam, ngoa tạo, người anh em này thủ đoạn thật nhiều, chắc không được có thể làm được thiêu chết quỷ. Đinh Bảo Nguyên theo sát lấy cao hứng trở lại, đối với không khí bái một cái. Đa tạ lao ra tử phù hộ. Đụng tới lợi hại như vậy anh em, cầm tới vật bồi táng chẳng phải dễ như trở bàn tay, nên ta phát tài à? Lão đạo sĩ cũng chấn tắc tinh thần, bắt đầu một lần nữa bấm đốt ngón tay phương vị. Nhưng Đinh Bảo Nguyên phủi mông một cái đứng lên, nói rằng, lão đạo sĩ, chờ ngươi tính minh bạch, Đông Hoa đều cảm ơn. Vẫn là dùng ta biện pháp bất việc. Ngươi có biện pháp gì? Lão đạo sĩ kinh ngạc nhìn xem hắn. Hắc hắc. Ông nội ta nói, cái này câu hồn liên chỉ cần bắt được quỷ hồn liền sẽ rụt về lại, chúng ta đưa một cái con mồi cho nó, môn kia tự nhiên sẽ mở, chúng ta đi theo vào, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc. Ngày này sao? Lão đạo sĩ mười phần do dự. Đúng lúc này, một tiếng rầm vang lên, câu hồn liên kim quang tiêu tán, chán nản rơi xuống trên mặt đất, móc sắt cũng không nhấc lên nổi. Trong thời gian ngắn đối bọn hắn không tạo thành uy hiếp. Xiềng xích này cũng không phải là quỷ quái tà ma, chỉ là một chủng loại tự tà vật công cụ, tìm tới bí quyết, liền không khó ứng phó. Nhưng đối với quỷ vật mà nói, kia nhiếp hồn kim quang chính là thiên địch. Bất luận lợi hại cỡ nào quỷ vật đều không thể chống lại. Bất quá ngay sau đó, Lục Phi liền phát hiện, từng sợi âm khí theo xiềng xích đằng sau lan tràn tới, tu bổ phía trên lỗ hổng. Mà xiềng xích cuối cùng như cũ biến mất trong bóng đêm, không biết là từ đâu vươn ra. Xem ra quang cắt ngang xiềng xích còn chưa đủ, muốn giải quyết triệt để dưới mặt đất hung vật mới được. Lục Phi như có điều suy nghĩ, quay người nhìn về phía Đinh Bảo Nguyên. Đề nghị của ngươi không tệ, nhưng trong lúc nhất thời đi đâu đi tìm quỷ tới làm con mồi, không bằng ngươi đến. Đừng a. Không cần tìm, ta có biện pháp. Đinh Bảo Nguyên dọa đến liên tục khoát tay, luống cuống tay chân theo da của hắn trong nội y móc ra một cái cùng loại khí cầu đồ vật. Kia áo da dùng 100 khối thi thể da người chế thành, rõ ràng mười phần quỷ dị, nhưng mặc trên người hắn lại có loại buồn cười cảm giác. Hắn đem khí cầu triển khai, tìm tới lỗ hổng, ra sức hướng bên trong thổi hơi. Khí cầu dần dần nở lớn, hình thành một cái hình người. Thì ra kia khí cầu cũng là thi da làm. Đinh Bảo Nguyên đem nó thổi thành hình thời điểm, mặt mũi trắng bệch, hắn chậm vài giây đồng hồ, đem lỗ hổng đóng tốt, sau đó dương dương đắc ý đối Lục Phi nói rằng, cái này gọi thi khôi lỗi. Chuẩn bị cho tốt về sau, khí tức cùng người không có khác nhau, dùng cái này khôi lỗi tới làm mồi nhử, không có gì thích hợp bằng. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại phương pháp xử lý, thì ra chính là làm khôi lỗi. Lục Phi cảm giác buồn cười. Chắc không được gia hỏa này không dám một người đối mặt câu hồn liên, phải có người ở phía trước cản trở, hắn mới có cơ hội đem thi khôi lỗi làm lên. Cái này còn không lợi hại. Thi khôi lỗi có thể đỉnh một canh giờ, đầy đủ chúng ta cầm tới vật bồi táng. Đinh Bảo Nguyên nói, làm phá ngón tay của mình, tại hình người khí cầu mặt sau vẽ lên một loạt kỳ quái phù văn, tiếp lấy niệm vài câu cổ quái chú ngữ. Cuối cùng, đối với khí cầu một chỉ, lên, kia nhẹ nhàng hình người khí cầu, vậy mà thật ứng thanh mà lên, giống người như thế đứng tại trên sàn nhà. Mà hắn tựa như thoát lực dường như, ngồi dưới đất, thở hổn hển, sắc mặt lại trắng thêm mấy phần, trên da những cái kia thi ban làm lớn ra không ít. Nhưng mặt của hắn lộ ra hắc một khối, bạch một khối, nhìn càng thêm tức cười. Thế nào, ta thủ đoạn này cũng có thể a? Hắn đang đắc ý lấy, bên cạnh câu hồn liên bỗng nhiên xoạt một tiếng, trước mặt đầu lại giơ lên. Hắn dọa đến lộn nhào, trốn đến Lục Phi sau lưng. Đại gia lập tức đề phòng, phát hiện kia câu hồn liên lỗ hổng bị âm khí chữa trị không ít. Dây xích chậm rãi di động, vừa phát hiện thi khối lỗi, tựa như người được mùi máu tươi cá mập, lập tức bơi đi. Xiềng xích tầng tầng mở ra, ánh sáng màu hoàng kim bao phủ tại khôi lỗi bên trên, sắc bén móc sắt đột nhiên dò ra. Một chảo móc tại thi khôi lỗi đỉnh đầu. Sau đó, kéo lấy khôi lỗi nhanh chóng lui lại. Dây xích phát ra rồn rập xoạt âm thanh. Lục Phi cùng lão đạo sĩ liếc nhau. Đuổi theo. đại gia cùng Liên Câu Hồn Liên bảo trì khoảng cách nhất định, cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Câu Hồn Liên thật vất vả tìm tới con mồi, co lại thật sự nhanh. Chỉ chốc lát, âm khí tràn ngập bên trong, liền có một mảnh tường đá nổi lên. Câu Hồn Liên khẽ dựa gần, kia tường đá lập tức toát ra một đạo cửa hang, xiềng xích ôm lấy Thi Khôi Lỗi quen thuộc chui vào. Chính là cái này cửa. Nhanh, mau đưa cửa chống đỡ, đừng để nó nhốt. Đinh Bảo Nguyên kích động không thôi. Cái này ta có biện pháp. Lão đạo sĩ lập tức xuất ra bốn đạo đùa vàng, dán tại cửa hang trên dưới trái phải. Cửa hang lập tức đình chỉ thu nhỏ, đầy đủ bọn hắn chui qua. Bên trong đen nhánh mà âm lãnh. Lão đạo sĩ hít sâu một hơi, không do dự dẫn đầu chui vào. Sau đó là Lục Phi. Đinh Bảo Nguyên vội vàng muốn theo bên trên, bị hổ tử đẩy ra. Phía sau xếp hàng đi. Hắn hậm hực cùng tại đội ngũ đằng sau. Phía trước quá đen. Ngồi đi một bước, cũng có thể cảm giác được âm khí tại bên chân chạy qua. Lão đạo sĩ xuất ra một cái cây châm lửa. Mở nhà tạm đạm quang mang sáng lên, miễn cưỡng chiếu sáng bốn phía. Trong này giống như là móc ra địa động, khắp nơi ổ gà lởm chởm, nhưng mặt đất có một đầu rõ ràng xiển xích lâu dài tháng dài mài ra vết tích. Đi theo dấu vết này, bọn hắn dần dần hướng phía sâu dưới lòng đất đi đến. Chương 856, âm dương huyết chỉ, tăng thêm, chương 856, âm dương huyết chỉ, tăng thêm, hắc ám như là đậm đặc bực nước. Cây châm lửa mờ tối quang mang bị áp xúc đến không đủ ba thước, tia sáng biên giới như là bị vô hình mực nước cho nhiễm. Càng đi xuống, không khí càng ẩm ướt, mặt đất bùn đất đều biến xốp trơn lên. Kia thật sâu xiềng xích kéo ngấn, như là trong bóng tối biển báo giao thông, lạnh như băng chỉ hướng sâu trong bóng tối. Lòng của mọi người đều thật căng thẳng, không ai nói chuyện, thận trọng đi về phía trước đi. Tại phía trước, chờ đợi đến cùng của bọn họ là tòa này cửa hàng chỗ sâu nhất bí mật, vẫn là một cái khác cả bẫy. Không biết đi được bao lâu, phía trước không còn chật hẹp, mà là một mảnh khoáng đạt không gian. Tới. Lão đạo sĩ cẩn thận dừng bước lại, giơ lên cao cao cây châm lửa. Mờ nhạt quang mang dò ra đi một chút, bọn hắn nhìn thấy phía trước có rất nhiều điều hòa câu hồn liên như thế xiềng xích. Nhiều như vậy, Lục Phi lập tức cảnh giác lên. Tất cả mọi người khẩn trương cầm vũ khí lên. Bất quá chờ đợi một lát, bọn hắn phát hiện những này xiềng xích không có công kích bọn hắn dấu hiệu. Sau đó mới cả gan đến gần một chút, mượn yếu ớt ánh lửa, gian nan thấy rõ những này xiềng xích là từ dưới đất phương hướng khác nhau rũ ra, hướng ở giữa tụ tập tới cùng một chỗ, không có vào một cái hình tròn ao nhỏ bên trong. Kia trong hồ quá đen, thấy không rõ lắm có cái gì, nhưng nồng đậm tới làm cho người hít thở không thông âm khí, chính là từ nơi đó phát ra. Lục Phi đếm những này xiềng xích, hết thảy có 8 đầu. Bất quá, trong đó một đầu gây mất. Kia đoạn xiềng xích đang kéo lấy Thi Khôi Lỗi, hướng phía ở trung tâm di động, chính là tiến vào cửa hàng đi săn câu hồn liên. Chẳng lẽ những này xiềng xích vốn là dùng để trói buộc đầu kia hung vật, nhưng ở khai phát khởi công thời điểm, không cẩn thận đào gãy mất một đầu, xiềng xích đã mất đi trói buộc hung vật tác dụng, ngược lại trở thành hung vật cánh tay, giúp nó tìm kiếm thức ăn. Lục Phi ở trong lòng suy đoán, tìm tới. Ánh lửa lay động, lão đạo sĩ nhìn qua 8 đầu xiềng xích ở giữa đoàn bóng ma kia, thanh âm có chút phát run. Năm đó, liền sư phụ của ta đem yêu vật kia trấn áp ở chỗ này. Nguyên bản trấn áp 60 năm, yêu vật liền sẽ kiệt lực mà chết, có thể những thương nhân kia bị tiền tài che đậy hai mắt, không ngừng quên can, đào gãy mất một cây tỏa hồn liên. Lão đạo sĩ hít một hơi thật sâu, rốt cục nói ra chính mình mục đích cuối cùng nhất. Tỏa hồn liên biến câu hồn liên, cái này yêu vật nuốt quỷ hồn ngày càng lợi hại, ngay cả ta sư phụ cũng gãy ở chỗ này, nó sớm muộn có một ngày sẽ xông phá phong ấn, làm hại nhân gian. Chỉ cần giết nó, sứ mệnh của ta cũng liền hoàn thành. Lục Phi không khỏi hiếu kỳ, đạo trưởng, vậy rốt cuộc là cái gì yêu vật? Lão đạo sĩ trầm mặc một lát, không có trả lời, mà chỉ nói, đến chỗ này liền không có đường quay về, đợi chút nữa mặc kệ các ngươi thấy cái gì, đều không cần tin tưởng. Kia là yêu vật chế tạo ảo giác, chỉ quản giết nó. Lục đạo hữu, ta tuổi tác mặc dù lớn lại tư chất thường thường, nếu không có ngươi tương trợ, quả quyết không có khả năng đi đến nơi này. Ngươi bản lĩnh cao cường, ta khẩn cầu ngươi giúp ta giết cái này yêu vật. Hắn đối với Lục Phi dùng sức ôm quyền, cắn răng trịnh trọng nói rằng, bất kể có hay không giết đến này yêu vật, kia công pháp ta đều không cần trở về, còn đem quyết tu luyện khiếu tặng cho ngươi. Thành giao. Lục Phi vui vẻ gật đầu. Giết yêu, hắn là vui lòng, chém giết yêu vật luôn có thu hoạch. Thú hồ, hắn muốn là muốn bảo vệ lấy lão đạo sĩ an toàn, như lão đạo sĩ bằng lòng đem quyết khiếu nói cho hắn biết, như vậy tu luyện công pháp liền có thể làm ít công to. Hắn bảo vật rất nhiều, nhưng tự thân kỹ năng quá đơn nhất, nếu có thể học được một cái mới bản sự, quả nhiên là chuyện tốt. Hắn đối lão đạo sĩ phá lệ kiên nhẫn, cũng có nguyên nhân này. Ai, hai vị, ôm một kia. Ta chỉ là đến phát tài, chẳng yêu trừ ma loại sự tình này lực bất tòng tâm a. Đinh Bảo Nguyên nghe vậy vội vàng tỏ thái độ. Cắt. Sợ hàng. Hổ tử không che giấu chút nào chính mình xem thường, ngón tay cái dùng sức hướng phía dưới. Ngươi biết cái gì, cái này gọi theo tâm. Nam tử hán đại trợ phu, co được giãn được. Bên ngoài nhưng có bó lớn cô nương chờ lấy ca ca ta cũng không thể ngỏm tại đây. Đinh Bảo Nguyên xem thường khẽ nói. Phi. Liền như ngươi loại này mặt hàng, cũng có cô nương ưa thích. Vậy ta hổ ra chẳng phải là có thể làm hải vương. Hổ tử khịt mũi coi thường. Vậy ngươi tự tiện, đợi chút nữa đánh nhau chúng ta có thể không để ý tới ngươi. Lục Phi khoát khoát tay, lúc đầu cũng không trông cậy vào cái này kỳ hoa. Đạo trưởng, đi thôi. Hắn cùng lão đạo sĩ liếc nhau, cầm pháp khí, hướng phía xiềng xích trung tâm tới gần. Đinh Bảo Nguyên cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau, lấy ra một cái túi da, đeo trên vai. Ông nội hắn nói vật bồi táng, ngay tại yêu quái bên người. Đợi chút nữa như bức anh em cùng yêu quái đánh nhau, hắn liền thừa cơ lớn nhặt đặc biệt nhặt. Lúc này, câu hồn liên đã đem Thi Khôi Lỗi đưa đến xiềng xích trung tâm trong ao có đồ vật gì nổi lên, nhưng trong này quá đen, Lục Phi từ đầu đến cuối thấy không rõ, chỉ nghe được trong âm u có khiến người sởn hết cả gai ốc nuốt tiếng vang lên. Càng đến gần ao nước, kia âm khí liền càng để cho người ta thở không nổi, dưới chân bùn đất cũng biến thành chất nước như là nước bùn. Khoảng cách xiềng xích còn có khoảng 8 mét khoảng cách, lão đạo sĩ bỗng nhiên dựng lên thủ thế dừng lại, vòng quanh ao nước đi vừa nhóm lửa xiềng xích phía dưới tám cái ngọn nến. Tám đạo ánh nến sáng lên. Lục Phi mới nhìn rõ, ao nước bốn phía mặt đất có bố trí, nhìn bố trí hình dáng tựa hồ là một cái rất lớn âm dương ngư. Đây cũng là một cái trận pháp, phối hợp xiềng xích trấn áp ở giữa yêu vật. Mà kia ao nước, Lục Phi ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi nhíu mắt. Kia là một ao đỏ đến như máu chất lỏng sền sệt, tám đầu xiềng xích không có vào trong chất lỏng, thì khôi lỗi bị bên trong đồ vật dần dần thôn vệ hòa tan, hóa thành huyết thủy một bộ phận. Mà kia huyết chỉ bốn phía một vòng, bị ánh nến vừa chiếu, lập tức kim quang chói mắt như là khảm một đầu biển vàng. Vô cùng kỳ dị. Kim, gạch vàng. Ngoa tạo, nhiều như vậy gạch vàng. Kia lấp lóe kim quang kèm chút chói mù đinh bảo nguyên mắt chó. Nhiều như vậy gạch vàng, đến trị bao nhiêu tiền a? Mua xuống toàn bộ Giang Thành cũng đủ a? Không đúng. Cái này gạch vàng đặt ở huyết trì bốn phía, khẳng định là có nguyên nhân, không thể luận động. Lục Phi nhíu mày lại. Dùng lớn như thế thủ bút đến chân áp một cái yêu vật, kia huyết trì bên trong đến cùng là cái gì? Thật sự là càng ngày càng cổ quái. Lão đạo sĩ này sư phụ lại là người nào? Có thể làm đến nhiều như vậy vàng, nhất định không phải hạng người bình thường. Rõ ràng liền phải tiếp cận chân tướng, Lục Phi trong đầu vấn đề lại càng ngày càng nhiều. Nhưng bây giờ không có thời gian suy nghĩ những này. Thì khôi lỗi hoàn toàn hóa thành huyết thủy, xiềng xích ở giữa đoàn kia đổ vật lại chìm về đáy ao, huyết hồng sền sệt mặt nước dần dần bình tĩnh lại. Lục đạo hữu, hiện tại chính là chúng ta chu sát yêu vật kia thời cơ tốt nhất. Lấp loe rơi ánh đến, lão đạo sĩ mặt sáng tối chập chờn, cắn nát ngón tay, đem chính mình ngón giữa máu bôi ở trên lưỡi kiếm. Hồng Y Điệp, Tiểu Tán, đi theo ta. Hồ Tử, ngươi ở phía sau phối hợp. Lục Phi cầm táo một côn, bên cạnh thân đỏ lên tối sầm hai thân ảnh, chuẩn bị cùng lão đạo sĩ cùng nhau đi hướng huyết trì. Đúng lúc này, Đinh Bảo Nguyên kéo hắn một chút, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một câu. Như bức anh em, ngươi chú ý nhiều nhiều một chút, lão đạo sĩ kia không phải người. Chương 857, lồng giam bên trong yêu vật. Chương 857, lồng giam bên trong yêu vật. Đinh Bảo Nguyên câu nói này không khác một quả bom, nhưng cũng không có nổ ra hắn mong muốn bọt nước. Nhưng Lục Phi biểu lộ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là rất kỳ quái nhìn hắn một cái. Ngươi trường nào thì nhìn ra được? Đã sớm nhìn ra, ta con mắt này không phải bạch hóa. Đinh Bảo Nguyên rất đắc ý nháy một cái sáng lấp lánh mí mắt. Lục Phi lại cười lạnh một tiếng nói, vậy sao ngươi hiện tại mới nói? Đinh Bảo Nguyên sững sờ, ngượng ngùng bù nói, vừa mới bắt đầu ta cho là ngươi biết. Cái này không đến cuối cùng qua khẩu, ta sợ ngươi ăn thiệt thòi vậy, ngươi thật đúng là có tâm. Ta nhắc nhở ngươi, ngươi muốn nhặt vàng có thể, đừng động cái gì ý đồ xấu. Yên tâm, ta chỉ muốn phát tài. Đinh Bảo Nguyên liên tục cam đoan. Lục Phi quay người đuổi theo lão đạo sĩ bộ pháp. Thật sự là hắn để ý, nhưng không chỉ là đối lão đạo sĩ, mà là lão đạo sĩ cùng Đinh Bảo Nguyên hai cái. Nơi này nhân quỷ không phân, ngoại trừ nhà mình hộ tử, hắn làm sao có thể không giữ lại chút nào mà tin tưởng bất kỳ người xa lạ. Lão đạo sĩ cầm pháp kiếm tay run nhẹ nhẹ, hai mắt nhìn chằm chằm huyết trì, hắn khẩn trương tuyệt đối không phải giả vờ. Theo tới gần của bọn họ, nồng đậm dị sắc vị chui vào xoắn núi. Bảy đầu xiềng xích lặng lặng treo. Càng đến gần huyết trì, mặt đất bùn đất liền càng ẩm ướt suốt, Lục Phi cùng hộ tử đi lại lên, nửa cái chân đều hóa vào, mười phần phiền toái. Nhưng lão đạo sĩ bộ pháp rất nhanh, nước bùn bên trên cơ hồ không có để lại vết chân của hắn. Hắn mới bước đi vào cạnh huyết trì, những cái kia gạch vàng kim quang chói mắt, nhưng hắn một cái đều không có nhìn, chỉ là chăm chú nhìn ở giữa ao máu, ánh mắt kiên định. Đặc dính huyết hồng trong chất lỏng, có một đoàn màu đen bóng ma đang hơi chập trùng. Lục Phi đứng tại huyết trì một bên khác, bên cạnh thân là đỏ lên tối sầm hai thân ảnh. Hổ tử tại sau đó một điểm địa phương làm tiếp ứng. Lục đạo hữu, đạo thủ. Lão đạo sĩ hít sâu một hơi, vẽ lấy máu tươi phủ văn pháp kiếm, hướng phía đoàn bóng ma kia dẫn đầu đâm ra. Hoa. Pháp kiếm không có vào đặc dính chất lỏng. Ở giữa đoàn bóng ma kia bất an giật giật. Hồng Y Điệp, đạo thủ. Lục Phi sau đó ra tay, một côn đánh qua. Huyết trì này chỉ sợ có ăn mòn tác dụng, cho nên hắn tạm thời không có nhường dù đen đạo thủ. Điện quang bắn ra, nổ tung một mảnh huyết hoa, xiềng xích rầm rầm run, đoàn bóng ma kia bắt đầu hướng lên phủ, gió tanh tứ tán. Hồng Y thì theo sát lấy vung vẩy quỷ trảo. Sắc bén hàn mang vạch phá huyết sắc, lộc cộc một tiếng, kia bị xích sắt bao khỏa bóng ma, rốt cục trồi lên tinh hồng mặt nước. Mang máu xiềng xích tầng tầng bao khỏa, ở trung tâm có cái gì đang động. Ở đây tất cả mọi người mở to hai mắt. Cái này chôn giấu lòng đất nhiều năm yêu vật đến cùng là cái gì? Huyết thủy từng chuỗi trượt xuống, xiềng xích tầng tầng bung ra, trắng loá như tuyết da thịt lộ ra. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Kia bảy đầu xiềng xích bệnh lồng giam bên trong, cũng không phải gì đó kinh khủng xấu xí yêu ma quỷ quái, mà là một cái dị thường mỹ lệ nữ tử. Trên người nữ tử không đến mảnh vải, da thịt tuyết trắng, phát ra một loại chân châu giống như hình nhuận quang trạch, dài mà ướt át tóc đen đem linh lung thân hình có chút che chắn. Nàng mảnh khảnh tay chân, cái cổ, vòng eo đều bị xiềng xích quấn chặt lại. Không biết quấn quanh đã bao nhiêu năm, những này bộ vị đều bị siết ra thật sâu vết thứ đọng. Mà càng đáng sợ chính là, còn có hai cái xiềng xích xuyên thủng vai của nàng xương. Thô giáp xiềng xích cùng nàng trắng non thân thể hình thành so sánh rõ ràng. Nàng quỳ gối tầng tầng xiềng xích ở trong, thân thể run lẩy bẩy, đen nhánh hai mắt ngấn đầy nước mắt, hoảng sợ nhìn qua người bên ngoài, tựa như một quả bị giam trong lồng chân châu, như thế yếu đuối đáng thương bộ dáng, cho dù ai nhìn đều sẽ thương tiếc. Lục Phi trong mắt tràn ngập thật to nghi hoặc, đây rốt cuộc là cái gì yêu vật? Ở đây tất cả nam nhân cơ hồ đều ngây dại, ánh mắt không tự chủ được bị mỹ lệ nữ tử hấp dẫn. đặc biệt là Hổ Tử cùng Đinh Bảo Nguyên, hai người kìm lòng không được hướng phía huyết trì cất bước. Mỹ lệ nữ tử thấy thế, đầu tiên là sợ trốn về sau tránh, sau đó lại giống nhìn thấy hy vọng dường như, bị khóa lại trắng nõn tay nhỏ duỗi ra tầm tầm xiềng xích, miệng nhẹ nhàng mở ra, dường như tại hướng bọn hắn cầu cứu. Lục Phi dường như cũng bị hấp dẫn lấy, không có động tác kế tiếp. Dù đen nhẹ nhàng chuyển động, giống như rất không cao hứng dường như, một sợi tóc đen duỗi ra, che Lục Phi ánh mắt. Không nên tin nàng, đây đều là huyễn tượng. Lão đạo sĩ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, pháp kiếm hướng phía mỹ lệ nữ tử đâm tới. A! Nữ tử phát ra một tiếng đáng thương kêu thảm, khủng hoảng hướng chiếc lồng bên cạnh tránh. Hổ Tử cùng Đinh Bảo Nguyên lần lượt lấy lại tinh thần, vội vàng dừng bước lại. Nhưng pháp kiếm chỉ là đập nện tại trên mặt ống khóa, cũng không làm bị thương nữ tử, nàng dường như bị dọa phát sợ, phóng ánh nước mắt không ngừng trượt xuống, sốt ruột hướng bên ngoài đưa tay. Đại gia mặc dù biết nữ tử này có vấn đề, có thể nàng bộ dáng này thực sự quá khảo nghiệm người định lực. Hổ Tử rất có tự biết rõ sau khi từ biệt ánh mắt, cố gắng không để cho mình chịu ảnh hưởng. Đinh Bảo Nguyên mạnh mẽ bấm một cái bắp đùi của mình, biết rõ không nên đã qua, có thể hai chân chính là không nghe sai khiến, hướng phía nữ tử kia đi đến. Yêu nghiệt, còn dám mê hoặc người, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Lão đạo sĩ nghiêm nghị hét lớn, pháp kiếm từng cái dùng sức hướng phía nữ tử đâm tới, nhưng lại bị những cái kia xiềng xích ngăn trở, thế nào đều đánh không đến trên người nữ tử. Kia xiềng xích là nữ tử gông xiềng, cũng là nàng bảo hộ sát. Xiềng xích hoa hoa tác hưởng, lão đạo sĩ lòng nóng như lửa đốt. Không có chuyện gì tiểu tán, ta liền nhìn xem. Lục Phi nhẹ nhàng gỡ ra trên ánh mắt tóc đen, cố ý hướng phía huyết chỉ đến gần một bước, còn hướng lấy xiềng xích bên trong nữ tử đưa tay. Lục đạo hữu, không nên tin nàng. Lão đạo sĩ khẩn trương hô to. Nhưng Lục Phi tựa như không nghe thấy dường như, đứng tại cạnh huyết chỉ bên trên, tay hướng phía nữ tử càng rũi càng gần. Nữ tử trên mặt xinh đẹp hiện ra cảm động nụ cười, dường như Lục Phi chính là cứu vớt nàng anh hùng, nàng trắng non tay cũng cố gắng hướng phía Lục Phi đủ đi. Cũng không biết có phải hay không khoảng cách nguyên nhân, từ đầu đến cuối kém một chút. Nữ tử ánh mắt khẽ híp một cái, trên thân bỗng nhiên nổi lên một mảnh quỷ dị kim quang, chiếu vào Lục Phi bao phủ tới. Kia trắng non tay nhỏ lập tức hóa thành sắc bén móc sắt, xuyên qua xiềng xích lồng giam, hướng phía đầu của hắn mạnh mẽ câu đến. Lục đạo hữu. Lão đạo sĩ lo lắng hướng phía Lục Phi chạy tới. Lão bản. Hổ Tử ngẩng đầu, thấy một màn này tim đều nhảy đến cổ rồi, có thể nghĩ lại, vẫn là lựa chọn tin tưởng lão bản. Ngoa tạo, trên đầu chữ sắc có cây đao a, kết thúc, như bức anh em đều trúng chiêu. Đinh Bảo Nguyên dọa đến một cái giật mình, liên tiếp lui về phía sau, nhìn Lục Phi ánh mắt tràn ngập tiếc hận. Thật không nghĩ đến, đang câu hồn liên sắp rơi xuống Lục Phi đỉnh đầu thời điểm, mấy sợi tóc đen bỗng nhiên rũ ra, đem câu hồn liên chăm chú quấn quanh. Sau đó, càng nhiều tóc đen tuôn ra, theo câu hồn liên bỏ vào xiềng xích bệnh lồng giam. Tiếp lấy đột nhiên dùng sức, đem chiếc lồng hướng Lục Phi kéo tới. Bên trong nữ tử giật mình kêu lên, trên thân kim quang tán đi. Lần này liền có thể tới. Lục Phi nâng lên táo một côn, khoe miệng trồi lên mỉm cười, nhìn xem kinh hoàng rúc về phía sau mỹ lệ nữ tử. Tránh cái gì? Ta tới cứu ngươi rồi. Chương 858, con trai không được. Chương 858, con trai không được, cứu ngươi tới rồi. Lục Phi khoe miệng ý cười chuyển sang lạnh lẽo, trong tay táo một côn đột nhiên nổ lên chói mắt điện quang. Cây gậy hướng phía nữ tử kia tuyết trắng thân thể đánh tới. Nữ tử thất kinh, xiềng xích như là bị hoảng sợ bầy rắn, nhanh chóng nhúc nhích rút vào. Nhưng điện quang qua trong giây lát sẽ xuyên qua tầng tầng khe hở, rơi vào nữ tử kia tuyết trắng thân thể bên trên. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trên người nữ tử bốc lên khói đen, từng vết nứt tại da thịt tuyết trắng bên trên nhanh chóng hiện hiện, như là một cái sắp vỡ vụn đồ sứ. Cặp kia ngấn đầy nước mắt đen nhánh mắt hạnh, vết rách theo khóe mắt trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ mặt, con mắt như là hòa tan sáp dầu giống như chảy xuôi xuống tới, thay vào đó là hai cái tĩnh mịch, che kín vân tay chỗ trống. Lục đạo hữu lao đạo sĩ kinh ngạc ngừng bộ pháp, lập tức nỗi lòng lo lắng để xuống. Đinh Bảo Nguyên nghẹn họng nhìn chân chối. Hóa ra là chẳng a. Kia yêu nữ trốn ở xiềng xích bên trong, bọn hắn căn bản đánh không đến, cho nên Lục Phi làm bộ bị mê chặt, dẫn yêu nữ cẩn thân. Ta đi, đến cùng ai mê hoặc ai. Không hổ là Như Bức ca. Đinh Bảo Nguyên bội phục đầu giảm xuống đất. Thấy được chưa, ngươi ít tại lão bản của ta trước mặt ra vẻ. Nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào. Hổ Tử lao đi mồ hôi lạnh trên trán, đối với Đinh Bảo Nguyên hừ lạnh một tiếng. Không dám. Như Bức ca hiện tại chính là ta thần tượng. Bất quá, một côn này cũng không đối yêu nữ tạo thành quá lớn thương hại. Một cỗ cá chết mùi tanh theo yêu nữ trên thân phát ra, nàng nhìn xem trên người vết dạng, giận tím mặt. Tay hất lên, sắc bén móc sắt cắt đứt tóc đen, hướng phía Lục Phi hung mạnh rồi đến. Lục đạo hữu, cẩn thận. Lao đạo sĩ vội vàng ném ra một đạo bùa vàng. Phù triện trong nháy mắt bị móc sắt đánh thành mảnh vỡ, móc sắt tốc độ không ngừng, thẳng đến Lục Phi đầu. Đến rất đúng lúc. Lục Phi hai mắt sáng tỏ, đối với móc sắt đánh ra một côn. Hồng Y Lìa đồng thời ra tay. Sắc bén quỷ trảo hiện lên đạo hàn mang. Móc sắt bên trên lập tức nhiều đạo lỗ hổng, xiềng xích cũng xuất hiện vết rách, sắp đứt đoạn, còn không có bay đến Lục Phi trước người, liền bất lực hướng xuống rơi đi. Lục Phi ngửa không dừng bó, đối với xiềng xích bên trong yêu nữ lần nữa đánh ra một côn, hai côn. Điện quang bay vào xiềng xích lồng giam, tại yêu nữ trên thân ẩm vang nổ tung. Yêu nữ phát ra chói tai thét lên, huyết tương cuộn, xiềng xích chìm xuống, mong muốn trở lại huyết trì. Nhưng tóc đen chăm chú cuốn lấy xiềng xích, sợi tóc dương nhanh múa bước, không cho nàng cơ hội chạy trốn. Nàng tức giận và phẫn, hai tay vung đẩy. Huyết trì đột nhiên sắp vỡ, sóng máu bay lên cao 3 trượng. Huyết tương theo xiềng xích, hướng phía tóc đen ăn mòn mà đi. Tóc đen đứt thành từng khúc, mặc dù nổi lên ánh sáng màu đỏ, sợi tóc thu hồi, lưu lại mấy sợi kim ti không chịu thua trèo trống. Huyết sắc bọt nước hướng phía bốn phía vẩy ra. Lục Phi cùng lão đạo sĩ cẩn thận trốn tránh, nhưng bọt nước quá nhiều, vẫn là khó tránh khỏi bị tung tóe tới một chút. Ngay cả phía sau hổ tử cùng Đinh Bảo Nguyên cũng bị tung tóe tới một chút. Huyết điểm rơi vào trên người, lập tức ăn mòn da thịt, toàn tâm đau đớn. Mẹ nó, hai bay vạ gió a. Đinh Bảo Nguyên thi trên áo, lập tức lại nhiều mấy cái huyết động, tâm hắn thương yêu không dứt, ôm cái túi liên tiếp lui về phía sau. Hổ tử nhe răng trợn mắt vô vô vết thương, may mắn hắn có Bạch Tiên chi lực. Lão đạo sĩ trên thân mấp mô điểm điểm, một cỗ máu đen chảy ra, hắn vội vàng điểm trên thân mấy chỗ huyệt đạo. Âm khí theo tổn thương động hướng trong thân thể chui, Lục Phi lập tức pháp lực vận chuyển bảo vệ kinh mạch, Bạch Tiên chi lực nhanh chóng khởi động, chữa trị vết thương. Yêu nữ phát ra phong quang gầm thét, huyết sắc bọt nước còn tại một mảnh da bên ngoài cuộn cuộn. Huyết thủy vẩy vào dù đen bên trên, mặc dù lập tức ánh sáng màu đỏ sáng lên, giọt nước theo dù mái hiên nhà trượt xuống, kia mấy sợi kim ti gắt gao dắt lấy xiềng xích lồng giam, chính là không chịu bung ra. Hồng Y Diệp, Lục Phi nhíu mày hét lớn. Hồng Y Diệp hai tay vung mạnh, váy bay múa, âm khí bộc phát. Sắc bén âm khí như là cỡ nhỏ gió lốc mãnh liệt trà sát đã qua, đem kia từng mảnh huyết hoa ngăn cản trở về. Lục Phi thừa cơ tiến lên, đối với yêu nữ mãnh lực đánh ra mấy côn. Điện quang xuyên qua xiềng xích, lấp lóe quang mang chiếu sáng nàng trống rông oán độc ánh mắt, nàng thân kiểu thịt mềm, chỗ nào trải qua được dạng này vinh tạc. Nàng lòng nóng như lửa đốt, hai tay lần nữa vung lên, trên thân cổ quái kim quang đột nhiên đại tác. Kim quang xuyên qua xiềng xích, hướng phía đám người chiếu đi. Đạo trưởng cẩn thận. Kim quang nhiếp hồn, tất cả mọi người vô cùng kiêng kỵ, cẩn thận trốn tránh. Nhân cơ hội này, yêu nữ sau lưng hiện ra hai mảnh như là hồ điệp cánh giống như to lớn vỏ cứng bình quan bế, đưa nàng giấu vào trong đó. Điện quang rơi vào kia vỏ cứng bên trên, chỉ để lại một chút có chút cháy đen vết tích. Đây là hiện ra nguyên hình. Lục Phi ngừng tay, cẩn thận quan sát. Hổ tử cùng Đinh Bảo Nguyên cũng nhao nhao mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn xem kia cổ quái vỏ cứng. Hai mảnh lớn sắc nặng nghề như nham thạch, đóng thật chặt, sắc bén biên giới như là răng nanh giao thoa. Bảy đầu xiềng xích chăm chú đem nó cuốn quanh, trong đó có hai cái xuyên thấu vỏ cứng, xâm nhập bên trong. Cái này tạo hình thế nào có điểm giống ta thích ăn con sò. Chẳng qua là thế lực bá chủ bản. Đinh Bảo Nguyên sợ lên cằm. Cái gì con sò? Đây là vỏ sò. Hổ tử dẫn đầu phân biệt ra. Vỏ sò. Hóa ra là bạn tinh a. Lục Phi suy nghĩ rộng mở trong sáng. Bạn tinh là trong nước yêu vật, mà vàng theo một ý nghĩa nào đó thổ khắc thủy. Chắc không được muốn tại huyết trì này bên cạnh bảy một vòng vàng. Hiện ra nguyên hình, giải thích do yêu nghiệt này vô kế khả thi. Lục đạo hữu, chúng ta nhất cổ tác khí. Lão đạo sĩ tinh thần đại chấn, đối với kia to lớn bơm sắc liên tục huy kiếm. Lục Phi cũng thử thăm dò đánh ra mấy côn. Xiềng xích rầm rầm rung động, huyết thủy quần quật đến kịch liệt, nhưng là kia bơm sắc cứng rắn vô cùng, dường như có thể chống cự tất cả tổn thương. Mặc kệ bọn hắn dùng lực như thế nào, đều chỉ tại sắc mặt lưu lại một chút rất nhỏ vết tích. Đạo trưởng, xem ra cường công vô dụng. Muốn chu sát cái này yêu vật, cần đem kia vỏ sò cậy mở mới được. Lục Phi dừng tay, tiết kiệm khí lực. Xem ra chỉ có thể như thế. Lão đạo sĩ có chút không cam lòng nhíu mày, thu hồi pháp kiếm, theo trong tay áo lấy ra một thanh kim sắc tiểu đao. Tiểu đao kia tạo hình có chút đặc biệt, lưỡi đao cũng không sắc bén, ngược lại rất dày đặc. Nại ra đao. Lục Phi còn tưởng rằng hắn sẽ xuất ra bảo bối gì, không nghĩ tới là pháp khí cũng không tính nại ra đao. Bất quá, loại này đao, ăn sống hảo thời điểm phổ biến. Không sai, đây chính là nại ra đao, thuần kim chế tạo. Lão đạo sĩ biểu lộ nghiêm trọng, đây là sư phụ để lại cho ta di vật, chuyên môn dùng để đối phó này yêu vật. Mong muốn đối phó bạn tình, nhất định phải có một người cậy mở vỏ sò. Nhưng này huyết chỉ có ăn mòn tác dụng, một khi ngã vào trong đó, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lục đạo hữu, này yêu vật là sư môn ta còn xuất lại ở đây tai họa. Việc này nên ta để hoàn thành, chờ ta cậy mở vỏ sò thời điểm, xin ngươi lập tức ra tay. Minh bạch. Lục Phi gật đầu. Hôm nay liền đến làm kết thúc a. Lão đạo sĩ hít sâu một hơi, cầm hoàng kim nại ra đao, mũi chân dùng sức, nhảy lên một cây xiềng xích, bước nhanh đi đến vỏ sò phía trên. Lòng bàn chân của hắn bị còn sót lại huyết thủy ăn mòn, nhưng hắn không có đi quản, ngồi xổm người xuống, nhìn xem đóng thật chặt vỏ sò, trên mặt hiện ra một tia tâm tình rất phức tạp. Sư phụ, ngươi luôn nói ta tư chất thường thường khó thành đại khí, nghĩ không ra tới lần cuối hiểu rõ này yêu vật người là ta đi. Mặc kệ được hay không được, đệ tử tận lực sau đó, hắn đem nại ra đao cắm vào bơm sắc phân tích, dùng hết toàn lực khiêu động. Thổ khắc thủy, kia đóng thật chặt bơm sắc, dần dần dịch ra một cái khe hở. Đinh Bảo Nguyên hét lên kinh ngạc, ngoa tạo, đây là thật con trai không được. Chương 859, Âm Linh Châu, tăng thêm, chương 859, Âm Linh Châu, tăng thêm, răng rắc. Một tiếng vang dọn, vỏ sò dịch ra một chút có chút khe hở, nồng đậm cá chết mùi tanh từ đó phát ra. Vỏ sò dùng sức khép lại, sắc bén biên rồi giống răng cưa như thế mài mòn nảy ra đao. Kim phấn cùng sắc phấn đồng thời tản mát. Lão đạo sĩ đem hết toàn lực, chết cũng không chịu buông tay, vỏ sò bị một chút xíu cạy mở. Khe hở kia ở trong, một cái đen nhanh chóng rồng ánh mắt chăm chú nhìn hắn, trong mắt oán hận đủ để đem hắn chém thành muôn mảnh. Nháy mắt một cái, kim quang từ đó phát ra. Lục đạo hữu, lão đạo sĩ nhắm mắt lại, dùng sức hét lớn. Thân hình của hắn bị kim quang định trụ, có thể nảy ra đao cắm vào khe hở, cũng khiến vỏ sò không cách nào khép lại. Nghiêng lệch móc sắt theo khe hở bên trong dò ra, hướng phía hai tay của hắn cắt đi. Nhưng mấy sợi tóc đen đã sớm đang đợi ở bên, chờ kia móc vừa ló đầu, ngay lập tức đem nó bắt được, sau đó dụng lực ra bên ngoài kéo một cái. Vỡ vụn xiềng xích giống ruột như thế rầm rầm rơi đi xuống. Kim quang yếu đi xuống dưới. Đạo trưởng, ngươi chịu được. Lục Phi bước vàng, một côn côn hướng phía vỏ sò khe hở đánh tới. A a a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ bên trong phát ra, vỏ sò run rẩy dữ dội, bảy đầu xiềng xích xoạt rung động. Chờ kim quang kia hoàn toàn ngầm hạ, Hồng Y Liễu cũng gia nhập chiến đấu. Điện quang cùng quỷ trảo thay nhau quanh tạc. Bạn tinh kêu thảm tại toàn bộ không gian dưới đất quanh quẩn, huyết thủy như là sôi trào giống như khắp nơi nổ tung huyết hoa, bốn phía ngọn nến chập chờn bất định. Cứ việc Hồng Y Liễu dùng âm khí đẩy ra huyết thủy, nhưng khắp nơi đều là huyết vụ, chỉ cần hô hấp thiết hầu chính là một mảnh thiêu đốt đau đớn. Nhưng Lục Phi không để ý tới, tận dụng thời cơ, nảy ra đao đứt gãy, bọn hắn liền rốt cuộc không có cơ hội tiêu diệt cái này yêu vật. Lão đạo sĩ đang khổ cực kiên trì, Lục Phi cũng dốc hết toàn lực. Trong ánh mắt của bọn hắn, dường như chỉ còn lại vỏ sò một màn kia khe hở. Lôi điện chi lực liệu mạng oanh tạc. Không biết qua bao lâu, vỏ sò bên trong tiếng kêu thảm thiết, rốt cục yếu đi xuống dưới. Hoàng kim nảy ra đao run rẩy mấy lần, rốt cục chống đỡ không nổi, lướt gây ra. Đoạn nhận lọt vào khe hở, bơm sắc lập tức bắn ra. Lão đạo sĩ đứng không vững, thân thể nghiêng một cái, ngã về phía sau. Đạo trưởng, Lục Phi trong lòng căng thẳng. Hồng Y Liễu phất tay, ấm phong bay đi, đệm ở lão đạo sĩ. Ngay sau đó, tóc đen bước tới, kéo lão đạo sĩ một thanh. Lão đạo sĩ ổn định thân hình, tay nắm lấy xiềng xích, một lần nữa ngồi xổm ở vỏ sò bên trên. Vỏ sò bên trong nào có cái gì ra thị tuyết trắng mị lực nữ tử, chỉ có một đoàn hình người thịt nhão, tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Bất quá, kia thịt nhão còn tại khẽ run, còn chưa ngọn củ tỏi. Thoi thoát, huyết trì dần dần bình tĩnh, xiềng xích cũng bình ổn xuống tới. Sư phụ, ta thành công, ta thành công. Lão đạo sĩ hai tay run rẩy, khó có thể tin mà nhìn xem co giật thịt nhão, trong mắt dần dần toát ra nước mắt. Rốt cục làm xong, Lục Phi thở phào một hơi, hai tay chống lấy đầu gối, thở hổn hển. Hắn pháp lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, cái này bạn tinh lại không chết, hắn cũng không biện pháp. Hồng Y Liễu bay trở về, tóc đen từng sợi theo trên xiềng xích thu hồi. Lão bản, hổ tử kích động hướng Lục Phi chạy tới. Phát đạn, phát đạn. Đinh Bảo Nguyên thấy thế, không kịp chờ đợi chạy hướng cạnh huyết trì bên trên những cái kia gạch vàng, đem nó nhặt lên, từng khối bỏ vào chính mình cái túi. Chỉ chốc lát, hắn cái túi liền chịu nặng, nhưng hắn còn cảm thấy chưa đủ, hai mắt lóe ra tham lam quan mang, cái túi chứa không nổi, liền đem toàn thân mình trên dưới túi đều nhét bên trên gạch vàng. Tất cả vàng cộng lại, trọng đến hắn đi đường đều gian nan. Hổ tử có chút ghen tị nhìn xem hắn, nhưng không có Lục Phi mệnh lệnh, hắn lại tâm động, cũng sẽ không đi nhặt những cái kia nhuốm máu gạch vàng. Đạo trưởng, người không sao chứ? Cái này yêu vật đã chết, như yêu vật bên trong không có đồ vật nhưng cầm, chúng ta nắm chặt thời gian rời đi. Lục Phi chậm mấy hơi thở, liền lớn tiếng nhắc nhở. Kia cửa hang chỉ có thể chống đỡ một canh giờ. Bọn hắn cùng cái này yêu vật quần nhau đã bỏ ra quá nhiều thời gian. Tốt, đi. Lão đạo sĩ có chút hoảng hốt, đang chuẩn bị đứng dậy. Kia vỏ sò bên trong thịt nhão nhúc nhích mấy lần, một quả hạt châu màu đen từ đó xông ra. Hạt châu kia mượt mà tràn ngập quang trạch, giống như mỹ lệ lộng lẫy chân châu đen. Đây là Âm Linh Châu. Lão đạo sĩ sững sờ, sau đó vui mừng như điên lên. Thật sự có Âm Linh Châu. Quá tốt rồi, có vật này, ta liền có thể tu luyện bản môn công pháp. Hắn vội vàng đưa tay đi bắt viên kia chân châu đen. Nhưng không nghĩ tới, bốn phía thịt nhão lập tức nhúc nhích, đem hắn bàn tay bao lấy. Trong chốc lát, máu trên tay của hắn thịt liền bị ăn mòn rơi, chỉ còn mạch cốt. Hắn phát ra tiếng kêu thảm, nhưng cũng không buông tay, xương ngón tay gắt gao cầm viên kia chân châu đen, hợp lực theo vỏ sò nhảy xuống tới. Đạo trưởng, Lục Phi vội vàng đánh ra cuối cùng một côn, sau đó chạy lên đi nâng lão đạo sĩ. Ngươi muốn làm gì? Lão đạo sĩ đầu đột nhiên nâng lên, ánh mắt cực kỳ đáng sợ, tay bắt chéo sau lưng. Đạo trưởng, ngươi không sao chứ? Lục Phi ngạc nhiên. Ta không sao. Lão đạo sĩ sững sờ, dường như cũng không hiểu chính mình phản ứng vì sao lớn như thế. Kia thịt não hoàn toàn hóa thành huyết thủy, rầm rầm chảy vào huyết trì. Bảy cái xiềng xích giống như là đã mất đi chèo chống, từng cây xoạt rơi xuống. Không khí bắt đầu chấn động, trong lúc vô hình giống như có một cỗ lực lượng mất cân bằng, âm phong đánh lây xoáy nhi theo trung tâm trận pháp xoay tròn. Hoàng bét, yêu vật đã chết, âm dương mất cân bằng, nếu ngươi không đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão đạo sĩ thất sắc, hoảng sợ hô. Hổ tử, đi. Lục Phi hét lớn một tiếng, bọn hắn đỡ lấy lão đạo sĩ hướng lúc đến lối vào liều mạng chạy tới. Âm phong càng chuyển càng nhanh, quấy rảnh rỗi khi dung chuyển bất an, mới vài giây đồng hồ liền như là kinh khủng như vòi rồng, còn tại càng chuyển càng lớn. Người bị cuốn đi vào, nhất định thịt nát xương tan, biến thành một đoàn huyết vụ. Nhanh! Bọn hắn một khắc cũng không dám dừng lại, hướng phía bên ngoài phi nước đại. Chờ ta một chút. Đinh Bảo Nguyên trở đi chịu nặng vàng ở phía sau chạy tới. Nhưng vàng nhiều lắm, hắn thực sự không chạy nổi, mắt thấy kia vòi rồng lập tức liền muốn đuổi kịp hắn, hắn khẽ cắn răng, cuốn quýt vứt bỏ mấy khối gạch vàng, lảo đảo xông về trước. Gạch vàng trong nháy mắt bị quấy nát bấy, hóa thành kim sắc lưu quang, mỹ lệ mà chói lọi. Hắn tâm khẩu nhỏ máu liều mạng chạy về phía trước, vòi rồng so với hắn tốc độ càng nhanh, hắn đành phải lại vứt bỏ mấy khối gạch vàng. Còn không có chạy đến nhập khẩu, gạch vàng liền ném đi hơn phân nửa, nhưng còn xa xa không đủ. Như bức anh em, chờ ta một chút. Kéo ta một cái, ta phân ngươi gạch vàng. Hắn một bên chạy, một bên ném, một bên rơi lệ. Nhưng không ai để ý đến hắn. Lục Phi ba người rốt cục chạy tới lối vào. Cửa hang đã ở từ từ nhỏ dần, chỉ đủ dung nạp một người ra ngoài. Nhưng bọn hắn có ba người, thời gian căn bản không đủ. Lão đạo sĩ ánh mắt lóe lên nhìn xem Lục Phi, sắc mặt tâm trầm. Giết bạn tinh, hắn nguyên bản không có gì tiếc nuối, có thể, nhưng bây giờ có Âm Linh Châu, hắn liền có tu luyện quyển kia công pháp hy vọng. Hắn không nỡ a. Xương ngón tay bên trong chân châu đen lóe ra ánh sáng yếu ớt mang, ánh mắt của hắn dường như cũng đi theo bịt kín một tầng bóng ma. Nếu như hai người kia chết, đạo trưởng, nhanh, ngươi đi ra ngoài trước. Lục Phi lại không chút do dự, đem lão đạo sĩ thúc đẩy cửa hang. Cái gì? Ngươi để cho ta đi trước? Lão đạo sĩ kinh ngạc và phần, tựa như tỉnh táo lại đồng dạng, trong mắt âm trầm trong nháy mắt tối lui. Vậy các ngươi làm sao bây giờ? Chương 860, trong lòng có quỷ tài là quỷ. Chương 860, trong lòng có quỷ tài là quỷ Lục đạo hữu, các ngươi làm sao bây giờ? Lão đạo sĩ chăm chú nhìn xem Lục Phi. Đạo trưởng, ta đáp ứng tiểu đạo sĩ cứu ngươi ra ngoài, thì nhất định phải làm được. Không có thời gian, đi mau. Lục Phi dùng sức đẩy. Lão đạo sĩ ngã ra ngoài. Cửa hàng cấp tốc khép lại, lão đạo sĩ trợn mắt nhìn xem Lục Phi khuôn mặt trẻ tuổi biến mất. Không. Lão đạo sĩ đứng lên, một cái tay dùng sức đập vách tường. Lục đạo hữu. Tiểu Lục đạo hữu đáp lại hắn chỉ có chính hắn vắng vẻ thanh âm. Hắn vô lực trượt chân trên mặt đất, ngơ ngác nhìn xương ngón tay bên trong âm linh châu. Trong tường đá, Lục Phi không chút hoang mang lấy ra bút bê bảy. Phía sau lưng lạnh buốt, và áo phất phới, âm phong đã trà sát tới. Chờ ta một chút, chờ ta một chút. Đinh Bảo Nguyên lộn nhào chạy tới, âm phong ngay tại phía sau hắn, hắn thật dài áo da đều đã bị cuốn lên, lập tức chạy không nổi rồi. Ta áo da. Hắn thất kinh, dùng sức kéo một cái, hợp lại mà thành áo da lập tức vỡ ra, hắn ngã nhào xuống đất, không để ý tới đau lòng, vội vàng đứng lên hướng phía trước chạy trốn. Khi hắn phát hiện cửa hang đã quan bế, trực tiếp đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, cả người đều choáng váng. Hắn trong túi còn lại mấy khối hoàng kim, có thể ra không đi, lại nhiều hoàng kim cũng không làm nên chuyện gì. Như bức anh em, mang ta một thanh. Ba người, hoàng kim đều cho ngươi. Đinh Bảo Nguyên nhìn thấy Lục Phi bình tĩnh bộ dáng, lập tức nào tới, ôm lấy Lục Phi đuổi. Tiền tài bất nghĩa. Lục Phi không động tâm chút nào lắc đầu. Ngươi liền quỷ đều có thể cứu, ta tốt xấu là người, điều kiện ngươi mở hắn sốt ruột hô. Có thể lúc này âm phong đã xoắn tới, phong nhận như dao thổi mạnh phía sau lưng của hắn, băng lãnh cảm giác bao phủ toàn thân. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, mơ hồ trong đó nghe được Lục Phi nói một câu, đây chính là ngươi nói. Sau đó, hắn cảm giác thân thể đi theo Lục Phi đuổi nhẹ nhàng lung lay nhoáng một cái. Ngay sau đó phía sau lưng đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, mới vừa rồi còn ăn mòn xương sống lưng âm phong, dường như biến mất. Hắn chờ đợi 2 giây, mở ra một con mắt, lập tức kinh ngạc và phẫn. Ra, hiện ra. Hắn rủi rủi con mắt, xác định chính mình không có nằm mơ. Thật hiện ra. Không hổ là Như Bức ca, ca ngươi sau này sẽ là ta thần tượng. Hắn quan sát bốn phía, cửa hàng hình dáng như ẩn như hiện trong bóng tối, lập tức vui đến phát khóc, nhưng sau một khắc lại hối hận đập đuổi. Gạch vàng. Ta gạch vàng a. Vừa rồi chỉ lo ôm Lục Phi đuổi, liền hoàng kim cái túi đều quên. Khóc cái rắm. Muốn tiền không muốn mạng, để ngươi chết phía dưới được. Vừa vặn cùng ngươi những cái kia vàng một khối cho cùng. Hổ tử khinh bị liếc mắt. Hắn không thích cái này ra mặt dày kỳ hoa, nhưng dù sao cũng là một cái mạng. Nhớ kỹ ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Lục Phi chỉ là khẽ cười xuống, nhấc chân đi hướng nơi hẻo lánh bên trong lão đạo sĩ. Đạo trưởng. Lão đạo sĩ thân thể run lên, khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Phi gương mặt kia, hắn nửa ngày cũng trở về thân thở. Tiểu Lục đạo hữu, ngươi là người, vẫn là quỷ? Ngươi cứ nói đi, đạo trưởng. Lục Phi cười với hắn một cái. Lục đạo hữu, ngươi không có việc gì cũng quá tốt. Không phải, ta thật phải hối hận cả một đời. Lão đạo sĩ hốc mắt nổi lên điểm điểm nước mắt, chống đỡ mệt mỏi thân thể đứng lên, kích động nhìn xem Lục Phi. Đạo trưởng, tiến đến đã lâu như vậy, chúng ta nên đi ra ngoài. Tốt, tốt, nên đi ra ngoài. Lão đạo sĩ rủi mắt một cái, đùi mùi mãi thôi nhìn qua tòa này cửa hàng, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Thành một tia tiểu tử ngốc, nên sốt ruột chờ đi Lục Phi bước chân có chút ngừng tạm, nhưng không nói gì, xuất ra công đức trản giao cho hộ tử. Hổ tử xách theo đèn, ánh sáng mở nhạt mang chiếu sáng bốn phía, xua tan vẻ lo lắng. Lão bản, bên này. Hắn rất mau tìm tới xuất khẩu. Lục Phi liền dẫn lão đạo sĩ đi tới. Còn có ta. Như Bức Ca, còn có ta. Đinh Bảo Nguyên chân chó đuổi theo đến. Câu hồn liên biến mất, trong cao ốc những cái kia quỷ vật lại xuất hiện, đen nghịt cái bóng từ các nơi chạy tới, vậy mà ngăn ở cổng. Lão bảo an cũng ở trong đó. Bất quá hắn rất gà tặc trốn ở cái khác quỷ vật đằng sau. Không xong, lão bản, những này quỷ tất cả đều ngăn ở cổng. Hổ tử xách theo đèn, không dám đi về phía trước. Ánh sáng mở nhạt mang hạ, kia từng đôi mắt tràn đầy ghen tị và oán hận, để cho người sờn hết cả gai ốc. Bọn chúng muốn làm cái gì? Bọn chúng ra không được, liền không muốn để cho chúng ta ra ngoài. Đinh Bảo Nguyên vừa sợ vừa giận, phô trương thanh thế xông bọn chúng hô, ngoa tạo, cho các ngươi mặt đúng không? Lại không lăn đi, ta Như Bức Ca để các ngươi tan thành mây khói. Nhưng quỷ vật nhóm ánh mắt càng thêm âm trầm. Lục Phi mày nhăn lại. Kỳ thật phá giải cái này khốn chữ cục rất đơn giản, đánh vỡ trên đỉnh thủy tinh mái vòm, dù chỉ là một cái có chút lỗ nhỏ, cũng có thể khiến cái này quỷ vật đạt được giải thoát. Lúc đầu Lục Phi có chút đồng tình nơi này quỷ vật, bị vây ở chỗ này dù sao không phải bản ý của bọn nó, bọn chúng cũng rất thống khổ. Nếu như thời cơ phù hợp, không ngại làm chuyện tốt. Nhưng bây giờ hắn không muốn làm như vậy. Hồng Bảo Thạch đại hạ đều sắp bị hao trọng, vừa vặn thêm một cái mới kho lúa. Chó ngoan không cản đường. Hắn lạnh lùng nhìn xem những quỷ hồn kia. Mặc dù pháp lực đã hao hết, nhưng quỷ vật nhóm trầm mặc một lát sau, vẫn là chậm rãi nhường ra một con đường. Hổ tử, đi. Hổ tử giơ cao công đức trạng. Ánh sáng mở nhạt mang dẫn đường. Đại gia ngay tại những này quỷ hồn đưa mắt nhìn hạ, đi ra đại môn. Lão âm đăng, hảo hảo ở tại nơi này canh cổng đứng tại cổng. Lục Phi quay đầu nhìn lão bảo an một cái, quay người đi ra ngoài. Lão bảo an giật mình, quỷ vật nhóm tranh nhau chen lấn nong đất chen lên đi, nhưng theo Lục Phi rời đi, công đức tràn quang mang trong nháy mắt dập tắt, xuất khẩu lập tức biến mất, toàn bộ cao ốc lại là một vùng tăm tối. Quỷ vật nhóm trong bóng đêm phát ra y mắng gầm rú, rốt cục hiện ra. Đinh Bảo Nguyên đặt mông ngồi dưới đất, thoát lực hô hấp lấy không khí mới mẻ, lộ ra tự rêu cười khổ. ngắn ngủi một đêm, tựa như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Bận rộn một đêm, cái gì thứ đáng giá đều không có làm đến, còn đem nửa cái áo ra cho góp đi vào lão đạo sĩ thật sâu hít thở, sau đó nhìn chung quanh. Lục đạo hữu, thành một đâu?
Thật có lỗi, đạo trưởng, hắn đã không có.
Lục Phi lúc này mới nói lời nói thật.
Không có.
Lão đạo sĩ thân thể lớn chấn, không có là có ý gì. Hắn vì cứu ngươi, liều mạng một ngụm cuối cùng khí tìm tới nhà ta hiệu cầm đồ, đem công pháp giao cho ta về sau, đã hồn phi phách tán. Lục Phi đem kiếm gây giao cho lão đạo sĩ.
Cái gì?
Lão đạo sĩ miệng đại trường, tiết hầu một mảnh khô khốc, nói không ra lời, hắn ngơ ngác nhìn kiếm gãy, một lát sau nước mắt tuôn đầy mặt.
Tiểu tử ngốc vì cứu ta nỗ lực tất cả.
Có thể ta tại cuối cùng kém chút động ác nghiệm, muốn giết chết cứu ta người trong lòng có quỷ tài là thật quỷ. Lão đạo sĩ thân thể lão đạo muốn ngã, đem kia lóe ra màu đen đu quang chân châu nhét vào Lục Phi trong tay.
Lục đạo hữu, ta bất lực khống chế viên này âm linh châu. Chương 861, âm dương quyết. Chương 861, âm dương quyết. Lục Phi kinh ngạc nhìn xem lão đạo sĩ.
Đạo trưởng, ngươi đây là?
Lục đạo hữu, ngươi không cần chối từ.
Thành một thanh công pháp cho ngươi, mà ta nếu không có ngươi tương trợ, cũng giết không được yêu vật kia.
Có lẽ đây chính là thiên ý, âm linh châu nên về ngươi.
Chúng ta tu chính là âm dương đạo, muốn bản môn luyện công pháp, cần có một âm một dương hai loại pháp lực. Ta thiên tư ngu dốt, từ đầu đến cuối khống chế không tốt âm lực, như cầm cái này âm linh châu, không thông báo biến thành quái vật gì.
Đa tạ ngươi đã cứu ta.
Ngươi không riêng đem ta mang ra cửa hàng, càng là dẫn ta đi ra tâm ma.
Lão đạo sĩ cười một cái tự giễu, thản nhiên buông tay, trong mắt lại không nửa điểm quyến luyến.
Cái này âm linh châu có thể trợ ngươi trực tiếp thu hoạch được âm lực, liền không cần phương pháp gì bất hiếu.
Chỉ cần ngươi có thể khống chế tốt hai loại pháp lực, đạt tới âm dương hòa hợp, tất thành đại khí.
Lục đạo hữu, xin lỗi, ngươi dứt khoát đang giúp ta, ta lại bởi vì âm linh châu, kém chút muốn giết ngươi.
May mắn không có đúc thành sai lầm lớn.
Lão đạo sĩ chân thành nói xin lỗi, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, cả người như chút được gánh nặng.
Giờ này phút này, hắn mới tính chân chính đi ra khốn trước cục.
Đạo trưởng, đừng nói như vậy, ngươi đem quý giá như thế bảo vật cùng công phu đều cho ta, hẳn là ta cảm ơn ngươi.
Lục Phi cẩn thận cầm âm linh châu.
Hắn kinh nghiệm nhiều như vậy, cuối cùng lão đạo sĩ trong mắt ác ý hắn như thế nào nhìn không ra.
Nhưng có một cái tình nguyện hy sinh chính mình cũng muốn cứu hắn đệ tử, Lục Phi cảm thấy hắn bản tâm không xấu.
Sư phụ luôn nói, thu ta cái này bất thành khí đệ tử, âm dương đạo tuyệt tại hắn trong tay, bây giờ có ngươi tu tập âm dương quyết, không phải là không một chuyện tốt sắc trời dần sáng.
Dương quang rơi vào lão đạo sĩ trên thân, hắn không có trốn tránh, cười đối Lục Phi phất phất tay, tùy ý chính mình tiêu tán tại quang mang bên trong.
Đạo trưởng, đi tốt.
Lục Phi quay đầu quan sát âm trầm cửa hàng.
Tại trong nhà ăn, lão đạo sĩ đã chết, tỉnh lại là hắn quỷ hồn.
Vây khốn những quỷ hồn kia, làm sao dừng cái này khốn chữa cục, còn có bọn hắn chấp niệm ác niệm. Lục Phi lắc đầu, thu hồi âm linh châu, chuẩn bị rời đi.
Như bức anh em, mặc dù ta nghe không hiểu người đang nói cái gì, nhưng cảm giác thật là lợi hại bộ dáng.
Đinh Bảo Nguyên tiến lên đây lôi kéo làm quen, xin hỏi, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào?
Đối với Đinh Bảo Nguyên mà nói, vây khốn hắn tự nhiên là tham niệm.
Nếu như hắn lúc ấy ôm chặt những cái kia gạch vàng không thả, sớm đã bị âm phong xé vỡ vụn, coi như hắn tiểu tử thiết mệnh.
Hắn mặc dù có chút kỳ hoa, nhưng cuối cùng không có làm chuyện gì xấu tâm nhãn, cho nên Lục Phi vẫn là kéo hắn một cái.
Đầu tiên, ta không họ Lưu.
Lục Phi lấy ra một tờ danh thiếp, đưa tới.
Nhớ kỹ ngươi thiếu ta cái gì, có rảnh tới tìm ta.
Tiểu tử này là hai thợ dạy truyền nhân, chuyên cho người chết chỉnh lý di dung, cùng người chết liên hệ ngành nghề, không thiếu được đụng phải âm tà chi vật.
Nói xong, Lục Phi liền đối với hổ tử khoát khoát tay, tiêu sái rời đi.
Thật mẹ nó xoay a.
Đinh Bảo Nguyên cúng bái đưa mắt nhìn hắn đi xa, cúi đầu nhìn một chút hàng hiệu.
Lục Phi,
ngoa tạo, tà danh tiếng.
Đại thần, xin dừng bước a. Hắn đuổi theo, nhưng Lục Phi xe đã đi xa.
Trở lại tà danh tiếng.
Lục Phi không có lập tức nghiên cứu âm linh châu cùng quyển kia công pháp, mà là kiềm chế tính tình, như cũng rửa mặt nghỉ ngơi.
Sau đó ăn uống no đủ, tinh lực khôi phục mới xuất ra hai món bảo vật này.
Âm linh châu giống chân châu đen như thế lóe ra mỹ lệ u quang, thần bí mà mê người.
Trong này là một loại âm tá chi lực, một cái khống chế không tốt liền sẽ tẩu hỏa nhập ma.
Lão đạo sĩ chỉ là cầm tới cái quả hạt châu này, thiếu chút nữa bị tà niệm thôn vệ lý trí, cho nên Lục Phi cũng không dám phớt lờ.
Bóng loáng châu mặt có chút chiếu ra Lục Phi khuôn mặt, ánh mắt kia ảm đạm không rõ, phảng phất là một chính mình khác.
Hắn nhìn mấy lần, lại mở ra quyển kia viết tay công pháp.
Công pháp bên trên vết máu trở thành nhạt, phía trên chữ viết mặc dù biết ngoáy, nhưng mơ hồ khả biện.
Lục Phi chăm chú đọc qua, dần dần minh bạch đây là một loại dạng gì công pháp.
Âm dương quyết, vừa chính vừa tà.
Trên đời này người tu hành, chính đạo tự nhiên tu chính là chính thống đạo pháp dương lực, những cái kia tà tu mới dùng âm tà chi lực tu hành.
Nhưng bất luận chính tà, bọn hắn chỉ có thể dùng một loại lực lượng tu hành.
Có thể cái này âm dương quyết lại có thể đem hai loại lực lượng dung hợp, nếu là luyện thành, liền có thể đồng thời nắm giữ hai loại pháp lực.
Điều kiện tiên quyết là có thể cân bằng tốt hai loại lực lượng.
Dương lực quá mức, âm lực liền không chỗ hữu dụng.
Âm lực quá thịnh, liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma.
Đây là một loại mười phần thưa thất lại độ khó cực cao công pháp, chỉ sợ huyền môn bên trong người không có mấy cái có thể luyện thành.
Chắc không được âm dương đạo trên giang hồ tuyệt không nổi danh.
Lục Phi khép lại bản chép tay, một lần nữa xem kỹ âm linh châu.
Lão đạo sĩ sư phụ bỏ ra tay lớn như vậy bút, đem bản tinh đặt ở dưới mặt đất, chẳng lẽ không phải bởi vì lúc ấy thu phục không được, mà là vì dùng bản tinh thai nghén âm linh châu.
Những bí mật này đều theo lão đạo sĩ rời đi không được biết rồi.
Đương nhiên, cũng không trọng yếu.
Trọng yếu là, viên này âm tà hạt châu rơi xuống Lục Phi trong tay, chuyện này với hắn mà nói, là một cái khiêu chiến,
cũng là một cái cơ hội. Nếu như Thượng Quan Vô Lượng nói là sự thật, như vậy Gia Dê địa đồ ghi lại địa phương, kia cái gọi là quỷ môn không đến nửa tháng liền sẽ mở ra. Có lẽ Gia Gia liền bị vây ở nơi đó. Nếu như có thể đuổi tại quỷ môn mở ra trước đó, tu được một môn mới bản sự, như vậy hắn tìm tới Gia Gia tỷ lệ liền sẽ tăng lên rất nhiều. Đúng một cái. Lục Phi đưa mắt nhìn một hồi Âm Linh Châu, hít sâu một hơi, nhóm lửa công đức tràn đặt ở bên cạnh. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, tay nắm lấy hạt châu, thử nghiệm hấp thu bên trong âm tà chi lực. Một tia băng lanh thấu xương lực lượng tiến vào Lục Phi ngón tay. Lục Phi cẩn thận chậm rãi hấp thu. Vừa mới bắt đầu cố lực lượng kia coi như bình tĩnh, chậm rãi tiến vào Lục Phi đan điền, nhưng mấy giây sau, lực lượng đột nhiên tăng lớn. Như là bình tĩnh hải dương bỗng nhiên lật lên hải khiếu, bài sơn đảo hải màu đen bọt nước hung hăng đánh tới, trong nháy mắt liền đem Lục Phi bao phủ. Cường đại như vậy lực lượng một mạch vào tới, ai cũng không chịu được nổi. Lục Phi trong lòng cảm giác nặng nề, muốn buông tay ra, nhưng ngón tay liền giống bị hạt châu hút vào đồng dạng, căn bản không do hắn định đoạt. Âm tà chi lực điên cuồng mà bá đạo tràn vào trong cơ thể của hắn, mặc kệ hắn nhận không thừa nhận được. Đan điền kịch liệt cuộn cuộn, nguyên bản pháp lực vận chuyển lại, cùng cố này băng lanh âm khí lẫn nhau xung đột. Hai cố lực lượng như nước với lửa, trong cơ thể hắn ngươi tranh ta đấu, ai cũng không muốn để cho. Trên thân bốc lên khói trắng, Lục Phi cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nhanh tản, tiết hầu một mảnh ngai ngái, cắn chặt răng trèo trống. Nhất định phải khống chế tốt cái này hai cố lực lượng, không phải nhất định toàn thân kinh mạch đứt đoạn mà chết. Nơi bả vai vảy rồng hiện lên kim quang, bạch tiên chi lực tùy theo khởi động, khắp nơi chữa trị hư hao kinh mạch, bận tối mày tối mặt. Lục Phi thân thể một hồi nóng đến như cùng ở tại hỏa lô thiêu đốt, một hồi lạnh đến dường như bị băng tuyết đông lạnh. Hắn liều mạng trèo trống, tuyệt không nhận thua. Không biết qua bao lâu, Âm Linh Châu bên trên một tia ánh sáng cuối cùng biến mất, cả viên hạt châu đột nhiên hóa thành một phấn. Hai cỗ lực lượng đấu tranh hồi lâu, rốt cục từ từ bình ổn xuống tới. Kia cỗ băng lanh âm khí bị miễn cưỡng áp chế. Vùng đan điền, một cái âm dương ngư mơ hồ hiện hiện. Lục Phi há mồm phun ra một ngụm máu đen, tiếp theo thân thể mềm nhũn, ngã xuống. Chương 862, trong phòng quan tài, là thích gan khoai lang chi sĩ bánh vũ việc gì tăng thêm. Chương 862, trong phòng quan tài, là thích gan khoai lang chi sĩ bánh vũ việc gì tăng thêm. Lục Phi không biết mình ngủ bao lâu. Khi tỉnh lại, cả người mê man, đầu nặng chân nhẹ, quần áo bị mồ hôi ướt nhẹp, dính dính dán tại trên thân rất không thoải mái. Hắn bỏ ra một chút thời gian ngồi xuống, điều chỉnh tốt khí tức. Đan điền âm dương ngư như ẩn như hiện. Hắn thử điều động một chút âm lực, tay trái lập tức biến lạnh buốt biến thành màu đen, âm dương ngư lập tức có băng liệt xu thế, hắn vội vàng đình chỉ. Tay trái dần dần khôi phục, trái tim của hắn bình bình chực nhảy. Đột nhiên hấp thu nhiều như vậy lực lượng, có thể miễn cưỡng khống chế lại đã là vận hạnh. Còn có thời gian, từng bước một đến. Lục Phi hít sâu một chút, từ trên giường đứng lên. Hiện tại muốn đi làm một việc quan trọng khác. Hắn rửa mặt sạch sẽ, thay xong quần áo, đẩy cửa phòng ra. Giờ phút này là giữa trưa, xem ra hắn lại ngủ thẳng tới ngày thứ hai. Hổ tử, có cơm sao? Hổ tử không trong sân, hắn nhìn một chút mọc tốt đẹp hỏa liên, hướng phía cửa hàng đi đến. Lão bản, ngươi có thể tính lên rồi. Thoáng qua một cái đi, hổ tử lập tức đứng lên, mặt mũi tràn đầy không cam lòng chỉ vào cửa hàng bên trong một người khác. Người này giống chó ghẻ như thế, nhất định phải gặp ngươi, đuổi đều đuổi không đi. A, Lục Phi quay đầu. Lục Phi ca, nương theo lấy một đạo ân cần đến làm cho người nổi da gà thanh âm, một trương tràn đầy nụ cười mặt ra tới. Là ngươi. Lục Phi nhíu mày. Cái này kỳ hoa nhanh như vậy liền tới nhà. Ngươi hôm nay không làm chịu tượng. Người này chính là Đinh Bảo Nguyên, hôm nay không có mặc áo da, trên mặt cũng không bôi đồ vật loạn thất bát ao, mặc khoa trương tờ sợt cùng lỗ rách quần jean, trên mặt thi ban phai nhạt không ít, nhưng cuối cùng giống người. Ta đến cảm tạ Lục trưởng quỹ ân cứu mạng a. Đã sớm nghe nói ta danh tiếng Lục trưởng quỹ, là huyền môn bên trong mới đại thần. Không nghĩ tới bị ta đụng phải, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy a. Đinh Bảo Nguyên hai mắt sáng lên, đối với Lục Phi giơ hai tay lên liền phải bái. Đại ca, về sau ta là chính là ngươi trung thực nhỏ mê đệ, mời nhận lấy tiểu đệ đầu gối, dừng lại. Ngươi là đến báo ân, không phải đến báo thù, có việc nói sự tình. Lục Phi kịp thời ngăn lại hắn, miễn cưỡng ngồi trên ghế, uống trước hai cái trà làm trơn nhất hậu, sau đó nhường hổ tử nhanh đi mua cơm. Ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ không có việc gì tìm chuyện ảnh hưởng ta lão bản nghỉ ngơi. Cẩn thận ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Hổ tử dùng sức chừng Đinh Bảo Nguyên một cái, bước nhanh chạy ra ngoài. Lục Phi ca, ngươi cái nào không thoải mái a? Đinh Bảo Nguyên lập tức lo lắng mà nhìn xem Lục Phi. Ta bụng không quá dễ chịu, cần bảo sinh cánh bụng đến trị liệu, nếu không ngươi đi mua cho ta điểm. Lục Phi dựa vào ghế, mắt liếc thấy hắn. A cái này Đinh Bảo Nguyên ngượng ngùng cười cười, dày mặt nói, hôm nay đi được đội vàng quên mang thẻ, lần sau tiểu đệ nhất định mời. Sau đó hắn không sợ lạ nâng bình trà lên, cho Lục Phi đổ nước. Lục Phi ca ngươi uống chút nước. Đừng gọi ta ca, ta với ngươi không quen. Ta chỗ này mở cửa làm ăn, ngươi có việc liền nói, không có việc gì đừng chậm trễ thời gian của ta. Đinh Bảo Nguyên để bình trà xuống, xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, hắc hắc, ta muốn hỏi Lục Phi ca lúc nào lại về cây bại cửa hàng. Thế nào, còn băn khoăn những cái kia vàng? Lục Phi không nói lắc đầu. Tiểu đệ thật sự là đụng phải khó xử, cần những cái kia vàng cứu cấp. Không phải, cũng sẽ không mạo hiểm đi tòa kia cửa hàng a. Ta không rảnh. Ngươi mong muốn vàng chính mình đi lấy thôi, lại không người cả ngươi. Tiểu đệ nếu là có Lục Phi ca bản sự kia, đã sớm đi lấy. Lục Phi ca, ta là thật đụng phải sự tình, ông nội ta nói với ta, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể đánh phía dưới những cái kia vàng chủ ý, có thể ta cái này thật cấp tốc. Đinh Bảo Nguyên trùng điệp thở dài, lông mày đều quấn ở một khối. Ta nếu là lấy thêm không ra tiền, bạn gái của ta liền phải gả cho người khác. Cái gì? Lục Phi lúc này mới ngẩng đầu. Ta là cho người chết trang điểm, mẹ vợ có chút ý kiến, nhất định phải ta xuất ra tiền mua nhà mua xe, mới đồng ý đem bạn gái gả cho ta. Ta trước kia một người, vung tay quá chán đã quen, không nghĩ tới tiết kiệm tiền. Mẹ vợ liền cho ta thời gian 10 ngày, thật sự là lửa cháy đến nơi. Lục Phi ca, ngươi cũng không đành lòng xem chúng ta bổng đánh nguyên ương á. Đinh Bảo Nguyên liều mạng gạt ra nước mắt. Lục Phi cảm giác buồn cười, đến cùng thật hay giả, còn có nữ hải có thể coi trọng như thế kỳ hoa. Ngươi thiếu ơn cứu mạng của ta còn không có còn, liền muốn để cho ta sẽ giúp ngươi một lần. Dựa vào cái gì? Cái này Đinh Bảo Nguyên nghẹn lời, gãi đầu một cái nói, Lục Phi ca, vậy ngươi nói, như thế nào mới có thể giúp ta? Cầm tạm vật đến đổi, giá trị tương đương, có thể cân nhắc. Tạm vật. Đinh Bảo Nguyên nghĩ một lát, khẽ cắn răng, nói, ông nội ta lưu lại một bộ khe hở thi kim châm, còn có một số thi ra làm gì đó, nói là hắn trước sớm lao sư phụ truyền, tính tạm vật sao? Giám định về sau ta mới có thể trở về đáp ngươi. Vậy được, ta trở về tìm xem, lấy được liền đến cho ngươi xem qua. Đinh Bảo Nguyên lại một hồi, các loại cùng Lục Phi lôi kéo làm quen, chờ hổ tử mua cơm trở về hung hắn vài câu, hắn mới lằng nhằng rời đi. Lục Phi ăn một bữa lớn, nhét đầy cái bao tử, cuối cùng cảm giác đầu không có như vậy choáng. Hắn xuất ra sổ sách ký sổ. Âm Linh Châu, tà vật 1, chỗ thu tà vật tổng cộng 55 kiện. Hạt châu này là thông qua người chết đêm làm lấy được, mặc dù dùng tại Lục Phi trên thân, cho nên cũng coi như hắn nhận được tà vật, đưa vào sổ sách ở trong. Lục Phi nhìn xem phía trên ghi chép, có chút hít một hơi. Trong nháy mắt, 100 nhỏ mục tiêu đã hoàn thành có hơn một nửa, Gia Gia mới rốt cục có tiến một bước tin tức. Nếu như Gia Gia thật bị vây ở cái chỗ kia, bất luận bỏ ra cái giá gì, đều muốn đem Gia Gia tìm trở về. Lục Phi nắm đấm nắm chặt. Kế tiếp, hắn nắm chặt thời gian, nếm thử khống chế âm lực. Nhưng cỗ lực lượng này thật sự là quá mức cường đại, trong lúc nhất thời khó mà nắm giữ, càng đừng đề cập tiến hành bước kế tiếp. Hai ngày sau, Thượng quan Vô Lượng gọi điện thoại tới. Lục Tiểu Hữu, vị kia phá giải địa đồ ẩn thế cao nhân, đồng ý gặp mặt. Lục Phi trong lòng nhảy một cái, ngựa khí giữ vững bình tĩnh, đa tạ Thượng quan hội trưởng, xin hỏi ở nơi nào? Nếu là Lục Tiểu Hữu hôm nay rảnh rỗi, ta phái xe tới tiếp ngươi. Tốt. Để điện thoại xuống, Lục Phi ánh mắt híp lại. Hắn xuất ra cành liễu, cùng chân luôn ngọn đến nhìn một chút, thả lại bách bảo đại. Nếu như Thượng quan Vô Lượng đáng giá tín nhiệm, như vậy chuyến này bắt buộc phải làm. Không lâu, Thượng quan gia người đổi tới, nhưng đối phương biểu thị chỉ có thể Lục Phi một người đi, kia ẩn thế cao nhân không thích quá nhiều người quấy rầy. Hổ tử, ngươi lưu lại nhìn xem cửa hàng. Là. Hổ tử lo âu nhìn qua Lục Phi đón xe rời đi. Xoắn xuýt một hồi, vẫn là dậm chân một cái, đóng cửa lại đi tìm giả bán tiên. Lục Phi lẳng lặng mà ngồi trên xe, nhìn qua ngoài cửa sổ đường đi đi xa. Ước chừng một giờ, xe tiến vào một chỗ vắng vẻ trạch viện. Sân nhỏ cổ kính, cây xanh rất nhiều, u tính bên trong lộ ra từng tia ấm lãnh. Lục Tiểu Hữu, cao nhân chỉ có thời gian một nén nhang. Thượng quan Vô Lượng đã ở hành lang chờ, nhìn thấy vừa đến, lập tức dẫn hắn đi vào trạch viện chỗ sâu, tiến vào một gian âm u phòng. Vượt quá Lục Phi dự kiến, giữa phòng cũng không có người, ngược lại ngừng lại một cái quan tài. Chương 863, Linh Quan Kê Đồng. Chương 863, Linh Quan Kê Đồng. Trong phòng không đèn không cửa sổ, quan tài lặng lặng đặt trong phòng. Quan tài hai bên mang lấy hai hàng rất lớn ngọn nến, sắp dầu theo giá đỡ từng tầng hướng phía dưới ngưng kết. Mà quan tài phía trước trưng bày một chương rất lớn bàn thờ. Trên bàn lư hương, tích đầy tàn hương. Âm trầm chi khí cùng hương hỏa khí vị hỗn hợp có phiêu tán đi ra, nhường cái nhà này lộ ra vô cùng cổ quái. Thượng quan hội trưởng, cái này. Đứng tại cổng, Lục Phi không hiểu nhìn về phía Thượng quan Vô Lượng. Kia quan tài xem xét liền ngừng rất lâu, vách quan tài đều phai màu, phía trên rơi đầy cho bụi. Lục Tiểu Hữu, linh quan bên trong chính là vị cao nhân kia nhục thân. Thượng quan Vô Lượng mỉm cười nói, hắn đã chết. Lục Phi khẽ nhíu mày, này làm sao chứng minh đối phương chính là hiểu được chữ trình người, sẽ không phải làm người chết đến lừa gạt hắn à? Cũng không phải là như thế, cao nhân chỉ là đem nhục thân cất giữ trong này, thần hồn bên ngoài du lịch. Mặc dù hắn hiện tại không tiện trở về, nhưng sẽ dùng thần thức cùng người khai thông. Thượng quan Vô Lượng đối với ngoài cửa phất phất tay. Rất nhanh, liền có hai nữ nhân nắm một cái 7-8 tuổi hài tử đi tới. Đứa nhỏ này tuổi tác tuy nhỏ, lại hết sức mập mạp, đi trên đường thân thể lung la lung lay, toàn thân thịt đều đang run, cần người bị mới được. Dáng dấp càng là miệng lệch ra mũi nghiêng, trên cổ buộc lên một cái nước bọt túi, nhìn si ngốc ngốc ngốc, dường như trí lực có không trọn vẹn. Nhưng hai nữ nhân lại đối hài đồng 10 phần cung kính, cẩn thận bị hắn từng bước một đi vào gian phòng. Bàn thờ trước có cái bồ đoàn. Hai nữ nhân dỗ dành hắn ngồi lên, nhưng hắn lộ ra 10 phần kháng cự, mập mạp thân thể hướng về sau xoay, miệng bên trong còn phát ra ách ách tiếng khóc giống. Trong đó một nữ nhân đội vàng xuất ra kẹo que, hai đồng mới đình chỉ khóc giống, ngoan ngoãn ngồi bồ đoàn bên trên, nghiêng đầu ăn kẹo que, nước bọt chảy bao trùm. Không phải thần thức khai thông sao, làm đứa nhỏ ngốc làm gì? Lục Phi không hiểu nhìn về phía Thượng quan Vô Lượng. Hắn cái này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Thượng quan Vô Lượng nhấc tay, ra hiệu hắn an tâm chớ đội. Lục Phi bước vàng, xem bọn hắn làm cái quỷ gì. Hai nữ nhân kia, một cái dỗ dành hài đồng, một cái khác bận bịu đến bận bịu đi. Trước từng cái nhóm lửa quan tài khía cạnh hai đại sắp xếp ngọn nến, sau đó đem một khối mâm gỗ bày ra tại bàn thờ bên trên, hướng phía bên trong giải đầy tàn hương. Làm xong những này, Vu Dại hài đồng cũng ăn xong kẹo que, nữ nhân đem một cây que gỗ nhét vào trong tay hắn. Sau đó, lấy một nén nhang đưa cho Lục Phi. Nhìn đến đây, Lục Phi rốt cuộc hiểu rõ. Hóa ra là lên đồng viết chữ. Cái này Ngu Dại hài đồng chính là cây đồng. Lên đồng viết chữ là một loại cùng vị thần khai thông nghi thức, cây đồng tiện là khai thông môi giới, cùng hỏi mét có chút tương tự. Lục tiểu hữu, đốt cái này nén nhang, ngươi liền có thể cùng cao nhân khai thông. Thời gian một nén nhang cũng đủ rồi. Thượng quan vô lượng đối Lục Phi làm thủ thế. Thì ra là thế, đa tạ thượng quan hội trưởng an bài. Lục Phi lúc này mới đưa tay tiếp nhận nữ nhân trong tay kia nén nhang, đi lên trước, vượn ngọn đến điểm hương. Nhân cơ hội này, hắn lặng lẽ xuất ra chân ngôn ngọn đến. Nơi đây nhiều như vậy ngọn đến, trời cũng giúp ta. Hắn điểm thương quá, lui về đến thời điểm, thật to đến bên trên lẫn vào một chi nho nhỏ sắp ong. Ai cũng nhìn không ra. Lục Phi cầm hương, tượng trưng mà đối với quan tài bái một chút, sau đó tại nữ nhân ra hiệu hạ, đem hương cắm vào lư hương. Nữ nhân đóng cửa lại. Trong phòng ánh đến đại tác. Một hạt tàn hương tản mát tại mâm gỗ bên trên. Tay kia nắm gậy gỗ ngu dại cây đồng, mập mạp thân thể chợt run lên một cái, sau đó nhắm mắt lại, tiết hầu thấp giọng phát ra một chút người bình thường nghe không hiểu thanh âm. Tiếng nói trầm thấp khàn khàn, tuyệt đối không phải hải tử có thể phát ra thanh âm, nghe cực kỳ đáng sợ. Theo cái này cổ quái nói nhỏ, cây đồng thân thể rất có vận luật run run. Làm loại này tần suất nhảy lên tới tối cao lúc, cây đồng thân thể đột nhiên dừng lại, ngay sau đó, trong tay gậy gỗ tại tàn hương bên trên nhất bút nhất họa bắt đầu chuyển động. Loại kia di động phương thức rất quái dị, dường như không phải cây đồng chính mình tại tô tô vẽ vẽ, mà là một cố lực lượng dẫn dắt gậy gỗ. Lục Phi lập tức hướng phía tàn hương nhìn lại. Mấy cái siêu siêu mẹo mẹo văn tự tại gậy gỗ hạ dần dần thành hình. Người rảnh rỗi né tránh. Lục Phi sững sờ, đây là ý gì? A. Thượng quan vô lượng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là rất biết điều lui đi ra ngoài. Lục tiểu hữu, ta chờ ngươi ở ngoài. Kia hai tên nữ tử cũng theo đó rời khỏi, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại Lục Phi, một mình đối mặt cây đồng. Gậy gỗ tại tàn hương bên trên thổi qua, đuốt lên mấy cái kia chữ, cây đồng lặng lặng từ từ nhắm hai mắt, không có động tác kế tiếp. Hai hàng ánh đến có chút chập chờn, dường như đang chờ đợi Lục Phi mở miệng. Lục Phi nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi, ngươi chính là cái kia cùng Lục Thanh Huyền tại âm phủ gặp mặt người? Vừa dứt tiếng, yên tĩnh nghiêm trầm trong phòng, cây đồng mạnh tay mới động. Gậy gỗ tại tàn hương bên trên chậm rãi xẹt qua, lưu lại một cái chữ. Là. Lục Phi nắm chắc quả đấm khẽ buông lỏng. Không biết là chân ngôn ngọn đến nguyên nhân, vẫn là đối phương căn bản không có ý định giấu giếm. Dù sao, hắn thông qua thượng quan vô lượng tìm tới đối phương khẳng định đã biết hắn là ai. Ông nội ta hiện tại ở đâu? Lục Phi ngay sau đó hỏi ra hắn muốn biết nhất vấn đề. Gậy gỗ bắt đầu chuyển động. Không biết. Lục Phi trong lòng thở dài một hơi, nhưng đáp án này cũng tại dự liệu của hắn ở trong, dù sao đối phương chỉ là tại âm phủ cùng gia gia gặp mặt một lần. Ông nội ta vì cái gì tìm ngươi? Lần này, gậy gỗ tại tàn hương bên trên viết xuống ba hàng chữ. Địa đồ, chữ chìm, côn luân hai. Lục Phi khẽ gật đầu. Xem ra, gia gia lúc trước thu được cùng gia dê địa đồ tương quan manh mối, cho nên tìm người này phá giải chữ chìm. Nếu như ngươi đem manh mối nói cho ông nội ta, vì cái gì cuối cùng còn tan rã trong không vui? Lục Phi lại hỏi. Gậy gỗ trầm mặc một lát, ánh đến bỗng nhiên lay động, cây gậy tại tàn hương bên trên tức giận viết xuống một hàng chữ. Điều kiện chưa đàm luận lũng, hắn tính toán cùng ta. Hàng chữ này còn không có viết xong, gậy gỗ đông nhiên đem nó hỏi rơi, một lần nữa viết. Ta muốn kiếm một chén canh, hắn không chịu. Gậy gỗ ở đây đột nhiên đình chỉ, cuốn vít làm bóng tàn hương. Không khí tùy theo biến âm lãnh, đối phương dường như thẹn quá hóa giận, ánh đến kịch liệt nhảy lên, kia quan tài bên trong một cỗ bất tiện khí tức truyền ra. Tại chân ngôn ngọn đến tác dụng dưới, bất luận là người hay là quỷ, đều không thể nói dối. Quả nhiên là ngươi không tuân theo quy củ. Lục Phi hừ lạnh một tiếng. Nếu như gặp là thần bí nhân này bản nhân, hắn còn muốn kiêng kỵ hai điểm, nhưng bây giờ bất quá một đạo thần thức mà thôi, tại sao phải sợ hắn không thành? Hắn mặt không đổi sắc, cùng kia âm khí giằng co. Qua mấy giây, ánh nến mới khôi phục bình tĩnh. Gậy gỗ một lần nữa viết xuống một hàng chữ. Ngươi như giúp ta hồn phách trở về cơ thể, quá khứ ân oán, xóa bỏ. Nhìn thấy cái này sắc chữ, Lục Phi kém chút vui vẻ. Lấy hắn đối ra ra hiểu rõ, ra ra khẳng định đối với người này làm cái gì, dẫn đến hắn hồn phách không cách nào trở lại nhục thân, chỉ có thể một mực tại bên ngoài trôi. Cái gì quá khứ ân oán? Ta cùng ngươi lại không ân oán, có bản lĩnh tìm ta ra ra đi. Lục Phi hai tay một đám, gậy gỗ run lên, dường như tại nhẫn mại. Ngươi như giúp ta, ta liền giúp ngươi. Lục Phi cười ha ha, chính ngươi đều không giúp được chính mình, có thể đến giúp ta cái gì? Quỷ môn bí mật. Chương 864, quỷ môn bí mật. Chương 864, quỷ môn bí mật. Nhìn thấy mấy chữ này, Lục Phi sóng mắt hơi nhảy, nhưng vẫn khinh thường nói, đây coi là bí mật gì? Chẳng lẽ thượng quan vô lượng không biết sao? Chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Nói chi tiết một chút, không phải ta thật rất khó tin tưởng ngươi. Lục Phi khoanh tay, từ tốn nói. Gậy gỗ tại tàn hương bên trên, nhanh chóng biến họa. Vào cửa dễ dàng, đi ra ngoài khó. Âm dương giao giới, ba ngày liền sẽ biến mất. Quỷ môn nhất sinh nhất tử, như tiến tử môn, có đi không về. Lục Phi hít mắt, chỉnh lý một đoạn này tin tức. Ý của ngươi là, quỷ môn sau âm dương giao giới, người sống nhiều nhất ở bên trong chờ ba ngày. Lúc rời đi, người nhất định phải theo sinh môn đi ra, nếu như sai tiến vào tử môn, liền sẽ bị vĩnh viễn vây ở nơi đó. Ngươi biết như thế nào phân rõ sinh môn cùng tử môn? Là, ngươi giúp ta hồn phách trở về cơ thể. Ta liền nói cho ngươi. Ngươi nói cho ta biết trước, nếu như ta thành công trở về, ta liền giúp ngươi. Lục Phi lại không phải người ngu. Hắn không giúp lại không tổn thất gì. Hắn giúp người này, đối phương còn không lập tức đem lửa giận bùng tới trên người hắn. Gậy gỗ lắp một cái, ánh đến lại phẫn nộ lóe lên, một cô âm khí vọt tới trước mặt hắn. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Có muốn hay không một lần nữa là người, liền xem ngươi thành ý. Căng thẳng một lát. Thời gian một nén nhang nhanh đến. Cuối cùng vẫn thần bí nhân này làm được bộ. Gậy gỗ nhanh chóng tại tàn hương bên trên viết xuống một hàng chữ nhỏ. Lục Phi con mắt chăm chú nhìn xem, cấp tốc ghi tạc trong đầu. Cuối cùng một hạt tàn hương rơi xuống, hương diệt. Gậy gỗ đổ nhào tàn hương bàn, cây đồng nghiêng đầu một cái, co quắp ngã xuống, ánh mắt gắt gao hướng lên lật, khóe miệng tràn ra bọt mép. Lục Phi thu hồi chân ngôn ngọn đến, đang muốn đối ngoại la lên. Đứa nhỏ này cửa phòng đông mở ra, hai tên nữ tử bước nhanh tiến đến, vẻ mặt không chút hoang mang, rất quen thuộc đem một hạt đan dược nhét vào kê đồng miệng bên trong. Một lát sau, cô giật kê đồng chậm rãi bình tĩnh trở lại, sắc mặt trắng bệnh, hết sức thống khổ hôn mê. Hai tên nữ tử thu thập xong phòng, ôm lấy kê đồng, dường như đã không cảm thấy kinh ngạc, đối Lục Phi dùng tay ra hiệu hắn rời đi. Đại môn khép lại, trong quan tài dường như vang lên hừ lạnh một tiếng. Trước nhị ngươi nhóm nhất thời, đợi ta khôi phục bình thường, nhìn ta như thế nào thu thập các ngươi ngoài cửa. Lục Phi nhìn qua kê đồng trắng bệnh mặt, ở trong lòng có chút thở dài một hơi. Không biết đứa nhỏ này là trời sinh ngu dại bị tuyển tới làm kê đồng, còn là bởi vì làm kê đồng mà biến ngu dại. Thông linh loại sự tình này, không phải mỗi cái hải tử đều chịu được. Lục tiểu hữu, như thế nào? Ở bên chờ thượng quan vô lượng đi tới. Thượng quan hội trưởng, khi nào xuất phát? Lục Phi gọn gàng dứt khoát. Lục tiểu hữu sảng khoái như vậy, thật là hỏi ra cái gì? Thượng quan vô lượng mỉm cười nhìn xem Lục Phi, trong ánh mắt mang theo một tia khó mà bắt giữ đánh giá. Thượng quan hội trưởng có thể mang ta thấy vị cao nhân này, đã nói rõ thành ý của ngươi. Vị cao nhân này chính là lúc trước cùng ông nội ta gặp mặt qua người, nhưng hắn chỉ là giúp ta ra ra phá giải chữa trị, cũng không biết ông nội ta người ở chỗ nào. Cho nên, vô luận như thế nào, ta đều muốn đi trên bản đồ địa phương đi một chuyến. Lục Phi chăm chú trả lời. Trong ánh mắt nhìn không ra một tia dấu giếm. Vậy thì tốt quá. Khoảng cách quỷ môn mở ra còn có 10 ngày thời gian, chúng ta sớm 3 ngày xuất phát, còn có 7 ngày cho chúng ta làm chuẩn bị. Thượng quan vô lượng cười gật đầu, lộ ra hết sức cao hứng. Hai người đi ra ngoài. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vị cao nhân này đến cùng là người phương nào, lại có thể tự do linh hồn xuất hiếu, còn hiểu được âm phủ phù văn. Lục Phi cố ý hiếu kỳ hỏi. Kỳ thật chúng ta cũng không biết hắn đến tột cùng là ai, hai năm này, chúng ta một mực cầm trên bản đồ một chút phù văn tìm khắp nơi người nghe ngóng, thẳng đến trước đó không lâu mới thăm dò được, nơi đây có cao nhân hiểu được loại này phù văn. Bất quá hắn từ đầu đến cuối không chịu cho thấy thân phận, chúng ta cũng không tốt hỏi nhiều. Thì ra là thế. Mặc kệ thượng quan vô lượng có hay không giấu giếm, Lục Phi đã được đến chính mình muốn biết đồ vật, liền không hỏi tới nữa. Ra tòa nhà, cùng thượng quan vô lượng ước định cẩn thận, sau 7 ngày gặp mặt. Sau đó, hắn ngồi thượng quan ra xe trở lại đồ cổ đường phố. Mới vừa vào cửa, một đầu mập mạp chó đen liền nhào lên bấy bôi. Ngay sau đó, liền thấy hai tấm lo lắng mặt. "Lão bản, ngươi rốt cục trở về, ngươi không sao chứ?" Hổ tử vây quanh Lục Phi từ trên xuống dưới dò xét. "Ta có thể có chuyện gì?" Lục Phi nhìn về phía một cái khác khuôn mặt. "Bán tiên, sao ngươi lại tới đây?" Lục Phi dùng sức luốt luốt tiểu hắc đầu, gia hỏa này tại giả bán tiên đưa qua đến không tệ, lại phí nhuận không ít. "Ta sao không có thể đến?" Giả bán tiên chắp tay sau lưng, xù mặt. "Ngươi cần thời điểm, liền để ta đến xem nhà, không cần thời điểm, ta liền cửa cũng không thể đăng." "Bán tiên, ngươi biết ta không phải ý tứ kia." Lục Phi nhìn thoáng qua hổ tử. Hổ tử chột dạ túi lầu xuống, chạy đi pha trà. "Vậy là ngươi có ý tứ gì? Xảy ra chuyện lớn như vậy, ít cũng không kít một tiếng." "Đến, ta chính là một ngoại nhân, coi như ta mù quan tâm." Giả bán tiên nhấc chân muốn đi. "Bán tiên, ngươi cũng bao lớn tuổi rồi, còn cùng đứa nhỏ như thế." Lục Phi đem hắn kéo trở về, đè xuống ghế salon. "Ta đi nghe ngóng ông nội ta tin tức, hiện tại rốt cục có manh mối, ta qua mấy ngày đi tìm một chút. Gia gia ngươi nhiều năm như vậy không có trở về, chỗ kia khẳng định không tốt đẹp được." Giả bán tiên thở dài, chăm chú nhìn xem Lục Phi. "Tiểu tử thối, ta biết không khuyên nổi ngươi, kia dù sao cũng là ngươi ông nội. Nhưng mặc kệ có thể hay không tìm tới hắn, ngươi đều phải bình an trở về, không cần phạm hồ đồ, biết sao?" "Ta biết, ta chính là đi tìm một chút ông nội ta có hay không tại kia. Còn có mấy ngày mới xuất phát đâu, ngươi đừng làm đến cùng sinh ly tử biệt như thế." Lục Phi lộ ra nhẹ nhõm nụ cười. "Ngươi ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là về không được, ta cũng sẽ không giúp ngươi nuôi cái này thối chó, hàng ngày trừ ăn ra chính là tìm chó cái, nhà ta đấy đều sắp bị hắn ăn chết. Trước mấy ngày, vì đoạt chó cái, còn cùng cái khác chó đánh nhau, hàng xóm hàng ngày tìm ta cáo trạng giả bán tiên cợ trách lấy tiểu hắc không phải. Nhưng cái này phì chó lại như bị khen như thế, đắc ý ngoắc ngoắc cái đuôi." Lục Phi nhìn xem giả bán tiên hiền hòa mặt mò, cười cười, nói, "Bán tiên, vừa bạn, ta muốn cùng ngươi mượn thứ gì?" "Cái gì?" Giả bán tiên lúc này mới đình chỉ nói rông dài, chăm chú nhìn xem hắn. "Cái kia dẫn hồn gà còn tại a?" "Đương nhiên, cái kia gà trống có linh tính, có nó dẫn đường, chúng ta khả năng đem đứa nhỏ đưa đến quỷ môn quan, ta khẳng định phải cho nó thật tốt dưỡng lao tổng trung. Ta muốn mượn nó 3 cây lông gà." Lục Phi cười hắc hắc. "Cái gì? Con gà kia vốn là nhanh trọng, ngươi còn muốn hắn lông gà? Lấy làm gì?" Giả bán tiên phản ứng rất lớn. "Ngươi đây cũng đừng quản, ngươi liền nói có cho mượn hay không a?" Lục Phi cười nói. Giả bán tiên chừng Lục Phi một cái, chắp tay sau lưng đứng lên. "Còn không đi theo ta, ta liền biết bán tiên sẽ mượn." Lục Phi cao hứng đi theo giả bán tiên đi nhà hắn. Cái kia chọc cọng lông gà trống lớn đang ở trong sân tàn bộ, thỉnh thoảng dùng móng vuốt vồ một cái bụi cỏ, mười phần nhàn nhã hài lòng. "Hôm nay, các ngươi có thể bắt lấy nó, lông của nó tùy ngươi nổ." Giả bán tiên hướng bên cạnh ngồi xuống, hào phóng quát tay. Chương 865, thập tử vô sinh quẻ, là đế quân chi tử tăng thêm, chương 865, thập tử vô sinh quẻ, là đế quân chi tử tăng thêm, giả bán tiên trên ghế, chậm ung dung ngồi xuống tới, cầm lấy lớn quạt hương bổ lắc lắc. Một bộ xem kịch vui bộ dáng. Gà trống lớn trong sân đi tới đi lui, thỉnh thoảng run lắc một cái kia số lượng không nhiều lông vũ. Không thể không nói, giả bán tiên nơi này cơm nước không tệ, thì ra gầy gò gà trông lớn, hiện tại dáng dấp 10 phần màu mỡ. Một con kia lớn đùi gà liền đầy đủ xào một bàn đồ ăn. Bắt gà còn không đơn giản. Lão bản, ngươi ngồi, để cho ta tới là được. Ta tại gia tộc thời điểm, thường xuyên giúp trong nhà bắt đi ra ngoài mụ tản bộ gà, một chảo một cái chuẩn. Hổ tử vén tay áo lên, miệng bên trong phát ra cười hát hát cho, quỷ tử vào thôn đồng dạng hướng lấy chọc cọng lông gà trống lớn đánh tới. Vậy ta liền nhìn ngươi biểu diễn. Lục Phi cũng cảm thấy bắt một cái gà trống mà thôi, cũng không khó khăn, liền tại giả bán tiên bên cạnh ngồi xuống. Tiểu Hắc rất lâu không gặp hắn, thân thiết ghé vào bên chân của hắn, tò mò nhìn hổ tử. Giả bán tiên đong đưa lớn quạt hư bù, cười không nói. Hổ tử đối với gà trống lớn, một cái bổ nhào qua, vốn cho rằng 10 phần chắc chín, không nghĩ tới gà trống lớn tựa như phía sau lưng mọc mắt dường như, vô không có mấy quặng tóc lớn chân gà, trước một bước bay về phía trước. Hổ tử vô hụt, kém chút quẳng chó lập tức. Ôi, ngươi chết gà béo, vẫn rất láo cá. Hổ gia ta lần này phải nghiêm túc rồi. Hổ tử hướng trong lòng bàn tay phun ra hai cái nước bọt, thừa dịp gà trống lớn không chú ý, lại một cái bổ nhào qua, nhưng vẫn là bị gà trống lớn tránh thoát. Gà nện, đừng sợ rồi, mượn ngươi ba cây lông gà mà thôi. Đừng như vậy hẹp hòi đi. Hổ tử đuổi theo chọc cọng lông gà trống lớn trong sân chạy tới lại chạy tới, sử xuất sức chín châu hai hổ, đều chưa bắt được gà trống lớn. Cái này chọc cọng lông gà nhìn xem rất màu mỡ, thế mà phá lệ nhanh nhẹn. Mỗi lần hổ tử đều cảm thấy chính mình muốn bắt tới nó, đều bị nó nhẹ nhõm tránh thoát, nó thậm chí còn phản mổ hổ tử mấy lần, nhảy đến trên mặt bàn, ngẩng đầu đỡ ngực, hai cái mắt nhỏ khinh thường đảo qua hổ tử. Ôi ta cũng không tin, bắt không được ngươi, ta bảo ngươi ca. Tiểu Hắc thấy thế, cảm thấy 10 phần thú vị, thì gia nhập vào bắt trong đội ngũ. Cả viện một phen gà bay chó chạy. Giả bán tiên mừng rỡ cười ha ha. Cuối cùng vẫn là Lục Phi vận dụng ẩn nút con nít lực lượng, mới bắt được cái này nhanh nhẹn mạnh mẽ gà trống lớn. Cưỡng ép rút ra ba cây lông gà, hắn cẩn thận đem gà trống lớn đặt vào trên mặt đất. Khâu tử, cảm ơn gà trống lớn ngao ngao đều, còn sót lại mấy cây lông gà dựng thẳng lên, giữ dằn muốn mổ người. Tốt tốt, mấy quặng tóc mà thôi. Hội trưởng lên. Giả bán tiên hướng phía trên mặt đất đổ một chút gạo kê. Gà trống kêu vài tiếng, hận hận đi mổ tóc. Gà đại ca, ngươi thật không là bình thường gà, ngươi là chiến đấu gà a. Về sau ta gọi ca. Hổ tử cùng Tiểu Hắc ngồi xổm ở bên cạnh thờ hững hờ, cũng là chịu phục. Bán tiên, ta liền không khách khí rồi. Lục Phi cười đem ba cây gà trống cọp lông thu nhập bách bảo đại. Tiểu tử ngươi lúc nào khách khí với ta qua? Giả bán tiên lướt qua, hoa dâm lông mày chớp chớp, nhà, lại thu được đồ tốt. Ngươi ưa thích lời nói, ta tìm cơ hội cũng cho ngươi làm một cái. Lục Phi ngăn lại nói. Được rồi, không cần đến, ta đã về hưu, không cần thiết lãng phí, cũng không hứng thú làm những vật này. Giả bán tiên lung lay tay chuyên nghiệp, nhìn một chút Lục Phi khuôn mặt trẻ tuổi. Đã còn có mấy ngày mới xuất phát, ngày hôm nay theo ta uống vài chén. Được a. Hổ tử, mua thức ăn đi. Lục Phi cười hì hì ngồi xuống. Hổ tử cùng Tiểu Hắc một khối đi ra ngoài, không bao lâu liền mua không ít rượu đồ ăn trở về. Mặt trời xuống núi, trời chiều đầy đất. Trong tiểu viện, ba người ngồi dưới đại thụ, ngon lành là ăn uống lên. Tiểu Hắc cùng chọc cọp lông gà cũng có vị trí, bình an vô sự ăn riêng phần mình trong chậu đồ ăn. Tiểu Hắc gầm đại bổng xương, chọc cọp lông gà mổ lấy ngũ cốc hoa màu, cùng hổ tử đặc biệt mua được con giun. Giả bán tiên tỉnh phẳng ngẩng đầu nhìn xem xét Lục Phi, dường như có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng lại không nói gì đi ra. Lục Phi chỉ là bình tĩnh ăn đồ ăn, uống rượu. Tiểu tử, ta không có gì tốt tặng cho ngươi, coi cho ngươi một quẻ, đo hung cát. Một lát sau, giả bán tiên lấy ra ba cái cũ kỹ đồng tiền. Tốt, bán tiên, ta nhìn ngươi tính toán đến cùng có đúng hay không. Lục Phi để đũa xuống, có chút hăng hái dáng vẻ. Hổ tử nuốt xuống một ngụm rượu, nói, cái kia còn dùng tính đi, khẳng định là cát ta. Giả bán tiên đem ba cái đồng tiền hợp trong tay lắc lắc, miệng lẩm bẩm, sau đó đem nó ném đến trên bàn. Đồng tiền lắc lư vài vòng, chậm rãi ngừng lại. Giả bán tiên nhìn xem đồng tiền, mày nhăn lại, biểu lộ mang theo xoắn xuýt, chậm chạp không có mở miệng. Thế nào, bán tiên? Chưa thấy qua tốt như vậy quẻ tượng, kinh ngạc đến ngây người rồi. Hổ tử nhìn hắn biểu lộ, trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, sốt ruột thúc giục. Nhưng Lục Phi chỉ là bình tĩnh trở lấy. Lại đến, lại đến. Vừa rồi khả năng lên quẻ tư thế không đúng. Giả bán tiên nắm lên đồng tiền, một lần nữa liền ném ba lần. Không nghĩ tới, quẻ tượng đều giống nhau như lúc. Giả bán tiên chau mày, cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó trầm thấp mở miệng. Cựu tử liên hoàn cục trong cục, thập diện mai phục sát chống sát. Kim kê gáy phá u minh đường, âm dương đảo nghịch thấy sinh sát. Hổ tử trong nháy mắt đại nao đứng máy, bán tiên, ngươi liền không thể nói tiếng người. Cực kỳ nguy hiểm. Chẳng những ngươi đi địa phương 10 phần nguy hiểm, còn muốn để phòng đồng hành người. Nhìn thập tử vô sinh. Nhưng giống như không phải là không có cơ hội, quẻ tượng ý tứ, sinh tử ngay tại một máy mắt, nhìn như là tử cục, có lẽ giấu giếm sinh cơ. Giả bán tiên suy tư, nhìn một chút Lục Phi. Tiểu tử, mặc dù này quẻ phức tạp, nhưng ta cho rằng ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ. Có lẽ âm dương giao thế thời điểm, chính là của ngươi sinh cơ chỗ. Mượn bán tiên cắt luôn. Lục Phi nhớ kỹ quẻ tượng, cười lên, cho giả bán tiên rót rượu, cầm lấy chính mình cái chén cùng hắn đụng đụng. Này, không phải liền là hữu kinh vô hiểm đi. Lão bản của ta lần nào không phải như vậy. Không có gì có thể lo lắng. Hổ tử cũng cầm chén rượu lên, cố ý tùy tiện nói rằng. Không sai. Ngươi tiểu tử này nhất là gian trá, lần nào không phải tuyệt sử phùng sinh. Giả bán tiên đống nhiên cười lên. Đại gia cụng ly, uống một hơi cạn sạch. Một trận này uống rượu tới đêm khuya, thẳng đến giả bán tiên say, mới dừng lại. Lục Phi cùng Hổ Tử đem hắn thu xếp tốt, trở lại Tà Danh Tiếng. Nằm ở trên giường, Lục Phi ngủ không được, dứt khoát ngồi xếp bằng, thử khống chế âm lực. Càng sớm khống chế âm lực, hắn liền có thể càng sớm nhiều một môn bản lĩnh. Phải tận lực lại xuất phát trước đó, nắm giữ cố lực lượng này. Không biết có phải hay không là ban đêm nguyên nhân, hắn nếm thử hồi lâu, rốt cục có thể điều động một tia âm lực. Điểm này lực lượng có chút ít còn hơn không, liền cô hồn dã quỷ đều đánh không chết, nhưng đã là rất tốt bắt đầu. Xem ra, tu luyện âm lực càng thích hợp tại ban đêm tiến hành. Chỉ là điểm này tiến bộ, Lục Phi liền tinh bị lực tấn, ngã xuống ngủ thật say. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, hắn liền dùng dương lực vận chuyển một cái đại chu thiên. Dương lực bình ổn, lại 10 phần thâm hậu. Bình thường làm việc đều dùng dương lực, âm lực chỉ có thể là vũ khí bí mật của mình. Luyện qua công, hắn rời giường rửa mặt. Tiểu Lục huynh đệ, Tiểu Lục huynh đệ. Lúc này, Lưu Phú Quý hùng hùng hổ hổ chạy vào hiệu cầm đồ, hô to gọi nhỏ, giống như có việc gấp. Lão Lưu thúc, sáng sớm, thế nào đây là? Hổ Tử nhíu mày nhìn xem Lưu Phú Quý. Nếu không phải xem ở người này có thể là tương lai mình nhạc phụ phân thượng, hắn liền đuổi người. Lưu Phú Quý thần thần bí bí, chờ Lục Phi đi ra, mới cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, Tiểu Lục huynh đệ, ngươi nghe nói Côn Luân Thai tin tức không có? Côn Luân Thai? Lục Phi kinh ngạc bạt phần. Lúc này, thế nào đống nhiên có Côn Luân Thai tin tức đi ra? Chương 866, Côn Luân Thai ảnh chụp. Chương 866, Côn Luân Thai ảnh chụp. Loại thời điểm này, đống nhiên toát ra Côn Luân Thai tin tức, thực sự có chút kỳ vặt. Lão Lưu, chuyện gì xảy ra? Lục Phi ung dung thản nhiên, nhường Lưu Phú Quý từ từ nói. Nghe nói có người phát hiện Côn Luân Thai. Hôm nay, đồ cổ vòng đều truyền khắp. Lưu Phú Quý mắt trợn trừng. Thật hay giả? Loại này thiên tài địa bảo, cũng là tùy tiện liền có thể phát hiện. Lục Phi lắc đầu, ta nhìn, chính là giả. Không giống giả, có ảnh chụp, ta đưa cho ngươi nhìn. Lưu Phú Quý sốt ruột bận bịu hoảng mở ra điện thoại, tại một cái đồ cổ vòng chặt gờ giúp lật ra vừa chiếu phiến. Tiểu Lục huynh đệ, ngươi mau nhìn. Hắn đưa di động đưa qua. Ảnh chụp rất mơ hồ, đập chính là một khối tầng băng, lộ ra ánh sáng rất nặng. Kia tầng băng siêu siêu bẹo bẹo nứt ra một cái lỗ khe hở, bên trong giống như có cái gì. Lục Phi đem ảnh chụp phóng đại, quan sát tỉ mỉ. Hổ Tử cũng tò mò đem đầu lại gần. Khe băng bên trong, một đoạn hải nhi cánh tay hướng ra ngoài duỗi, cánh tay kia là bóng ánh sáng long lanh giống như là dùng mỹ ngọc làm, ngắn ngủi ngón tay có chút ố lượng, giống như lúc đầu cầm thứ gì. Bất quá, ngón tay gây mất hai cây, mà cánh tay phía dưới còn có cả một cái hải nhi thân thể hình dáng, bất quá khe hở quá nhỏ, ảnh chụp lại phóng đại liền hoàn toàn mơ hồ, thấy không rõ lắm. Tiểu Lục huynh đệ ngươi nhìn, đây là trong truyền thuyết Côn Luân Thai sao? Lưu Phú Quý hưng phấn mà nhìn xem Lục Phi, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Một tấm hình mà thôi, có thể nói rõ cái gì? Ta nhìn cái này ảnh chụp không giống thật, nói không chừng là ai làm. Lục Phi lắc đầu, cảm thấy hẳn là tin tức giả. Vậy sao? Ta nhìn cũng rất thật. Lưu Phú Quý cầm điện thoại, lặp đi lặp lại nhìn một chút. Cái này ảnh chụp là ai phát? Lục Phi lại hỏi. Người này ta cũng không biết, là tân tiền nhóm, tựa như là người bên ngoài. Hắn nói cái này Côn Luân Thai nắm trong tay lấy đồ vật, hắn cho mang về, người có ý liên hệ hắn. A, thứ gì? Hắn thế nào phát hiện Côn Luân Thai? Hắn liền nói hắn là một cái lâu dài bên ngoài tầm bảo người, 3 năm trước đây đi qua một lần Côn Luân Sơn, không cẩn thận bị vây ở băng thiên tuyết địa, trong lúc vô tình phát hiện Côn Luân Thai. Toàn dựa vào Côn Luân Thai trong tay bảo vật, hắn mới đi ra khỏi núi tuyết. Cố sự cũng là biên đến rất không tệ, Côn Luân Thai trong tay đến cùng là cái gì? Lục Phi có chút nhíu mày. 3 năm trước đây, không phải là ra mất tích thời gian sao? Cái này giống như có chút quá đúng dịp. Cái này hắn liền không nói, rất thần bí. Nói muốn biết đến liên hệ hắn. Lưu Phú Quý tràn đầy phấn khởi suy đoán, ta đoán chừng là một loại ngọc. Dù sao Côn Luân Thai chính là tập thiên địa linh khí dựng dục ra tới thần ngọc, kia thai nhi trong tay đồ vật tự nhiên cũng là ngọc đi. Tiểu Lục huynh đệ, nếu không chúng ta hỏi một chút, người cũng không biết rõ, đồ cổ vòng tròn đều truyền ầm lên. Có người nói, cầm tới loại này thiên địa bảo ngọc, đời này liền phát đạt. Có loại bảo vật này khí vận giá trị, mặc kệ ngươi là muốn khỏe mạnh cầu duyên vẫn là gây sự nghiệp, làm cái gì đều sẽ thành công, càng khoa trương hơn nói còn có thể nghịch thiên cải mệnh. Hổ Tử nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, khoa trương như vậy, sẽ không lại là cái gì phải trả giá thật lớn tà vật a. Cái trước có thể tâm tưởng sự thành ngọn đến, bất quá là lão khỉ yêu quái phá mà thôi, nhìn như tâm tưởng sự thành, kỳ thực nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Thật sự là loại này tường thủy bảo vật, nào có cái gì một cái giá lớn. Đương nhiên đi, cũng có người nói giả, nói thật có tốt như vậy bà bối, ai sẽ bỏ được lấy ra bán. Nhưng ta cảm thấy có thể cởi xuống đi, hỏi một chút lại không lỗ lã. Ngươi nói đúng không, Tiểu Lục huynh đệ? Lưu Phú Quý dùng sức nhìn xem Lục Phi, hai mắt tràn đầy ước mơ. Lục Phi trầm ngâm một lát, nói, đi, ngươi đi trước hỏi một chút, nhưng tạm thời không cần xách tà danh tiếng. Minh bạch minh bạch. Lưu Phú Quý lập tức phát tin tức đã qua, rất nóng đội chờ đợi lấy. Nhưng đối phương chậm chạp chưa hồi phục. Xem đi, chính là giả. Lão Lưu thúc, đừng có nằm động, vẫn là cước đạp thực địa làm người a. Hổ Tử lắc đầu, một bộ lao thành bộ dáng. Trước kia hắn cũng lao huyễn tưởng bánh từ trên trời rất xuống, nhưng từ khi tiến vào Tà Danh Tiếng, đi theo lão bản gặp qua nhiều như vậy tà vật sau, là hắn biết trên thế giới không có loại này chỉ lấy được không nỗ lực chuyện tốt. Loại kia càng là thổi đến hung, trả ra đại giới thường thường càng lớn. Nha, Hổ Tử, lời này cũng không giống như từ trong miệng ngươi nói ra được. Lưu Phú Quý rất là kinh ngạc nhìn Hổ Tử một cái, lại đợi một hồi, đối phương vẫn là không có hồi phục, hắn càng thêm bối rối. Mặc kệ là thật là giả, dù sao cũng phải về câu nói nha. Sẽ không phải đã bị người khác xuống tay trước đi. Không đến mức, lão Lưu, ngươi không phải nói hôm nay mới ra tin tức sao? bất luận kẻ nào đối với loại này giá trị liên thành bảo vật đều là rất cẩn thận, không có khả năng sớm như vậy thành giao. Lục Phi bình tĩnh lắc đầu. Có lẽ đối với Phương chỉ là tại sâu ngươi khẩu vị mà thôi, ngươi nên làm gì làm cái đó đi, chờ hắn nhắn lại nói. Cũng đúng, loại thủ đoạn này đã sớm không mới mẻ. Lưu Phú Quý gật gật đầu, tức giận lột sắn tay áo, cùng ta đổ cổ đường phố Phan An Lưu chơi lạc mềm một chặt, nếu như hàng thật giá thật coi như xong, nếu là giả, ha ha, xem ta như thế nào vạch trần diện mục thật của hắn. Hắn lật ra một hồi điện thoại tin tức, giống như không cam tâm dường như, xoa xoa đôi bàn tay, lại mặt dạn mày dày cười nói, "Tiểu Lục huynh đệ, chúng ta có một hồi không có ra tà vận, gần nhất có hay không cái gì mới đổ vận? Ta tay này bên trong lão nhiều khách hàng, gào khóc đòi ăn a." "Gần nhất không có, qua mấy ngày ta muốn ra lội xa nhà," trở lại hắn nói. Lục Phi khoát khoát tay. "Đi cái nào a? Là lại phát hiện gì rồi đại bảo bối sao?" Lưu Phú Quý ánh mắt lập tức sáng lên. "Không có, một chút việc tư." "A, dạng này a." Lưu Phú Quý cảm giác Lục Phi có điểm lạ, nhìn một chút hổ tử, nhưng lại không tiện hỏi nhiều. "Vậy ta không quấy rầy ngươi, ta đi về trước, con hàng này nhắn lại ta thông báo tiếp ngươi." Nhưng hắn ra cửa, lại nhanh bước chạy về đến, trịnh trọng nói, "Tiểu Lục huynh đệ, ta giả Lưu không có gì lớn bản sự, nhưng nếu như ngươi đụng tới chuyện gì, có dùng đến lấy ta giả Lưu địa phương, cứ mở miệng. Chỉ cần ta giả Lưu năng làm được, tuyệt không mập mờ. Lời này ngươi cũng không giống ngươi cái này vắt cổ chảy ra nước có thể nói." Lục Phi cười. "Thật có cần, ta sẽ không cùng ngươi khách khí." "Lao Lưu, đa tạ." "Nói tạ liền khách khí, chúng ta quan hệ thế nào?" Lưu Phú Quý lúc này mới rời đi. Kế tiếp, Lục Phi nhường hổ tử trong tiệm, về sau mấy ngày nay nếu như không có gì đặc thù chuyện, hắn đều không có ý định ra cửa. Ngày đêm không ngừng, nắm chặt thời gian cân bằng âm dương hai loại pháp lực. Ban ngày củng cố dương lực, ban đêm khống chế âm lực. Hai ngày xuống tới, lại nhiều một chút tiến bộ, mặc dù còn dừng lại đang đánh bất tử cô hồn dã quỷ trình độ, nhưng ít ra điều động âm lực thời điểm bình ổn nhiều, hai loại sức mạnh sẽ không dễ dàng ở trong cơ thể hắn đánh nhau. Vốn cho rằng Côn Luân Thai tin tức là có người loại người, không nghĩ tới, ngày này Hồng Tỷ cũng gọi điện thoại đến, nói chuyện này. "Hồng Tỷ, theo ý ngươi, cái này ảnh chụp là thật là giả?" Chương 867, Băng Phong Đoạn Chỉ. Chương 867, Băng Phong Đoạn Chỉ. Tiểu Lục trưởng quỹ, ta tìm người dám định qua, ảnh chụp là thật. Hồng Tỷ ở trong điện thoại nhỏ giọng nói rằng, lại là thật. Cái này hoàn toàn ra khỏi Lục Phi dự kiến. Côn Luân Thai loại này tập thiên địa linh khí dựng dục bảo vật, nào có dễ dàng như vậy bị người đụng phải. Hắn kế tiếp cùng thượng quan ra đi âm dương giao giới, cũng chỉ là tìm kiếm tiến vào Côn Luân thần miếu phương pháp, mà thần miếu ngay tại Côn Luân Thai phía dưới. Bọn hắn muốn như thế chắc trở, mới có thể tìm được tương quan manh mối, nhưng phát ảnh chụp người, trong lúc lơ đãng liền có thể đụng phải Côn Luân Thai. Cái này hợp lý sao? Lục Phi vẫn là chưa tin. "Tiểu Lục trưởng quỹ, ta chỉ nói là ảnh chụp là thật. Về phần đồ vật bên trong có phải hay không Côn Luân Thai, là ai đập, có mục đích gì ta cũng không rõ ràng." Hồng Tỷ nói tiếp, "Ta tìm mấy đợt người đi nghe ngóng, thả tin tức tên kia tự xưng là người bên ngoài, nhưng kỳ thật thân phận là ngụy tạo, hắn rất cẩn thận, không có lộ ra dư thừa phong thanh. Muốn biết càng nhiều nội tình, chỉ sợ đến dựa theo hắn nói phương thức liên hệ hắn, cùng hắn thấy phía trên mới được." "Ta đã biết, đà tạ Hồng Tỷ." Lục Phi gật gật đầu, cảm giác người này mười phần khả nghi. Tại cái này tiết cốt điểm thả ra Côn Luân Thai tin tức, chẳng lẽ là cố ý? Hắn mời Hồng Tỷ tiếp tục giúp hắn lưu ý lấy phương diện này tin tức. Để điện thoại xuống không lâu, Lưu Phú Quý vừa giận lửa cháy chạy vào tà danh tiếng. "Tiểu Lục huynh đệ, người kia tối hôm qua về tin tức ta, ta cùng hắn hàn huyên tới nửa đêm, hắn hẹn ta hôm nay gặp mặt." "Làm gì? Chúng ta cùng nhau đi." "Đi, đương nhiên đi." Lục Phi không chút do dự gật đầu. Đã ảnh chụp là thật, vậy thì nhất định phải đi chiếu cố người kia. Lưu Phú Quý lập tức cùng đối phương hẹn xong thời gian, ngay hôm nay ban đêm. Cái này muốn thật sự là thiên địa bảo ngọc, ta giả Lưu không phải liền là gian thành, a không, là toàn bộ Hoa Hạ đổ cổ người thứ nhất. Lưu Phú Quý mỹ tư tư xoa tay, nóng đội không thôi. Lục Phi hết sức bảo trì bình thản, thừa dịp còn có thời gian, lại củng cố một chút dương lực. Ban đêm thời gian vừa đến, bọn hắn lập tức xuất phát. Địa điểm là đối phương định, bọn hắn căn cứ định vị chạy tới. "Hội sở, Tiểu Lục huynh đệ, là cái này." Lưu Phú Quý đẩy ra một cái phòng cửa. Bên trong ngồi hai nam nhân. Làm Lục Phi nhìn thấy trong đó một cái thời điểm, lập tức hơi sững sờ. Như thế nào là hắn? "Hai vị lão bản, các ngươi khỏe?" Bị nhân chính là Lưu Phú Quý, giang thành giới cổ vật không ai không biết ta, đều gọi ta một tiếng lao Lưu. Lưu Phú Quý rất nhiệt tình cùng đối phương chào hỏi. "Lưu lão tấm ngươi tốt." Đối phương chỉ là lễ phép cùng hắn gật gật đầu, ánh mắt vượt qua hắn, rơi vào Lục Phi trên thân. "Lục trưởng quỹ, sao ngươi lại tới đây?" Trong đó một người đàn ông tướng mạo thường thường không có gì lạ, khí chất cũng không xuất chúng, nhìn qua chỉ là chân chạy. Mà đổi thành một cái, chính là Lê Hoài Dương. Lê Hoài Dương nhìn một chút Lưu Phú Quý, lại nhìn một chút Lục Phi, lộ ra mười phần kinh ngạc. "Lục trưởng quỹ, các ngươi nhận biết?" "Lê tổng, hóa ra là ngươi. Ta cùng lão Lưu là quen biết đã lâu, hắn nói gần nhất coi trọng một cái đại bảo vật, trong lòng không chắc, để cho ta tới giúp hắn trưởng nhãn." Lục Phi cười nhạt nói, "Đã đều là bằng hữu, thế thì dễ nói chuyện rồi." Lê Hoài Dương lộ ra nụ cười, mời bọn họ ngồi xuống. "Lê tổng, Lê Hoài Dương." Lưu Phú Quý trong lòng hơi hồi hộp một chút, có chút ngộng. Đây chính là cái kia muốn cướp đi tả danh tiếng bắt đuổi Lê Hoài Dương. "Lê tổng, đã đều là lão bằng hữu, chúng ta liền không lãng phí thời gian, Côn Luân Thai trong tay đổ đâu?" Lục Phi nói thẳng. "Lục trưởng quỹ, chờ một chút." Lê Hoài Dương uống một ngụm trà, không chút hoang mang đối nam nhân bên cạnh làm thủ thế. Người kia đưa ra một cái vã lì mật mã, đặt lên bàn mở ra, cẩn thận đẩy lên Lục Phi trước mặt. "Lục trưởng quỹ, mời xem qua. Lục Phi cúi đầu nhìn lại. Bên cạnh Lưu Phú Quý cùng Hổ Tử cũng mở to hai mắt. Trong dương còn có một cái hộp thủy tinh, trong hộp phủ lên trắng loáng nhung tơ vải vóc, nhung tơ ở giữa bao vây lấy hai cây trong suốt như ngọc đoạn chỉ. Kia đoạn chỉ hình thái tựa hồ là hài nhi, nhưng lớn nhỏ lại chừng người trưởng thành cổ tay lớn như vậy. Được xưng tụng là lớn chỉ. Xuyên thấu qua hộp thủy tinh, có thể nhìn thấy đoạn chỉ bốc lên từng tia ý lạnh, mà hộp thủy tinh tới gần đoạn chỉ vị trí, đều ngưng kết ra một tầng nho nhỏ sương hoa. Nghe nói Côn Luân Thai mặc dù hình thái như cái hài nhi, nhưng hình thể rất lớn, chẳng lẽ đây chính là Côn Luân Thai ngón tay? Lưu Phú Quý nhịn không được kinh ngạc thốt lên. Không sai, Lưu lão tấm tốt ánh mắt. Lê Hoài Dương mỉm cười gật đầu, hai mắt nhìn xem Lục Phi, Lục trưởng quỹ cảm thấy thế nào? Lục Phi nhìn chằm chằm hộp thủy tinh bên trong đoạn chỉ đánh giá một hồi, biểu lộ không có thay đổi gì. Hắn chưa thấy qua thật Côn Luân Thai, tự nhiên cũng không cách nào phân rõ đoạn chỉ thật giả. Như vậy, Côn Luân Thai trong tay đồ đâu? Hắn ung dung thản nhiên hỏi. Nếu như Lục trưởng quỹ có hứng thú, chúng ta có thể đơn độc phiếm vài câu. Lê Hoài Dương cười híp mắt nói, có thể. Lục Phi đối Hổ Tử cùng Lưu Phú Quý đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lưu Phú Quý không tình nguyện, bị Hổ Tử cưỡng ép kéo ra ngoài. Lê Hoài Dương bên người người kia cũng rời khỏi phòng. Lục trưởng quỹ, tất cả mọi người là người biết chuyện, ta liền không quanh co. Muốn gặp được Côn Luân Thai trong tay đồ vật, ta có một điều kiện. Lê Hoài Dương bệnh lên chân bắt chéo, tựa ở ghế salon bằng da thật, ánh mắt có chút đắc ý à. Mời nói. Lục Phi nhíu mày. Hợp tác với chúng ta. Lê Hoài Dương nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Các ngươi. Còn có ai? Lục Phi ra vẻ hiếu kỳ. Chỉ cần ngươi bằng lòng hợp tác, ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi thấy ông chủ lớn. Lê Hoài Dương cầm tư bóp thái nói. Lục Phi trong lúc biểu lộ mang theo một tia buồn cười. Có thể ta tại sao phải hợp tác với các ngươi? Lục trưởng quỹ, Côn Luân Thai là hoa hạ long mạch đầu một chỗ, thần miếu càng là có vô số bảo vật. Tìm kiếm thần miếu người, xa so với ngươi tưởng tượng được nhiều, chỉ dựa vào chính ngươi là không thể nào tìm tới. Lê Hoài Dương dùng ngón tay điểm một cái vã lì mật mã, biểu lộ mười phần tự tin. Sau lưng ta ông chủ lớn, có là nhân mạch cùng tài nguyên. Cái này Côn Luân Thai, chính là ông chủ lớn người tại 3 năm trước đây tìm tới. Chỉ cần ngươi theo chúng ta hợp tác, chúng ta cam đoan, trong thần miếu bảo vật có ngươi một phần. Vậy sao? Nghe vẫn rất mê người. Lục Phi biểu lộ càng thêm một cười. Nhưng các ngươi sai lầm, ta muốn tìm xưa nay đều không phải là cái gì thần miếu bảo vật. Nói, hắn liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lê Hoài Dương người sau lưng, không hề nghi ngờ chính là đường ra. Cái này Côn Luân Thai tin tức, chắc là bọn hắn tận lực cố lộng huyền hư, dùng để dẫn hắn mắc câu. Nếu như chính bọn hắn liền có năng lực tìm tới bảo vật, còn cần đến cùng Lục Phi hợp tác sao? Lục trưởng quỹ, đừng tưởng rằng cùng thượng quan gia hợp tác là chuyện gì tốt. Lê Hoài Dương sắc mặt một chút hết sức khó coi, đứng lên đối với Lục Phi lạnh lùng nói rằng, bọn hắn chỉ là muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Một khi bọn hắn cầm tới thần miếu chìa khóa, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ còn giữ lại ngươi một đầu mạng nhỏ sao? Lục Phi hơi sững sờ. Thì ra âm dương giao giới địa tạng lấy chính là thần miếu chìa khóa. Hắn lại nhìn hộp thủy tinh bên trong đoạn chỉ, lập tức minh bạch, Côn Luân Thai trong tay nguyên bản cầm chính là cái gì. Chương 868, hai thợ giày tạ vật chương 868, hai thợ giày tạ vật Côn Luân Thai nắm trong tay lấy, hẳn là thần miếu chìa khóa. Nhưng này chìa khóa bị người cầm đi. Lục Trường Quý, ngươi liền bọn hắn là đi tìm thần miếu chìa khóa cũng không biết, có thể thấy được bọn hắn không phải thành tâm hợp tác với ngươi, chỉ là lợi dụng ngươi mà thôi. Lê Hoài Dương dốc hết toàn lực thuyết phục Lục Phi. Bọn hắn không phải cái gì lương thiện ra, đã rơi xuống bọn hắn, hợp tác với chúng ta mới là ngươi cử chỉ sáng suốt. Chúng ta thành ý mười phần. Chỉ cần một câu nói của ngươi, không riêng thần miếu bảo vật, tiền tài danh lợi mỹ nữ, toàn diện đều có thể cho ngươi. Không hứng thú. Lục Phi lười nhắc nói nhiều với hắn, xoay người rời đi. Hiển nhiên, đường ra cũng không lấy được chìa khóa. Bằng không bọn hắn đã sớm tiến thần miếu. Dùng hai cây phà ngón tay, liền muốn tay không bắt sói. Lục Phi cảm thấy rất buồn cười. Vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Trang cái gì trang, các ngươi tả danh tiếng không phải cũng đang tìm thần miếu sao? Lê Hoài Dương không rõ, bước nhanh đuổi tới cổng. Một người làm sao có thể vô dục vô cầu? Thượng quan gia đến cùng cho ngươi mở điều kiện gì? Chúng ta cho ngươi gấp đôi. Lê Hoài Dương là thật gấp. Lục Phi không có trả lời hắn, kéo cửa ra liền đi. Ngươi sẽ hối hận. Nhìn qua đầu hắn cũng không trở về bóng lưng, Lê Hoài Dương nghiến răng nghiến lợi. Chu chân nhân không phải nói, thả ra Côn Luân Thai tin tức, tiểu tử này liền sẽ ngoan ngoãn hợp tác sao? Chuyện gì xảy ra? Chuyện bây giờ làm hư hại, làm như thế nào hướng đường tổng bàn giao? Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, là Chu thủ chính đánh tới. Hắn toàn thân đổ mồ hôi, chỉ có thể kiên trì kết nối. Như thế nào? Chu chân nhân, kia, tiểu tử kia khó chơi. Lê Hoài Dương nhỏ giọng nói. Cái gì? Ngươi không có dựa theo ta an bài làm sao? Chu thủ chính thanh âm lập tức tăng lên. Bên cạnh hút thuốc Đường Minh Đức, tay lập tức dừng lại, nhíu mày nhìn xem Chu thủ chính. Chu chân nhân đoan buồn a. Ta dựa theo ngươi nói làm, không sai chút nào, đoạn chỉ cũng cho tiểu tử kia nhìn. Là thượng quan gia, bọn hắn không biết cho tiểu tử kia mở điều kiện gì, tiểu tử kia quyết tâm. Lê Hoài Dương yếu ớt giải thích. Muốn ngươi có làm được cái gì? Chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Chu thủ chính tức giận cúp điện thoại. Hồi trước hắn đống nhiên bị Victoria phong thủy trận phản vệ, xử lý những sự tình này chậm trễ một chút thời gian, cho nên dẫn đến Côn Luân Thai đoạn chỉ chuẩn bị trễ một chút. Không nghĩ tới, bởi vậy bị thượng quan gia vượt lên trước một bước. Nhưng hắn không thể nói, chỉ có thể đem nổi đẩy lên Lê Hoài Dương trên thân. Đường tổng, Lê Hoài Dương gia hỏa này không đáng tin cậy. Thượng quan gia vượt lên trước một bước, đón mua tà danh tiếng tiểu tử kia, lập tức bọn hắn liền phải đi âm dương giao giới địa, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Đường Minh Đức hít một hơi thật sâu xì gà, trong mày, hai mắt tại trong sương khói lộ ra vô cùng hàn ý, không thể vì chúng ta sử dụng, chính là địch nhân. Đối đãi địch nhân, ngươi biết nên làm như thế nào a? Minh Bạch. Chu thủ chính dùng sức gật đầu, khoe miệng dần dần hiện lên một vẻ tâm hiểm cười. Lục Phi ba người theo hội sở đi ra. Lưu Phú Quý mấy lần muốn mở miệng hỏi thăm Lục Phi đàm luận đến thế nào, nhưng gặp hắn sắc mặt không tốt lắm dáng vẻ, lại không dám mở miệng. Một lát sau, hắn vừa tối tự cao hứng. Đã Lục Phi sắc mặt không tốt, vậy đã nói rõ bọn hắn không có đàm luận xong, ai chỉ cần tiểu Lục trưởng quỹ hay là hắn đuổi là được, cái khác không quan trọng. Lục Phi đánh giá lại một chút những sự tình này, liên quan tới Côn Luân Thần Miếu chi tranh, hẳn là rất sớm đã bắt đầu, rất nhiều người đều cuốn vào trong đó, bao quát gia gia của mình. Nhưng hắn ý nghĩ rất đơn giản, mặc kệ thượng quan gia cùng đường gia đang có ý đồ gì, hắn chỉ có một mục tiêu, tìm tới gia gia. Ai có thể giúp một tay, hắn liền cùng ai hợp tác. Dám đánh ý nghĩ xấu, hắn cũng không phải ăn chay. Kết quả là ai lợi dụng ai còn chưa nhất định. Trở lại tà danh tiếng, Lục Phi không quan tâm những này nhao nhao hỗn loạn, ngày đêm chuyên tâm luyện công. Nửa đường, hắn thu được ông Đức phát tin tức, đi tham gia lão trễ tang lễ. Kinh Kiếm cũng đi, cho lão trễ gia thuộc theo một khoản không nhỏ lễ. Lục Phi liền thuận tiện mời hắn ăn cơm. Kinh huynh, ngươi khí sắc không tệ, xem ra hấp thu kia hai viên yêu đan rất là thuận lợi đi. Không có nhanh như vậy, mới hấp thu một quả mà thôi. Kinh Kiếm khoát khoát tay. Hòn đá nhỏ rùa theo trước ngực của hắn trong túi toát ra khỏa cái đầu nhỏ, hướng ra ngoài miễn cưỡng nhìn thoáng qua sau, lại rụt trở về. Xem ra các ngươi trung đụng được không tệ, quan hệ đều tốt như vậy. Lục Phi cười nói. Đừng nói nữa, gia hỏa này không có việc gì liền cắn ta một cái, coi ta là cá ăn gặm. Kinh Kiếm mặt mũi tràn đầy buồn rầu. Nó là thổ thuộc tính tà vật, muốn ăn cũng là tướng ăn cùng thuộc tính đồ vật, không có có thể ăn, nó đương nhiên chỉ có thể cắn ngươi. Lục Phi suy nghĩ một chút nói. Ta cho nó uy qua tảng đá, nó không ăn a. Ngươi có phải hay không đốc? Ngươi ăn cơm cũng là ăn đun sôi gạo cơm, cũng không phải trực tiếp ăn gạo. Người ta muốn ăn, cũng là thổ thuộc tính bảo vật tà vật. Lục Phi nhịn không được liếc mắt. Ngươi nói nhẹ nhõm, những này cũng không phải rau cải trắng, muốn có liền có sao? Còn tốt nó ăn đến không nhiều, không phải ta đều thiếu máu. Kinh Kiếm cũng khẽ nói. Lục Phi cười ha ha, bất quá cái này cũng cho thấy, nó đem ngươi trở thành chủ nhân. Kinh huynh, ta muốn ra lội xa nhà, chờ ta trở lại thời điểm, chúng ta cùng nhau đi thu hổ lô trong sông bùn chói linh. Hắn vô vô Kinh Kiếm bả bay. Tại bùn chói linh kia chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, hắn hiện tại còn nhớ đâu? Bùn chói linh thuộc thủy, hòn đá nhỏ rùa thuộc thổ, vừa vặn có thể khắc chế kia tà ma. Thu bùn chói linh, nói không chừng còn có thể tiện thể thu hỉ. Thật còn có rất nhiều việc muốn làm, thật nhiều tà vật muốn thu. Chủ nhân gì không chủ nhân, nó một cái không cao hứng, liền đến Thái Sơn áp đỉnh, lao tiếp tục như thế ta đều nhanh biến bánh thịt. Kinh Kiếm không có suy nghĩ nhiều, một bộ thành thói quen biểu lộ. Lần này lại đi cái nào a, lại coi trọng cái gì tà vật? Ta là kia tà vật mặc niệm ba giây. Không phải tà vật, mà là một chút việc tư, trở về lại cùng ngươi từ từ nói. Lục Phi không có nói cho Kinh Kiếm. Dù sao chỗ kia tình huống như thế nào hắn cũng không biết, không cần thiết đem Kinh Kiếm lôi xuống nước. Cơm nước xong xuôi, sắc trời không còn sớm. Cáo biệt Kinh Kiếm về sau, Lục Phi trên xe đem đồ vật của mình kiểm lại một lần, cho Đinh Bảo Nguyên gọi điện thoại, sau đó nhường Hổ Tử đem xe lái đến cây vải cửa hàng. Lại xuất phát trước, hắn đương nhiên muốn cho chính mình hai viên đại tướng tràn ngập điện. Sở dĩ gọi Đinh Bảo Nguyên tới, tự nhiên là hướng về phía hai thợ giày làm tạp vật. Món kia ra người giáp cũng rất không tệ, thế mà có thể phòng 10 phần khó giải quyết quỷ hỏa, chính là quá xấu, còn bị âm phong xé nát một nửa. Bất quá Đinh Bảo Nguyên nói, ông nội hắn còn lưu lại một chút những vật khác, cũng có thể cần dùng đến. Lục Phi ca, đứng tại cây vải thương thành cổng, Lục Phi xa xa liền nghe tới một cái ân cần đến làm cho người nổi da gà thanh âm. Đinh Bảo Nguyên có một cái bao, hấp tấp chạy tới, cười rạng rỡ. Hổ Tử xem xét hắn cái này tiện tiện bộ dáng, liền không nhịn được mắt trợn trắng. Lục Phi ca, đồ vật ta đều mang đến. Đinh Bảo Nguyên đầu đầy mồ hôi, vỗ vỗ lưng bao, thập phần hưng phấn. Đi vào từ từ nói. Lục Phi gật gật đầu. Hổ Tử mở cửa lớn ra, bọn hắn xách theo công đức trạng, nên ngang đi tiến vào hắc ám cửa hàng.